Chương 104, mạch sống nổ vạ tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Chương 104, mạch sống nổ vạ tình hình ngày càng trở nên khó khăn. 5 ngày sau, ở bên trong phòng nghiên cứu của Alisa. Trong những ngày này, Alisa liên tục tiến hành thí nghiệm trên cơ thể 4 vật mẫu để kiểm tra tính an toàn của cổ vật. Sau khi đã xác định thứ này có độ tương thích cao với cơ thể con người thì nàng mới tiến hành ghép cho Thiên Anh. Nhưng ngay vào thời điểm nàng định tiến hành phẫu thuật để cấy ghép thì một chuyện bất ngờ phát sinh. Một thanh âm xa lạ vang lên trong đầu nàng. Không cần thiết phải tiến hành phẫu thuật, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của vật chủ. Nghe được giọng nói xa lạ này thì Alisa rất đỗi kinh ngạc, nàng nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng mà nhìn một hồi cũng không thấy ai cả. Đúng vào lúc này giọng nói kia lại vang lên, "Không phải tìm, tôi đang ở bên trong cơ thể người mà cô muốn phẫu thuật, hiện tại tôi đang liên lạc với cô bằng sóng não." Alisa nghe vậy thì ngạc nhiên nói, "Nghe nói anh tên là Mít Đặc có phải không?" Mít Đặc nói, "Phải, đó là tên của tôi. Có phải cô muốn cấy ghép mạch nổ vạ cho vật chủ phải không? Tôi có cách giúp cô cấy ghép một cách nhanh chóng mà không cần phẫu thuật." Alisa nghe vậy thì hỏi, "Cái gì?" Mít Đặc lúc này chỉ cho Alisa biết cách biến đổi hình thái của mạch nổ vạ, và Alisa làm đúng theo lời của Mít Đặc. Sau khi kích hoạt một số vị trí mấu chốt thì mạch nổ vạ từ một thứ nhìn giống con động, nay biến thành những sợi nhỏ như sợi tóc. Tiếp đó Alisa để cho những sợi nhỏ này dọc theo sống lưng của Thiên Anh. Sau tầm một phút thì những sợi nhỏ kia giống như sống lại, bọn nó chủ động chui vào bên trong cơ thể Thiên Anh. Thông qua máy giám sát, Alisa nhìn thấy những sợi nhỏ kia sau khi chui vào bên trong cơ thể của Thiên Anh thì len lỏi vào trong xương của hắn. Tiếp đó phân nhánh, không qua bao lâu nó đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Thiên Anh. Ngay khi nó hoàn toàn lan ra khắp cơ thể Thiên Anh, nó bắt đầu cường hóa xương cốt, da thịt, cơ bắp của Thiên Anh. Tốc độ cường hóa diễn ra tương đối chậm chạp. Thấy vậy thì Alisa không khỏi nhíu mày nói, vì sao lại chậm như vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Mít Đặc nghe vậy thì đáp, không phải chậm, mà là do thiết bị quan trắc của cô không đủ hiện đại để thấy rõ được sự thay đổi. Alisa nghi ngờ nói, nhưng tôi từng làm thực nghiệm qua, thấy ở trên cơ thể của những người khác phát triển rất nhanh, đặc biệt về mặt xương cốt. Mít Đặc đáp, theo dữ liệu ghi chép lại ở trong mạch nổ vạ, sở dĩ những người kia tiến triển nhanh bởi vì chỉ tăng cường một mình hệ thống xương của sống, thêm vào những người đó không có nhiều tiềm năng để phát triển, chỉ tập trung vào một mặt nên phát triển rất nhanh. Nghe được lời này thì Alisa ngạc nhiên nói như vậy là do Thiên Anh có tiềm năng nên mới tiến triển lâu như vậy. Mít Đặc giải thích, thể chất của người này hơn hẳn người bình thường, nên lượng Lumia cần để biến đổi cũng nhiều hơn người bình thường. 258 tiềm năng của người này nếu so sánh với 4 kẻ được cô cấy ghép chênh lệch nhau khoảng 867. Nghe được câu trả lời của Mít Đặc, Alisa không khỏi suy tư, sau một lúc nàng mới nói, hóa ra là vậy. Công nghệ này có thể giúp sinh vật sống tăng cường thể chất, nhưng mức độ lại phụ thuộc vào từng người. Những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì sẽ có tiềm năng lớn hơn người ngày thường không rèn luyện. Mà có thể cho ta hỏi một vấn đề được không? Mít Đặc nói, hỏi đi. Alisa nói ra nghi hoặc trong lòng, tôi rất tò mò về thời kỳ trước đó, rốt cuộc thời kỳ khi đó phát triển thịnh vượng đến mức nào? Công nghệ trí tuệ nhân tạo thời kỳ đó ai cũng giống anh sao? Nhân loại thời kỳ đó gặp phải chuyện gì mà lại biến mất không để lại dấu vết? Bọn họ đã đi đâu rồi? Các sinh vật ngoại lai là tới từ đâu? Những cổng không gian là có thật phải không? Làm sao để chế tạo ra cổng không gian được vậy? Nghe được 10 vạn câu hỏi vì sao của Alisa khiến cho Mít Đặc cũng cảm thấy đau đầu, nó nói, tôi không biết nhiều như vậy, tôi chỉ là một kiện hàng bán thành phẩm bị người ta bỏ lại mà thôi. Khi tôi có được trí tuệ sơ khai cũng là thời điểm bị loài người mang từ phòng thí nghiệm ra ngoài, nên tôi không biết những thứ mà cô hỏi. Có điều tôi có thể khẳng định một điều, tuy tôi là bán thành phẩm nhưng là kết tinh của nền văn minh thời kỳ đó. Alisa nghe được câu trả lời này thì hơi thất vọng một chút, có điều một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng đã sớm đoán trước được kết quả. Nhưng mà biết được Mít Đặc là kết tinh của thời kỳ trước đó thì Alisa cũng đã rất vui rồi. Nàng lúc này thật sự hy vọng được gặp người của thời kỳ trước đó, tận mắt nhìn thấy nền khoa học kỹ thuật của bọn họ. Nhưng mà trước khi có thể nhìn thấy thế giới trong mơ của nàng, thì bản thân nàng phải sống đến lúc đó cái đã. Trong thế giới nguy hiểm này, sống nay chết mai không biết đâu mà lường. Trong khi Alisa ở bên trong căn cứ đang nghĩ về một nền văn minh cấp cao, thì ở bên ngoài lại đang xuất hiện tình huống khó lường. Bọn thú biến dị từ khu vực tự nhiên bắt đầu có xu hướng di chuyển vào bên trong thành phố, khác với biến dị thú trong thành phố vừa nhỏ yếu. Hoạt động đơn lẻ thì bọn thú biến dị từ khu vực tự nhiên lại khác. Bọn nó thực lực mạnh mẽ, hoạt động theo đàn với số lượng lớn. Đàn nhỏ cũng từ hàng ngàn con, đàn lớn có thể lên đến hàng chục ngàn. Bọn nó tràn vào thành phố để cho thành phố lúc này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng đó mới chỉ là mối nguy hiểm bên trên mặt đất. Đáng sợ hơn vẫn là những mối nguy hiểm nằm ở bên dưới lòng đất. Bây giờ thú biến dị thống trị thế giới rồi. Ở đâu cũng có bọn nó, trước ở bên trong lòng đất rất ít. Nhưng giờ cũng nhiều vô số kể. Cũng chính vì như vậy nên con người dù đã ẩn sâu dưới lòng đất nhưng vẫn không được an toàn. Bọn họ thường xuyên bị các loài thú biến dị tấn công. Thêm vào một việc quan trọng nữa là bọn quỷ lùn. Đám quỷ lùn đi ra từ cổng không gian, lúc đầu chỉ hoạt động ở khu rừng thông. Nhưng nay bọn nó mở rộng địa bàn để kiếm ăn, nên dần dần di chuyển vào khu vực thành thị. Dù sao ở trong này con mồi dễ sơi hơn ở khu vực tự nhiên. Thú biến dị, bộ tộc quỷ lùn, nhân loại. Ba nhân tố cạnh tranh nhau môi trường sống trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Điều này dẫn tới cuộc chiến sinh tồn diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết. Thanh âm gào thét, kêu rên, thú giống không ngừng vang lên. Dù là ban ngày hay ban đêm đều như vậy. Nhưng đây không phải mối nguy hiểm cấp bách nhất. Mối nguy hiểm cấp bách nhất chính là nhà máy hạt nhân nằm ở thủ đô Nội Hà. Cách đây không lâu nhà máy hạt nhân kia bị ảnh hưởng từ một vụ đánh nhau của hai con rồng đất. ngay ngày hôm sau mọi người đã thấy bụi vàng bay từ nhà máy kia ra ngoài. Bụi vàng kia rất độc, rất nhiều sinh vật tiếp xúc với bụi vàng kia đều chết, trong số đó có con người. Hiện tại khu vực xung quanh nhà máy kia đã trở thành khu vực cấm đối với nhân loại. Nhìn chung, tình hình bên ngoài hiện nay đã khác xưa. Nó trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, khu vực sống của con người còn bị thu hẹp do ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó lại đã đi qua 7 ngày tính từ thời điểm ạ lụy xạ cấy mạch nổ vạ vào bên trong cơ thể Thiên Anh. Sau nhiều ngày nằm liệt ở trên giường thì hôm nay cuối cùng Thiên Anh cũng đã có thể rơi giường. Có điều trước khi đi ra ngoài, hắn vẫn bị ạ lụy xạ bắt lại tiến hành chụp xỉ tỉ cắt lớp. Chương 105, mùi máu chương 105, mùi máu nằm ở trên bàn nghiên cứu, Thiên Anh nhìn qua ạ lụy xạ gần đó hỏi, tình hình thế nào rồi Lam? Ạ lụy xạ đang cắm túi làm cái gì đó, nghe vậy thì đáp, ông muốn hỏi tình hình bên ngoài hay tình hình thân thể của ông? Thiên Anh đáp, tình hình bên ngoài ấy chứ, còn tình hình thân thể thì tôi biết rồi. Mà Lam lấy thông tin xong chưa? Những ngày này nằm liệt trên giường cảm thấy cơ thể không phải của bản thân nữa rồi. Nhanh nhanh để tôi còn đi ra ngoài cái. Ạ lụy xạ nở nụ cười dịu dàng nói, nằm yên đó, lát nữa mới xong. Ông nằm đó để tôi kể cho ông nghe tình hình ở bên ngoài. Tiếp đó Ạ lụy xạ vừa lấy số liệu cơ thể của Thiên Anh, đồng thời kể cho hắn nghe tình hình ở bên ngoài. Mặc dù Ạ lụy xạ không ra bên ngoài, nhưng tình hình ở bên ngoài nàng vẫn nắm rất rõ. Thiên Anh sau khi nghe xong những gì mà Ạ lụy xạ kể lại thì cũng đã nắm được tình huống. Hắn lúc này nhíu mày nói, những vấn đề khác không quá quan trọng là cái nhà máy hạt nhân kia. Nếu như bụi phóng xạ lan đến khu vực này thì xong đời. Ạ lụy xạ lắc đầu nói, ông lo quá rồi, ô nhiễm phóng xạ chỉ có tác động mạnh đến người bình thường mà thôi, còn những người đã trải qua biến dị thì khác. Lượng phóng xạ kia còn sẽ thúc đẩy quá trình biến đổi diễn ra nhanh hơn. Thiên Anh nghe được lời này thì ngạc nhiên hỏi, nói như vậy thì chất phóng xạ không có nguy hiểm gì sao? Ạ lụy xạ lắc đầu nói, đương nhiên vẫn là có chứ, sao lại không được? Chỉ là tác động không lớn mà thôi. Nói tiểu đơn giản thì ngày xưa nhiễm phóng xạ giống như uống thuốc độc, còn giờ với cơ thể mạnh mẽ thì chỉ giống như hít phải khói bụi thôi. Hít nhiều quá sẽ dẫn tới bệnh tật. Nghe được câu trả lời của Ạ lụy xạ thì Thiên Anh không khỏi nhíu mày suy tư. Hiện tại bao quanh thành phố là một khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn, ở trong nơi kia có vô số nguy hiểm tiềm tàng. Muốn vượt qua nơi đó quả thực rất khó khăn. Bằng sức của hắn cùng với ba người khác là điều bất khả thi. Vốn ban đầu Thiên Anh định ở lại đây để tăng thêm thực lực, nhưng mà khổ nỗi, tốc độ phát triển của hắn không theo kịp với tốc độ lớn mạnh của đám biến dị thú. Hiện tại đến nơi ở duy nhất cũng bị uy hiếp. Nếu không sớm tìm ra biện pháp rời đi, nói không chừng hắn cùng với mọi người sẽ phải chết ở đây. Nhưng hiện tại đi đâu để tập hợp được một lực lượng đủ lớn để có thể đương đầu với tất cả thử thách mới là một vấn đề. Thiên Anh hiểu rõ bản thân, hắn sống đơn độc, chỉ thuộc dạng quân vật. Nếu chỉ lãnh đạo vài trăm người thì còn được, nếu như lãnh đạo vài ngàn người thì không ổn. Suy nghĩ đến đây hắn lại nhớ tới một người. Đó là Bắc Tấn, ông bác kia là người vừa có đức, lại còn có tài, nếu như có hắn hỗ trợ thì ông bác có thể dễ dàng hơn trong việc thống nhất các thế lực. Nhiều người cứ nghĩ rằng, có sức mạnh đi tới địa bàn của người ta, đánh gục thủ lĩnh của người ta xong sau đó thu phục cả địa bàn. Cái đó là suy nghĩ của mấy thằng con nít chưa trải qua sự đời, còn Thiên Anh thì khác. Hồi nhỏ hắn cũng đã trải qua chuyện như vậy rồi nên biết rất rõ. Thủ lĩnh cũng ngã, nếu không còn ai đủ bản lĩnh để dẫn dắt anh em còn lại thì các anh em sẽ rời đi. Không có chuyện gia nhập vào thế lực đối địch, thực ra thì cũng có nhưng mà rất ít. Gia nhập vào thế lực mới sẽ bị chèn ép, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị kỳ thị. Đủ thứ chuyện xảy ra chứ không phải kiểu không theo thằng này thì theo thằng khác. Người trong giang hồ rất trọng hai chữ tình nghĩa, một thằng không có hai chữ này thì không sống được. Với trên đời này đừng có coi thường ai cả, mỗi người đều có cách sinh tồn riêng. Nhìn vậy chưa chắc đã vậy, chỉ có lúc sinh tử tồn vong mới thấy bản lĩnh của người ta. Nói đơn giản dễ hiểu, khiến cho một người phục bản thân đã khó rồi, khiến cho hàng trăm thậm chí hàng ngàn người phải cúi đầu đâu phải chuyện dễ. Người làm được việc như vậy thì có ai là kẻ ngu? Nên muốn đối phó với đám băng đảng đang thống trị thành phố Nội Hà, không chỉ dùng vũ lực mà còn phải có cái đầu. Cần một người đủ tầm để bọn hắn phục. Chứ không phải là to mồm hò hét, thuận ta thì sống chống ta thì chết. Nếu bọn hắn chết hết rồi thì lấy ai đột phá vành đai tự nhiên? Chẳng lẽ lại dựa vào mấy tên ở nhà, cái đám không dám đi ra ngoài chiến đấu với biến dị thú? Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang suy nghĩ đến hướng đi tương lai, bên hai hắn đột nhiên vang lên thanh âm của Ạ lụy xạ, không nghe tôi gọi hả? Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Thiên Anh nghe được câu này thì khẽ giật mình, hắn nhìn qua Ạ lụy xạ hỏi, xin lỗi. Lúc này đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý bà vừa rồi nói cái gì vậy? Ạ lụy xạ cười dịu dàng nói, ông thật là. Bác Tấn nói khi nào ông khỏe thì liên lạc với bác ấy, nghe nói là có công việc quan trọng cần bàn với ông. Thiên Anh nhướng mày nói, sao không trực tiếp nói với bà, mà phải chờ tôi tỉnh lại? Ạ lụy xạ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Thiên Anh thì cười nói, không giống ông nghĩ đâu, là tôi chủ động không muốn nghe đấy. Dù sao có những chuyện ông nên đứng ra giải quyết, như vậy sẽ thuận lợi hơn. Ánh mắt Thiên Anh dịu xuống, hắn gật đầu nói, ừm, tôi biết rồi. Mà bà lấy xong số liệu chưa? Ạ lụy xạ gật đầu nói, xong rồi. Ông xuống giường được rồi. Thiên Anh lúc này bước xuống giường, hắn nhìn Ạ lụy xạ cười nói, tôi đi ra bên ngoài có chút việc, bà ở trong này tiếp tục nghiên cứu đi. Yên tâm, tôi không đi xa đâu, chỉ loanh quanh gần đây thôi. Ạ lụy xạ nghe vậy thì đá cho Thiên Anh một cái vào mông, sau đó nói, cứ làm như tôi là đứa con gái vô dụng, suốt ngày phải ở bên bảo vệ vậy. Lúc ông nằm chết dí trên giường là ai bảo vệ ai hả? Nhìn vẻ mặt bất mãn của Ạ lụy xạ, Thiên Anh cười gượng nói, thì tôi chỉ nói vậy thôi mà, nói vậy cũng không được hả? Bà không thích thì thôi. Ạ lụy xạ đá cho hắn một cái nữa, sau đó nói, được. Thôi ông nhanh biến ra ngoài đi, nhìn mà thấy ngứa mắt. Thiên Anh nghe vậy thì chịu rồi, hắn lúc này nhìn Á Lụy Xạ thêm một lần sau đó đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài căn cứ, sau khi đi ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh vật xung quanh đã khác xa mấy hôm trước. Mấy hôm trước tuyết con phủ dày cả vài mét, nhưng hôm nay tuyết mỏng hơn rất nhiều, chỉ dày khoảng 10 cm là cùng. Nhiệt độ cũng ấm hơn mọi khi, hôm nay nhiệt độ rơi vào khoảng 2 độ. Có lẽ do thời tiết ấm hơn nên cây cối cũng phát triển mạnh hơn. Lúc này cả thành phố đều đã bị thực vật bao phủ. Nhìn lên trời cao, hôm nay bầu trời khá đẹp, ít mây có nắng. Phía trên cao có rất nhiều loại thú biến dị đang đánh nhau. Lông, máu tươi các thứ liên tục từ phía trên cao rớt xuống phía dưới. Đôi khi còn sẽ có một cái thi thể. Vù vù ngay vào thời điểm Thiên Anh đang ngắm cảnh trời thì một cơn gió thổi thoáng qua. Những lúc đang ngắm cảnh thế này mà có một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm hoa cỏ tự nhiên thì chuẩn bài. Nhưng mà cơn gió thổi đến không mang theo hương hoa gì cả, nó mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Bịch bịch, đột nhiên Thiên Anh nghe được thanh âm nặng nề, ánh mắt hắn nhìn qua thì thấy một con ghẹ biển đang bay về phía hắn. Con ghẹ biển kia có màu trắng như tuyết, to như con trâu, trên mai nó có 2 cánh xương. Nó cũng không có bỏ ngang mà là bay thẳng, tuy nó bay không cao nhưng bù lại tốc độ rất nhanh. Chương 106, chế tạo vũ khí. Chương 106, chế tạo vũ khí. Thiên Anh nhìn thấy con ghẹ biển biến dị cấp 4 thì chạy vội, không dám ở lại ứng chiến. Dù sao trong tay Thiên Anh không có vũ khí, rất khó chiến đấu. Hắn lại còn không phải mấy anh hùng tuổi trẻ, thấy quái vật là xông lên vật lộn. Hắn ý thức rất rõ ràng, tiến lên vật lộn cùng biến dị thú là một điều hết sức nguy hiểm, nếu không phải bạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm chuyện điên khủng đó làm gì. Giống như con ghẹ biển biến dị này chẳng hạn, không may bị nó kẹp cho một phát có phải đi đời nhà ma rồi không? Cặp càng có nó kẹp gốc cây còn đứt chứ đừng nói là người. Mèo. Thiên Anh chui tọt vào bên trong đường hầm, sau đó nhanh tay khép cửa hầm lại. Con ghẹ biển biến dị ở bên ngoài không làm gì được, chỉ biết bay qua bay lại, sau đó bỏ đi. Đi vào bên trong căn cứ, Mít Đặc lúc này nói với Thiên Anh, sao anh không ở lại cùng con biến dị thú đó chiến đấu? Nó chỉ thuộc dạng phổ thông mà thôi, không mạnh mẽ bao nhiêu. Thiên Anh nghe vậy thì nói, mày còn ngu lắm, chiến đấu luôn tồn tại nguy hiểm. Không phải bất đắc dĩ tao không muốn chơi tay không với nó. Bây giờ tao đi chế tạo một ít vũ khí cận chiến, mày ở bên cạnh chỉ dẫn cho tao. Mít Đặc có điểm khó hiểu hỏi, vì sao lại phải chế tạo vũ khí cận chiến? Hiện tại anh nắm giữ mạch sống Nova, có thể dễ dàng điều khiển xương cốt của bản thân. Anh có thể tạo áo giáp cũng như vũ khí tùy theo ý muốn mà. Sao còn phải cất công đi làm vũ khí cận chiến? Thiên Anh thở dài nói, đúng là mày phát triển về mặt tư duy có hơi lỗi thật, chuyện như vậy mà còn phải hỏi nữa sao? Thôi để tao giải thích cho mày nghe. Tiếp đó Thiên Anh giảng giải cho Mít Đặc hiểu lòng dạ nhân loại đen tối như thế nào, nói cho nó biết về những nguy cơ ở xung quanh. Sau đó mới giải thích vì sao phải cần chế tạo vũ khí mà không sử dụng năng lực xương cốt của bản thân. Mít Đặc sau khi nghe xong thì cảm thán nói, cảm ơn anh đã giải thích, tôi sẽ ghi nhớ những điều này. Tôi không ngờ rằng trên thế giới này lại có nhiều điều mới lạ như vậy, mà tôi đã giúp anh thống kê số liệu của bản thân. Tôi nghĩ anh cần đến nó để tiện cho việc rèn luyện sau này. Vừa đi vào bên trong phòng chế tạo, nghe Mít Đặc nói vậy thì Thiên Anh ngạc nhiên nói, mày còn có thể số liệu hóa các năng lực cơ thể tao nữa sao? Thế mày có thể nhìn thấy số liệu của người khác hay không? Mít Đặc đáp lời, có thể nếu như tôi cũng nằm trong cơ thể bọn họ. Còn chỉ quan sát ở bên ngoài thì không thể. Giống như cơ thể của anh, tôi cần phải dùng tới rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu ra số liệu cụ thể. Thiên Anh nghe vậy thì có điểm thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể dùng Mít Đặc để do thám người khác. Nếu như có thể do thám trong nháy mắt thì tốt rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có điều không thấy được cũng không sao cả. Dù sao trước nay hắn cũng không thấy bao giờ. Tiếp đó Thiên Anh vừa chuẩn bị tài liệu để chế tạo vũ khí, vừa quan sát các năng lực của bản thân. Lý Thiên Anh tiểu sử, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sớm ra đời phiêu bạt, có một người anh trai nhưng chưa rõ tung tích. 10 tuổi đi ăn trộm, 11 tuổi tham gia băng đảng giang hồ, 12 tuổi nhiều lần vào trại giáo dưỡng, 13 tuổi lần đầu tiên giết người, 14 tuổi trở thành lưỡi dao nhọn của bang phái, 15 tuổi thoát ly bang phái đi ra nước ngoài làm nghề cắt cỏ, 16 tuổi bước vào giới sát thủ, 17 tuổi trở thành sát thủ máu lạnh có tiếng, 18 tuổi tham gia biệt đội đánh thuê, 20 tuổi lại quay trở về làm sát thủ. Chủng tộc, nhân tộc, thuộc chi tự nhiên chi thần. Tính cách, điềm đạm, ít nói, khó gần, cô đầu. Sở thích, thích nơi tĩnh lặng, thích mùi máu, thích mơ mộng, luôn mơ có thể sống và lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác, có một gia đình, có thể đến trường, sau này lớn lên lấy vợ sinh con. Sức mạnh thân thể, xương, cơ bắp 1862, cơ thể kháng tính, chống chịu các mối nguy hại từ bên ngoài 1423, thân thể linh hoạt, tốc độ phản ứng của thân thể 1652, tốc độ phản ứng thần kinh 4332, sinh mệnh 2984, khả năng tái sinh 34S, ma lực, năng lượng đặc biệt không, khả năng hồi phục ma lực 00S, năng lực kế thừa, nhìn xa, con mắt sự thật, điều khiển xương cốt, mạch sống nổ bạ, năng lực chủ động, điều khiển xương của bản thân tạo thành áo giáp hoặc vũ khí cận chiến, năng lực bị động, năng lực dựa vào việc rèn luyện tự tin, làm việc gì cũng rất tự tin, lạc quan, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào cũng không tuyệt vọng, nhu trí, có khả năng tư duy logic cao, nhạy bén, bản năng sát thủ phát hiện nguy hiểm tiềm tàng, thiên phú, năng lực trời ban ghi nhớ, khả năng ghi nhớ mạnh hơn người thường nhiều lần, nhìn qua một lần là không quên. Bắt trước, có thể mô phỏng lại những hành động chỉ nhìn qua một lần. Sáng tạo, có thể dựa vào cái cũ tìm ra cái mới. Thiên Anh sau khi xem xong bảng thống kê chi tiết về chính bản thân mình thì không khỏi ngạc nhiên. Thật sự mà nói, hắn còn không biết rằng chính mình cũng lợi hại như vậy. Nét môi nở một nụ cười, Thiên Anh nói, mày có đánh giá tao quá cao không vậy? Sao tao thấy nó ảo diệu thế? Mít Đặc nghe vậy thì nói, không hề, đây là những gì mà tôi phân tích được. Số liệu được mã hóa này hoàn toàn chính xác ở thời điểm khi anh hỏi tôi, nhưng đến hiện tại thì có lẽ nó đã sai rồi. Thiên Anh ngạc nhiên nói, ồ, làm sao lại sai? Mít đáp, bởi vì cơ thể của anh hiện tại không ngừng mạnh mẽ hơn, nên số liệu chỉ đúng tại một thời điểm nhất định mà thôi. Hoặc giả dụ sau này anh có gặp phải chấn thương nghiêm trọng đến mức mạch sống nổ và cũng không thể phục hồi thì khi đó các chỉ số cũng sẽ giảm xuống. Thiên Anh nghe vậy thì cười, có điều hắn chỉ cười nhưng không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn tập trung chế tạo vũ khí cho bản thân cùng Alisa. Nếu như lần trước hắn phải rất vất vả trong việc tháo cắt xương của mấy con biến dị thú cấp thì nay đang khác. Hắn lúc này có thể dùng tay để xử lý xương của mấy con kia. Lực tay hiện tại của Thiên Anh đã rất kinh khủng, hắn có thể dùng tay bóp nát xương của con tù trưởng bộ lạc. Nếu không phải ở đây không có thiết bị đo phù hợp, thì Thiên Anh đã tiến hành đo thử xem lực tay của mình là bao nhiêu. Thời gian qua nhanh, Thiên Anh rốt cuộc đã chế tác xong áo giáp, vũ khí cận chiến cũng như các loại vũ khí nhỏ gọn như súng lục năng lượng. Nhờ có thiên phú của bản thân, nên Thiên Anh còn cải tạo một chút những loại vũ khí kia, giúp cho nó trở nên nhẹ hơn, đa dụng hơn. Đến cuối cùng, Thiên Anh chế tạo ra được 3 tấm nội giáp, đây là loại áo giáp được dùng từ da của thú biến dị cấp 6. Có điều là loại da sau khi tinh luyện chứ không phải loại da phổ thông, nên độ bền cao hơn nhiều. Bao tay, bao chân, mặt nạ mỗi thứ một đôi. 2 con dao găm năng lượng, 2 khẩu súng lục năng lượng, 1 thanh đại đao năng lượng. Tuy những đồ vật mà hắn chế tác ra đều chỉ là cấp 1, nhưng thuộc vào dạng độc nhất rồi. Đừng nói là trên đất nước lĩnh năm này, dù là ở trên thế giới cũng chưa chắc đã có. Sau khi đã làm xong, Thiên Anh mang theo một bộ trang bị đi vào gặp Alisa. Chương 107, Mãng Xà Bang chương 107, Mãng Xà Bang nhìn thấy Thiên Anh đi vào trong phòng, Alisa ngạc nhiên nói, đi đâu đó? Thiên Anh giơ lên bộ áo mà mình chuẩn bị cho Alisa nói, tôi chuẩn bị đồ bảo hộ cho bà. Bà cởi bộ đồ đang mặc ra đi, thử mặc cái này lên xem thế nào. Alisa ngạc nhiên nói, sao ông biết số đo của tôi mà may? Thiên Anh thành thật nói, thì cái lần bà ông đi, tôi nhìn qua rồi nên biết chứ sao. Yên tâm đi, nếu như bà không mập lên quá nhiều thì sẽ vừa. Alisa nghe vậy thì lườm Thiên Anh, cô nàng hờn dỗi nói, ông nhìn lén người ta mà nói quang minh chính đại quá ha. Thiên Anh nhún nhún vai nói, có gì đâu mà ngại, trên TV người ta biểu diễn thời trang đầy đó thôi. Alisa phồng má nói, nhưng đó là người ta mặc đồ tắm mà, còn tôi là mặc đồ lót. Thiên Anh bất đắc dĩ nói thật, tôi thấy đồ tắm với đồ lót có khác gì nhau đâu. Nhìn giống y hệt nhau mà. Được rồi thay đồ đi, tôi cũng không ăn thịt bà đâu mà lo. Alisa nghe vậy thì phồng má, có điều cô nàng lúc này vẫn thay đồ ra. Phải nói Alisa rất đẹp chứ không phải đẹp bình thường. Ngày trước cô nàng không vận động nên nhìn khá là eo gột, còn bây giờ thường xuyên tập luyện nên thân hình đẹp mê người. Da thì trắng mướt, thân hình đầy đặn, ngực lớn, eo thon gọn, mông cong. Kết hợp với gương mặt như thiên thần, đôi môi đỏ mọng, tóc dài ngang vai thì quả thật đúng chuẩn mỹ nhân. Nhìn thấy Thiên Anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì Alisa mắng, ông còn nhìn nữa tôi cầm giày ném chết ông đấy. Thiên Anh cười đùa, đẹp mà, không nhìn thì phí. Với nhìn một chút có mất miếng thịt nào đâu. Alisa tức giận nói, nhưng mà người ta ngại. Thiên Anh nghe vậy thì đứng dậy, hắn đi ra bên ngoài. Vừa đi hắn vừa nói, có cái gì cũng thấy hết rồi, ngại cái gì chứ. Alisa nghe được lời này thì cầm chiếc giày ném về phía Thiên Anh, đồng thời mắng, biết rồi thì im miệng đi, còn nói ra nữa. Ném chết ông luôn. Phải nói Alisa ném giày rất chuẩn xác, cô nàng ném một phát trúng đầu Thiên Anh khiến cho hắn loạn choạng tí ngã. Thiên Anh đi rồi, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Alisa, cô nàng lúc này không còn hờn dỗi nữa mà đang cười. Thực sự mà nói trong lòng Alisa lúc này đang có cảm xúc rất kỳ quái. Nàng đã sớm xem Thiên Anh như người thân của mình từ lâu, nhưng không hiểu sao bị hắn nhìn thì nàng lại cảm thấy ngượng ngùng nữa. Nhiều khi đến chính Alisa cũng không hiểu rõ bản thân. Alisa vốn là bác sĩ nên mấy chuyện tình dục gì đó nàng có cái nhìn cũng rất thoáng, nhưng khi chuyện xảy đến với nàng thì nó lại khác. Nhìn bộ đồ mà Thiên Anh làm cho mình, Alisa cảm thấy rất vui. Tên kia rất tinh ý, hắn làm theo kiểu dáng mà nàng thích, chọn màu sắc cũng phù hợp với nàng. Sau khi đã mặc xong, Alisa lúc này mới gọi Thiên anh ơi, vào đây mình hỏi chút. Thiên Anh vừa mới gọi Thanh cùng Thiên Lang về, nghe được Alisa gọi thì vội đi vào trong này, nhìn Alisa đang hoang mang hắn hỏi, sao vậy Lang? Có chuyện gì ạ? Alisa thấy Thiên Anh lo lắng thì nói, ông lại lo quá rồi, tôi có sao đâu, đừng có làm bộ mặt căng thẳng vậy chứ. Tôi chỉ muốn hỏi cách điều chế vật chất đồng bộ với môi trường như cái thứ mà ông vừa mới chế tạo thôi. Thiên Anh nghe vậy thì cười, thấy vẻ mặt bà hoang mang làm tôi tưởng có chuyện gì nữa. Các cách chế tạo tôi đều ghi lại vào trong máy tính cá nhân ở phòng chế tạo. Bà muốn thì qua đó mà xem, hiểu biết chữ là kiểu viết quy ước số 1 nhé. Mọi thông tin quan trọng đều cần được mã hóa để tránh rơi vào trong tay người ngoài, nên Alisa cùng Thiên Anh đã lập ra một vài kiểu chữ mới để ghi chép tài liệu. Alisa nhìn qua Thiên Anh cười nói, ông chu đáo thật đấy. Kì hỉ. Mà giờ cũng muộn rồi, hôm nay ông nấu cơm cho tôi ăn đi. Mà nấu nhiều chút, buổi tối bác Tấn qua chơi. Thiên Anh khẽ gật đầu, hắn nói, ừm. Để tôi nấu cho, mà bà cảm thấy bộ đồ có phù hợp không? Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì nói tôi, để tôi chỉnh sửa lại cho. Alisa cười dịu dàng, cô nàng nhìn đôi bao tay đang đeo cười nói, bộ đồ ông làm tuyệt lắm. Nó không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn có khả năng điều hòa, đã vậy còn có thể tàng hình nữa. Tàng hình không phải là vô hình, nó chỉ là khiến cho mắt thường không thể phát hiện ra mà thôi. Nếu dùng thiết bị chuyên dụng thì vẫn có thể nhìn thấy bộ đồ mà Alisa đang mặc. Nhìn Alisa đang cười, Thiên Anh nói, nhớ phải thường xuyên kiểm tra hạch tâm áo giáp đấy, khi nào tinh thạch gần hết năng lượng phải thay đi. Alisa bĩu môi nói, ông giống mẹ tôi quá, tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Thiên Anh thở dài nói, bà ra làm sao tôi còn không biết à, nếu bà mà cẩn thận thì tôi nói làm gì. Thôi tôi đi nấu cơm, bà làm gì làm đi. Dứt lời Thiên Anh liền đi ra bên ngoài, Á Lì Xạ thấy vậy thì nói với theo, nhớ làm món tiết canh nhé, cho nhiều là bảo, mà làm nhiều nhiều lên. Mọi hôm ông làm có mỗi một bát, Thiên Anh nghe vậy chỉ cười, không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn tới nhà bếp nấu ăn, còn Á Lì Xạ ở trong phòng nghiên cứu làm việc. Cùng khoảng thời gian này ở trên con đường Liên Hiệp, con đường nối liền khu phía Nam với khu phía Bắc. Bác Tấn mang theo người của mình cùng với người của bang Mãng Xà đang tiến thẳng tới khu vực căn cứ của Thiên Anh. Số lượng người mà bọn họ mang theo lần này tương đối nhiều, có gần 300 tay súng. Bên cạnh đó bọn họ còn mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại như súng máy hạng nặng, xe bọc thép, tên lửa bắn bay. Hơn 300 người xe tạo thành một đội ngũ hùng hậu. Trên đường đi bọn họ tuy gặp phải nhiều đợt tấn công của đám thú biến dị, bọn quỷ lùn. Nhưng toàn bộ những đợt tấn công của đám quái vật nhanh chóng bị đẩy lùi bởi đội ngũ người biến đổi. Hơn 300 thành viên nơi đây toàn bộ đều là người biến đổi, 1/10 trong số đó là người thức tỉnh, có người còn là thức tỉnh kép. Nhưng mà người có địa vị cao nhất không phải là người có thực lực mạnh nhất, mà là người có cái đầu tốt nhất. Giống như chính nghĩa hội, Bác Tấn không phải là người có thực lực mạnh nhất, so về thực lực thì 4 vị phó hội mới là người của thực lực mạnh hơn cả. Bên phía bang Mãng Xà cũng như vậy, bang chủ của bọn họ còn không phải là người biến đổi chứ đừng nói là người tiến hóa. Nhưng mà nàng ta vẫn có thể lãnh đạo được gần 1000 anh em bang hội, như vậy có thể thấy bản lĩnh của nàng ta lớn như thế nào. Lần này đi tới căn cứ của Thiên Anh, bên phía bang Mãng Xà có sự góp mặt của bang chủ Lệ Vi danh hiệu Huyết Linh San. 2 phó bang, một người tên Lê Hồng, một người khác tên Lê Hùng. Bên cạnh đó còn có 3 cao thủ thức tỉnh cấp và hơn 100 tay súng. Còn bên phái chính nghĩa hội có sự góp mặt của Bắc Tấn, 2 vị hội phó tên là Văn Luyện, Tuấn Hùng. 2 vị hội phó này tuổi đời trên 30, là người thức tỉnh kép, ngày xưa từng là lính của Bắc Tấn. Ngoài ra còn có hơn 100 tay súng. Nhiều người cứ nghĩ rằng xã hội đen thì không có nề nếp, làm ăn bừa bãi chỉ là một lũ ô hợp. Nhưng đó là bọn xã hội đen ở bến cóc chợ tạm, còn xã hội đen giống như bang Mãng Xà mới gọi là xã hội đen. Di chuyển theo hàng ngũ, trong khi làm việc không nói chuyện, ánh mắt tên nào tên nấy giống hệt báo săn. Cả người thoát ra khí tức khát máu. So với bên quân đội được Bắc Tấn đào tạo cũng không hề kém cạnh. Chương 108, thị uy chương 108, thị uy khi tiến vào địa bàn do Thiên Anh quản lý thì Tuấn Hùng nhìn qua Bác Tấn nói, thưa bác, cháu có điều muốn hỏi. Bác Tấn đang ngồi uống một ngụm cốc, nghe vậy thì cười ôn hòa nói, chú có điều gì vướng mắc thì cứ nói ra, bác sẽ giải đáp. Tuấn Hùng lúc này nghiêm túc hỏi, cháu muốn hỏi về người thống trị khu phía Bắc. Người kia rốt cuộc là dạng người như thế nào ạ? Bác Tấn ôn hòa cười nói, người kia sao? Một người trẻ tuổi, tính tình phóng khoáng, là loại người rất rõ ràng. Tuổi còn trẻ nhưng sớm trải đời, rất biết cách đối nhân xử thế. Nhìn thằng bé, làm bác lại nhớ đến Cu Đồng. Cu Đồng trong lời Bác Tấn là một chiến sĩ tình báo, trước có theo phục vụ bác 2 năm, nhưng sau đã hy sinh trong lần một lần làm nhiệm vụ. Nghe được Bác Tấn đánh giá về Thiên Anh như vậy thì Tuấn Hùng không khỏi kinh ngạc, hắn nói, bác nói như vậy để cho cháu muốn gặp cậu ta một lần. Ở trong thời buổi loạn lạc này, người giữ được phẩm hạnh như vậy không nhiều. Ngồi ở bên phải Bác Tấn là Văn Luyện, người nào cao lớn như một con gấu, ánh mắt sắc bén vô cùng, cả người toát ra khí chất thiết huyết. Văn Luyện thẳng thắn nói, đa phần mọi người sau khi xảy ra biến cố đều đã thay đổi, cái xấu xa trong sâu con người ta đều lộ ra ngoài. Kể như có anh em cũ ở bên thì tốt rồi, có thể thoải mái mà sống, có chết cũng là chết có ý nghĩa. Văn Luyện cùng Tuấn Hùng cũng chỉ gặp được Bác Tấn cách đây vài ngày. Thời gian trước hai người bọn họ cùng với rất nhiều người bị mắc kẹt ở bên dưới một cơ sở ngầm của chính phủ. Phải nói tới hai người bọn họ thực sự rất may mắn, trong khi những người khác đều đã chết gần hết. Người thì nói chết, người thì khát chết, kẻ thì bị điên, có tên không chịu được áp lực lại đi tự sát. Thì hai người bọn họ nhờ vào việc ăn run đất biến dị, chuột biến dị lại trở thành người thức tỉnh kép. Nhờ vào lực lượng người thức tỉnh, bọn họ có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia, sau đó dẫn theo những người còn sống đi lên trên. Ban đầu hai người bọn họ mang theo 12 anh em khác gia nhập bang sọ hổ. Nhưng cảm thấy môi trường xã hội đen không phù hợp, nên bọn họ lại quyết định rời đi. Cũng may thông tin liên lạc hiện tại không có bị cắt đứt, nên bọn họ mới có thể biết được Bác Tấn đang ở khu phía Nam, còn lập nên chính nghĩa hội. Biết được tin này hai người bọn họ lập tức di chuyển tới khu phía Nam. Khi được tận mắt nhìn thấy vị thủ trưởng năm xưa thì bọn họ rất vui. Bọn họ càng vui hơn nữa khi biết Bác Tấn đã có thể đi lại được, không cần ngồi xe lăn nữa. Thính giác cũng được phục hồi. Thực ra trước khi phát sinh biến dị, Bác Tấn chỉ là một người tàn phế. Hồi còn ở chiến trường Bác Tấn không may bị trúng phải bom địch, hai chân bị đứt, màng nhĩ bị thủng. Đây cũng là lý do vì sao bác không còn là chỉ huy nữa, mà lại quay về nơi xóm nhỏ sống nốt phần đời còn lại. Tính ra Bác Tấn cũng rất khổ, không có con cháu gì cả. Thực ra là có nhưng 8 người con đều hy sinh cả rồi. Vốn cứ nghĩ cuộc đời sẽ là những năm tháng buồn tẻ, nhưng không ngờ ông trời lại cho bác thêm một cơ hội. Sau lần thiên thạch rơi xuống, ngôi làng mà bác sinh sống bị san phẳng, Bác Tấn cũng tưởng rằng bản thân sẽ phải chết. Nhưng ai ngờ tới bác lại trở thành một người thức tỉnh, biến bác từ một ông lao sắp chết trở thành một người trung niên. Với bản lĩnh của một vị tướng, Bác Tấn ở bên trong khe hẹp của các thế lực hắc ám, lập nên chính nghĩa hội. Đến hiện tại thì chính nghĩa hội trở thành một thế lực ở thành phố Nội Hà, không thua kém bất kỳ thế lực nào cả. Tay trắng lập nghiệp, chỉ dựa vào chính mình. Như vậy mới thấy Bác Tấn bản lĩnh cỡ nào. Không giống như ở trong phim, xây dựng, làm chủ một thế lực vô cùng khó khăn nối tiếp khó khăn. Ở trong phim cứ thấy có người là thu nạp vào, rồi lớn mạnh thế lực, tiếp đó chiếm thế lực khác. Nhưng mà thực tế không có đơn giản như thế, thu nạp người nhưng lấy gì để nuôi người ta. Không có nguồn lương thực duy trì thì tổ chức nào cũng sẽ bị tan rã. Hơn nữa xã hội bất ổn, lòng người không yên, muốn duy trì một tổ chức là vô cùng khó khăn. Với đây là thời loạn không phải thời bình, cái gì cũng thiếu thốn cả, đến Bắc Tân thân là thủ lĩnh mà có hôn còn phải nhịn cơm, để phần cho đám trẻ con là hiểu tình hình khó khăn như thế nào rồi. Nhiều người sẽ nghĩ rằng thịt biến dị thú là nguồn lương thực sắc có, đi ra bắt lấy vài con về có phải là xong rồi không? Nhưng mà mấy người đó chỉ là nghĩ trong đầu thôi, không có trải nghiệm thực tế. Nói giống bọn họ thì biển đầy cá đó, ra ngoài biển bắt lấy vài trăm tấn có phải là đủ ăn cả năm rồi không? Nhìn chung phải tự mình trải qua thì mới biết nó khó khăn đến mức nào. Kể như nó khó khăn về một mặt thôi còn được, đằng này nó khó khăn toàn diện. Từ đồ ăn, thức uống, nơi ở, thuốc men, quần áo, thời tiết. Ngày xưa không tắm một ngày cái bẩn, giờ thì cả vài tháng chẳng tắm lần nào. Trước thời kỳ hỗn loạn làm rơi miếng thịt không ai nhặt, giờ làm rơi khúc xương tranh nhau cướp. Đến cả Bắc Tấn có tâm cũng có tầm như vậy, mà lo cho mấy ngàn người thôi cũng đã lao đao. Chỉ có thể đảm bảo lực lượng chiến đấu ăn no, còn người dân bình thường thì không chết đói mà thôi. Dầm 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 ngay vào thời điểm nhóm người của Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang đi tới gần khu căn cứ Thiên Anh thì đột nhiên nghe được thanh âm như động đất. Vốn cứ nghĩ là có thú biến dị tiếp cận, nên cả đám đều nhìn qua. Lúc nhìn thấy là thứ gì thì bọn họ không khỏi thay đổi sắc mặt. Bọn họ thấy một chó biến dị có bộ lông trắng như tuyết, đang kéo đuôi hai con cá sấu biến dị chạy về cùng phương hướng mà bọn họ đang tiến lên. Nhìn thấy con cá sấu biến dị đang bị Thiên Lang kéo đi thì Tuấn Hùng kinh ngạc kêu lên, đó không phải con cá sấu ở đầm bãi cháy ở gần đây sao? Con chó kia làm sao mà bắt được nó thế? Những người khác nghe hắn nói nhưng không ai phản ứng gì cả. Lúc này tất cả mọi người đều đang nuốt nước miếng. Con cá sấu biến dị kia bọn họ không lạ gì cả, nó đã từng ăn thịt không biết bao nhiêu người. Có lần còn tấn công cả căn cứ. Sau khi quậy phá một hồi thì bình an rút lui. Khu vực nó sinh sống trở thành cấm địa, vậy mà lúc này nó lại bị cắn chết. Nhìn con cá sấu biến dị nặng hàng chục tấn bị kéo lê trên đường, ai nấy đều rùng mình. Phải mất một lúc thì mọi người mới phản ứng lại, một người run giọng nói, con chó kia sẽ không tấn công chúng ta chứ? Văn Luyện lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, hắn thông qua bộ đàm thông báo cho mọi người, không được chủ động tấn công nó, cố gắng đi cách xa nó ra. Bát Tấn ngồi gần đó nghe vậy thì cười nói, không cần phải sợ, nó là Thiên Lang đấy. Nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta nên không cần phải đi đường vòng làm gì, cứ tiếp tục tiến lên. Tuấn Hùng có phần lo lắng nói, nhưng mà thưa bác, thú biến dị bản tính hung tàn, dù nó đã được khống chế nhưng nếu nó bị mất khống chế sẽ rất nguy hiểm. Bát Tấn nghe vậy thì cười nói, không phải tự nhiên mà Thiên Lang lại trở thành bá chủ khu vực này, đến cả thú biến dị cấp cao cũng không dám tới đây. Các chú cứ tin ở bác, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Văn Luyện cùng Tuấn Hùng nghe vậy thì nhìn qua sau, vốn trong lòng có phần do dự, nhưng đến cuối bọn họ vẫn lựa chọn tin lời Bát Tấn, để cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình định sẵn. Chương 109, sợ chương 109, sợ người của Bát Tấn tiếp tục tiếp về phía trước. Người của Mãng Xà Bang vốn định đi qua đường khác, tránh đường đi của Thiên Lang. Nhưng thấy người của Chính Nghĩa Hội tiếp tục tiếp về phía trước thì bọn họ cũng đi theo sau. Ở bên trong một chiếc xe thiết giáp đi ở giữa đội hình, trong xe ngồi 10 người. Trong đó có một lái xe, một phụ xe, bang chủ của Mãng Xà Bang Lệ Vi, hai phó bang Lê Hồng cùng Lê Hùng. Còn lại là những cường giả thức tỉnh kép. Nhìn qua Lệ Vi đang ngồi đọc sách ở bên cạnh, Lê Hùng có phần lo lắng nói, chúng ta cứ đi theo người của Chính Nghĩa Hội sao chị Vi? Lệ Vi nghe vậy thì cười nói, ừm, đi theo, không cần phải lo lắng. Lệ Vi hiểu rõ tính cách của hội trưởng Chính Nghĩa Hội, người kia hành động thận trọng, không có chuyện mạo hiểm tính mạng của người phía dưới, nên chỉ cần đi theo là sẽ an toàn. Lê Hùng nghe vậy thì trong lòng vẫn còn lo lắng, hắn lúc này dùng bộ đàm thông báo đến cho nhóm thuộc hạ phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Một khi con chó biến dị chuyển qua tấn công lập tức vừa đánh vừa rút. Thực ra hành động của Lê Hùng có thể lý giải được. Dù sao ở đây không có ai biết được Thiên Lang thông minh cỡ nào, bọn họ chỉ cho rằng Thiên Lang là một con thú biến dị cường đại. Mà trong tâm khảm của bọn họ thì biến dị thú hay bất kỳ sinh vật nào khác đều là sinh vật nguy hiểm, có thể tấn công con người bất kỳ lúc nào. Không lâu sau đó đoàn xe của hai thế lực lớn của khu phía Nam chạm mặt với Thiên Lang tại một ngã tư. Có điều những người kia cũng rất biết quý củ, nhường đường để cho Thiên Lang đi trước, còn bọn họ thì theo sau. Lúc hai bên chạm mặt thì đám kia đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, lỡ như Thiên Lang có tấn công bọn hắn thì lập tức bắn trả. Nhưng mà tình huống đó không có xảy ra, Thiên Lang chỉ liếc nhìn bọn hắn một chút, sau đó kéo xác con cá sấu nước ngọt biến dị quay trở về căn cứ. Thiên Lang đi rồi, người của hai thế lực âm thầm thở ra một hơi. Nhưng mà không lâu sau đó bọn họ lại một lần nữa gặp Thiên Lang. Do không muốn để cho Thiên Lang hiểu lầm là bọn họ có ý tấn công, nên sau khi tới cách khu vực căn cứ của Thiên Anh một cây số thì mọi người dừng xe lại. Tiếp đó di chuyển các xe hình thành một vòng tròn phòng ngự. Không lâu sau đó một căn cứ phòng ngự tạm thời đã được tạo ra. Do đã biết trước buổi tối bọn họ phải ở lại nơi này, nên mọi người đều đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, những người này bắt đầu mang thịt thú biến dị ở trong bã lộ ra nấu ăn. Trong lúc mọi người đang nấu ăn, thì Bác Tấn cùng với một vài người khác cùng nhau tiến căn cứ của Thiên Anh. Trong số những người đi theo Bác Tấn có hai hội phó của Chính Nghĩa Hội, bang chủ cùng hai bang phó của Mãng Xà Bang, ngoài ra còn có năm cường giả thức tỉnh. Do trong lòng mọi người lo lắng, nên trước khi tới căn cứ của Thiên Anh, bọn họ còn bắt Bác Tấn gọi điện trước. Sau khi bên kia hồi âm thì bọn họ mới đi qua. Gen Gen Tân là chủ nhà, biết có khách tới nên ạ lì xạ lúc này đi ra ngoài đón mọi người. Trong số những người đi theo Bác Tấn, đại bộ phận mọi người là lần đầu nhìn thấy ạ lì xạ. Không thể không nói, ạ lì xạ xinh đẹp động lòng người khiến cho đám nam nhân nơi đây phải ghé mắt mà nhìn, có điều sắc đẹp của nàng vẫn không thu hút bằng Bé Thanh. Ngoại trừ Bác Tấn ra thì ai thấy Bé Thanh cũng đều cảnh giác cao độ. Lúc đầu có một vài người muốn tiến lên bắt tay chào hỏi ạ lì xạ, nhưng khi thấy bé Thanh thì bọn họ bỏ luôn cái ý định đó. Nhìn qua mọi người, A Lì Sa dịu dàng cười nói, thấy muộn rồi mà mọi người còn chưa đến, tưởng rằng ngày mai mọi người mới tới. Bây giờ mọi người đến vừa đúng lúc, tiện thể vào ăn cơm luôn với gia đình. Chắc mọi người chưa ăn gì đúng không? Bác Tấn cười nói, trên đường đi gặp rất nhiều biến dị thú nên tới muộn. Mà Thiên Anh đâu rồi? A Lì Sa cười nói, đang nấu cơm, bây giờ chắc nấu xong rồi. Mọi người nghe được lời này thì đều cảm thấy có phần gì đó là lạ. Bọn họ ai cũng biết người nắm quyền nơi đây là Thiên Anh, bốn bọn họ cứ nghĩ A Lì Sa ở đây chủ yếu là để phục vụ cơm nước, cùng nhu cầu tình dục của Thiên Anh. Nhưng lúc này bọn họ phải suy nghĩ lại. Tiếp đó nhóm người đi theo A Lì Sa tới căn cứ. Khi đến gần căn cứ thì bọn họ nhìn thấy Thiên Lang đang một mình nằm gặm con cá sấu. Nó vừa ăn vừa roi ánh mắt nhìn theo bọn họ. Cảm giác bị một con hung thú nhìn chằm chằm quả thực không thú vị một chút nào. Ngoại trừ Bác Tấn cùng A Lì Sa ra, còn lại tất cả mọi người đều dựng hết tóc gáy, mồ hôi lạnh ứa ra. Dù cho đã đi xuống phía dưới hầm rồi, nhưng tim bọn họ vẫn đập bịch bịch, tiếng tim đập của bọn họ lớn đến mức mà người bên cạnh cũng có thể nghe được. Phải mất một lúc thì bọn họ mới lấy lại bình tĩnh, ngay khi lấy lại bình tĩnh thì bọn bắt đầu quan sát nơi đây. Do toàn bộ đều là người từng trải, nên chỉ nhìn sơ qua bọn họ lập tức biết nơi đây đặc biệt nguy hiểm. Nếu như bọn họ dám có ý đồ gì lập tức sẽ bị giết chết. Tuy không biết những cảm ấy nơi đây đáng sợ đến mức nào, nhưng cảm giác nói cho bọn họ biết, càng tiến sâu vào sẽ càng nguy hiểm. Sau khi đi hết một đoạn hành lang dài, nhóm người lúc này mới chính thức tiến vào bên trong hầm trú ẩn. Ngay khi bọn họ vừa tiến vào bên trong thì cả đám nhất thời giật mình lùi về phía sau. Xoẹt 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 xoẹt, không những lùi về sau, những người kia còn rút ra cả binh khí, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn kẻ lạ mặt đang bưng trên tay một chậu máu. Kẻ kia có bộ dạng cực kỳ khủng bố, hắn mặc một bộ đồ nhà bếp dính máu, da rẻ hắn nhăn nheo đỏ sậm, đầu chọc lóc, hai mũi đều biến dạng, đôi mắt hắn màu lam nhạt nhìn như mắt quỷ. Trên người hắn tràn ra một cổ khí tức máu tanh nồng nặc, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Thiên Anh mới từ nhà bếp ra, đang bưng trên tay chậu tiết canh, nhìn thấy khách tới chơi đang định mở miệng chào hỏi thì thấy một màn như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy người này nhát gan vậy. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì khác. Hắn nhìn mọi người cười khổ nói, có cần phải phản ứng thái quá vậy không? Thiên Anh không cười thì thôi, hắn cười lên càng thêm đáng sợ. Nụ cười của hắn kinh dị đến mức mà mấy đám cao thủ của hai thế lực lớn phải lùi về sau. Nhưng với bản lĩnh của mình, những người ở đây nhanh chóng đè xuống nỗi sợ hãi ở trong lòng. Trong khi những người khác còn chưa khôi phục trạng thái bình thường, Bát Tấn đẩy ra mấy tên đang cản phía trước, sau đó tiến chào hỏi Thiên Anh, khỏe rồi hả, mà làm gì cả người máu me thế? Thiên Anh cười nói, chọc tiết một con linh cầu biến dị, không may máu bắn lên người thôi. Lát nữa đi tắm sạch là được. Mà bác bảo mọi người ngồi đi, cơm nước xong cả rồi, giờ chỉ mỗi việc ăn thôi. Bát Tấn khẽ mỉm cười, nhìn về phía sau. Ông bác nhìn mọi người nói, bỏ vũ khí xuống, muốn đánh nhau hay làm gì? Những người khác lúc này đã khôi phục bình thường, cả đám đội cất đi vũ khí, trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ bối rối. Tiếp đó từ người tiến lên xin lỗi Thiên Anh. Thiên Anh cũng không để bụng chuyện nhỏ này, hắn thấy mọi người xin lỗi thì chỉ cười. Sau đó bảo mọi người ngồi xuống chiếu, đợi hắn cùng A Ly Sa dọn cơm. Chương 110, bàn bạc chương 110, bàn bạc vốn Thiên Anh định đi dọn cơm, nhưng đã có người khác lo rồi nên hắn đi tắm. Sau khi tắm xong thì hắn ra ngoài ngồi ăn cơm với mọi người. Cũng không có bàn ghế gì cả, mọi người ngồi lên một chiếc chiếu trúc. Bữa cơm hôm nay không có gì nhiều, cơm trắng, thịt rang, cùng canh khoai tây hầm xương. Ngoài ra còn có món tiết canh của A Ly Sa. Thiên Anh tưởng rằng những người kia sẽ không thích ăn tiết canh, nhưng không ngờ những người ăn lại ăn rất nhiệt tình. Trong bữa cơm duy có hắn cùng với Lệ Vi là không ăn, còn ai cũng ăn. Gần chục người mà ăn hết một chậu mấy chục cân tiết. Đó là còn chưa kể tới tim, gan, rau sống các thứ. Mà những người này ăn rau cực kỳ nhiều, Thiên Anh cảm tưởng bọn họ là con bò chứ không phải con người. Chỉ có gần tầm chục người thôi mà ăn hết vài rổ, mà bọn hắn ăn nhiều như vậy rồi, sau đó vẫn còn có thể ăn tráng miệng được. Ban đầu A Lì Xạ còn ăn cùng với bọn họ, nhưng sau thấy bọn họ ăn như chết đói lâu năm như vậy thì nàng cũng không nỡ ăn chành với bọn họ nữa. Sau khi ăn no, Lê Hùng thở ra một hơi đồng thời nói, phù, lâu rồi mới ăn ngon như vậy, ăn no quá. Văn Luyện ở bên cạnh lúc này vừa liếm xong đĩa thịt sốt cà chua, hắn ợ một cái rồi nói, ợ, ngon quá, lâu rồi mới có một bữa ra hồn. A Lì Xạ nhìn thấy nồi cơm đã không còn một hạt, chậu tiết canh cũng không còn một giọt, nồi canh khoai tây hầm sần đến tí vụn khoai tây cũng không dính dù chỉ một chút thì không khỏi thầm than sức ăn của mấy ông thần này. Nhìn qua bọn người Tuấn Hùng, Văn Luyện, Lê Hùng, A Lì Xạ thành thật hỏi, có điều không phải, hỏi thật mọi người là ma đói đầu thai hả? Làm sao ăn kinh vậy? Ăn như vậy sẽ không bị bể bụng chứ? Có cần tôi lấy thuốc tiêu hóa cho uống không? Bị một cô gái xinh đẹp hỏi như vậy thì mấy tên kia không khỏi ngượng ngùng, nhưng sau đó bọn họ liền sảng khoái thừa nhận. Lê Hùng cười to nói, ha ha, cũng không giấu gì, bọn tôi bình thường chỉ ăn lưng lửng bụng mà thôi, dù sao lương thực không nhiều, còn phải để phần cho những người khác nữa. Ăn 10 bữa lại bỏ một bữa, thành ra hôm nay có hơi mất hình tượng. Ha ha. Bát Tấn ngồi ở ngay bên cạnh Thiên Anh, lúc này vẫn còn đang nhâm nhi chén rượu cùng với một ít gan của biến dị thú cấp cao. Nghe được Lê Hùng nói như vậy thì cười, ông Bác nhìn qua A Lì Xạ nói, cháu cũng đừng cười, ở bên ngoài không thể sánh được với nơi này của bọn cháu. Ở ngoài kia có cái bỏ vào bụng đã là may mắn rồi, một bữa ăn ngon thế này chỉ có trong mơ. Bình thường mọi người nấu thịt cho nát ra, sau đó mỗi người được một bát. Cơm không có, rau thì đừng nói. Đến cả những người như bác cũng không mấy khi được ăn rau. Thời tiết khắc nghiệt, chỉ có những loại thực vật biến dị mới có thể sống, còn những loại thực vật bình thường đều đã chết sạch. Thành ra các loại rau củ quả bình thường không ai thèm ăn, nay lại là thực phẩm xa xỉ. nó hiếm tới mức mà chỉ có bậc thủ lĩnh mới có thể được dùng. Còn người bình thường cả năm không có một gọn. À, Lý Sa nghe vậy thì nói, khi nào về cháu tặng cho mọi người một ít hạt giống của thực vật biến dị. Mấy hạt giống kia đều là do cháu lai tạo, nó có thể sinh trưởng cả ngày ở bên trong thời tiết âm tới 40 độ. Sinh trưởng ở nơi có ánh sáng yếu, nên mọi người có thể mang trồng ở dưới địa đạo được. Nghe được lời này thì mọi người đều gửi lời cảm ơn đến A Lisa. Tiếp đó Lệ Vi nhìn về phía Thiên Anh, A Lisa cùng những người nói, bây giờ cơm nước cũng đã xong xuôi rồi, chúng ta cũng nên bàn chuyện tấn công kho dự trữ vũ khí của quân đội. Ở trong số chúng ta thì có Bác Tấn là người dày dặn kinh nghiệm nhất, nên hành động lần này sẽ do Bác Tấn chỉ huy, mọi người không ai có ý kiến gì chứ. Người ngồi ở đây đều biết Bác Tấn là ai, là dạng nhân vật như thế nào. Bọn họ cũng biết bản thân so với Bác Tấn thì cũng giống như một đứa bé chơi đánh trận giả, cùng với một đại tướng quanh năm ở trên chiến trường. Nên toàn bộ mọi người đều gật đầu đồng ý, tán thành với kiến nghị của Lệ Vi. Bác Tấn nhìn thấy mọi người như vậy thì cũng không làm bộ làm tịch từ chối. Bác ấy trước tiên là cảm ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho bác ấy. Sau đó nói ra những nguyên tắc mấu chốt trong khi hợp tác, để tránh sau này xảy ra những chuyện không vui. Nguyên tắc của Bác Tấn cũng rất đơn giản, bác chỉ yêu cầu mọi người tuyệt đối tin tưởng vào chỉ huy của bác, dốc lòng hết sức cho công việc, đừng có kiểu dùng người khác làm bia chắn, hay đâm lén sau lưng. Bác không yêu cầu mọi người giống như anh em trong nhà, chỉ yêu cầu mọi người là một chiến hữu đúng nghĩa của nhau, đơn giản như vậy thôi. Hơn 10 người ngồi ở đây xuất thân khác nhau, học thức bất động, nhưng đều là những người từng trải. Hơn nữa trong tính cách cũng có điểm chung. Nếu không phải trong tính cách của mọi người nơi đây đều có một điểm chung đó là giữ chữ tín thì bọn họ cũng đã không ngồi ở chỗ này. Và cũng không chỉ có từng này người ở chỗ này, mà đã có thêm thủ lĩnh của các thế lực khác rồi. Kế hoạch tấn công khu vực kho vũ trang của quân đội của Bác Tấn cực kỳ chi tiết. Cũng không rõ là Bác Tấn đã lên kế hoạch này trong bao lâu, nhưng trong kế hoạch tấn công tổng cộng có 12 phương án, thích hợp cho từng tình huống một. Nhiệm vụ của Thiên Anh trong khi tấn công là vị trí bắn địa, hắn sẽ ở từ xa tiêu diệt các mục tiêu có độ nguy hiểm lớn thông qua vũ khí của bản thân. Về phần Ả Lụy Sạ thì không có trực tiếp tham chiến, cô nàng có nhiệm vụ ở hậu cần điều trị những người bị thương. Trong thời kỳ hỗn loạn này tìm được một bác sĩ rất khó khăn, nên không ai nguyện ý để một người giống Ả Lụy Sạ lên tuyến đầu giết địch cả. Còn người bảo vệ Ả Lụy Sạ thì đã có Bé Thanh đảm nhận. Có Bé Thanh ở bên thì không cần phải sợ bọn biến dị thú hay có kẻ nào bất ngờ tập kích nữa. Riêng Thiên Lang thì sẽ ở vị trí chủ công, nó sẽ cùng với Bác Tấn, cùng hàng loạt cường giả thức tỉnh kép tạo thành một đội, có nhiệm vụ kiểm chế những mục tiêu khó nhằn. Còn những người khác sẽ yểm hộ ở phía sau tiêu diệt những con biến dị thú nhỏ yếu. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, thì bọn người Bác Tấn cũng không ở lại bên trong hầm trú ẩn của Thiên Anh, mà cùng nhau trở về căn cứ ở bên ngoài. Dù sao thân là chỉ huy, anh em chịu rét chịu lạnh ở bên ngoài, bản thân sao có thể ở nơi ấm áp mà ngủ được. Đủ ngay cả Lệ Vi không phải là người biến đổi cũng đi ra bên ngoài. Nhìn thấy mọi người đã rời đi hết, A Lì Xả mới nhìn qua Thiên Anh nói, giờ thì mình hiểu vì sao những người kia tại sao lại thể sống thể chết đi theo bọn họ rồi. Thủ lĩnh như thế này mới gọi là thủ lĩnh chứ. Mà phải rồi, ông không đưa thứ kia cho Bác Tấn à? Thiên Anh cười khổ nói, bà cảm thấy đưa cho một mình Bác Tấn thì có hợp lý không? Trước một hành động quan trọng, lại khiến cho nội bộ bị chia rẽ, làm thông minh thật đấy. À Lì Xả nghe được lời này thì đấm cho Thiên Anh một phát, sau đó mắng, lại khỉa tôi đi, hừ hừ. Người ta đùa cho vui thôi, chứ người ta cũng thừa biết rồi. Mà trong nhà còn khá nhiều đồ ăn tươi, tôi định cho những người bên ngoài một ít để bọn họ ăn cho có sức, ngày mai còn chiến đấu. Ông nghĩ thế nào? Thiên Anh gật đầu nói, ừm. Lam suy nghĩ thấu tình đạt lý đấy, tôi lúc trước cũng có ý này. Nhưng sau quên mất. À Lì Xả nghe vậy thì cười nói, vậy ông đi chế tạo mấy thứ của ông đi, tôi mang đồ ăn ra cho mọi người. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, tiếp đó hai người chia nhau ra làm việc. Chương 111, phương pháp hoàn thiện chương 111, phương pháp hoàn thiện người xưa có câu một miếng khi đói, và một gói khi no quả thực không sai một chút nào. Nếu như là bình thường, khi mọi người đủ ăn đủ mặc thì một ít rau, một ít thịt nó không có ý nghĩa quá nhiều. Nhưng vào lúc này, khi mọi người đang gặp khó khăn, phải đóng quân ở ngoài trời, giữa cái lạnh âm 20 độ. Bụng thì đói, miệng thì khát. À Lì Xả mang thức ăn ra cho mọi người, tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mọi người đều rất biết ơn nàng. A Lì Xả xinh đẹp đã khiến cho người ta có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nay còn giúp đỡ bọn họ giữa lúc khó khăn thì hảo cảm tăng bọn. Sau khi đưa cho mọi người đồ ăn, A Lì Xả còn ở lại giúp đỡ những người bị thương. Tất cả những người ở nơi đây thường xuyên phải ra ngoài tìm lương thực. Ngày nào cũng gặp phải các loại thú biến dị mạnh mẽ, nên chuyện bị thương đối với bọn họ giống ăn cơm vậy. Vật lộn cùng đám hung hãn kia không bị thương mới lạ, chứ bị thương thì bình thường. Hiện tại các loại vật tư thiết yếu thiếu hụt trầm trọng, nên bình thường mọi người không hay sử dụng thuốc. Chỉ những vết thương đặc biệt nghiêm trọng mới sử dụng thuốc, còn không thì cứ hơ lửa cho vết thương tự lành. Có người sau khi rửa sạch vết thương còn lấy keo 502 dính lại. Trong số hơn 300 người, hầu hết mọi người đều bị thương, duy chỉ có Bác Tấn là không sao. Đến ngay cả Lệ Vi cũng bị thương ở bả vai, phải biết rằng cô nàng kia thân là thủ lĩnh, lại không phải là người biến đổi, luôn ở phía sau đồng thời có người ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng vẫn bị thương, chỉ dựa vào điểm này có thể thấy được ở bên ngoài nó hung hiểm như thế nào. Trong lúc đang được A Lì Xả trị thương, Lệ Vi dùng lời nói biển chuyển thăm dò, có thể cho Vi hỏi một câu được không? A Lì Xả đang khử trùng làm sạch vết thương cho Lệ Vi, nghe được lời này thì cười nói, khách sáo vậy, có gì hỏi đi. Lệ Vi mỉm cười, cô nàng hỏi, Lam cùng với Thiên Anh trước tiên là vợ chồng với nhau hả? Nghe được câu hỏi này của Lệ Vi khiến cho A Lì Xả sửng sốt một hồi lâu, sau vài giây nàng mới hồi phục lại. A Lì Xả cười nói, sao Vi lại có suy nghĩ đó? Nhìn sao lại ra hai chúng tôi là một cặp vậy? Lệ Vi thẳng thắn nói, xã hội hiện tại đã khác xưa, luật pháp không còn, đạo đức suy đổi, người nắm giữ sức mạnh là có tất cả. Nhưng mà Lam không có sức mạnh, nhưng lại có thể áp chế một cường giả giống như Thiên Anh thì chỉ có thể là vợ chồng với nhau mà thôi. A Lì Sa nghe vậy thì phi cười, cô nàng nói, trời ạ. Vì cũng thật là, làm gì mà suy diễn kinh vậy, với mình có áp chế tên kia bao giờ. Thực chất mình còn đang là tù nhân của hắn mà. Lệ Vi có phần không tin nói, điêu. A Lì Sa cười nói thật mà không tin, tên kia ngày trước bắt mình từ bệnh viện về mà. Nếu không phải mình biết ý thuật đã bị hắn bắn chết rồi cũng nên. Lệ Vi nghe đến đây không khỏi sửng sốt một hồi lúc, sau đó cô nàng tò mò hỏi, chuyện là thế nào? Kể nghe một chút được không? Chuyện khi xưa gặp gỡ Thiên Anh cũng không phải chuyện gì bí mật, A Lì Sa lúc này kể lại cho Lệ Vi nghe. Nói cho Lệ Vi biết khi hai người gặp nhau là ở trong hoàn cảnh nào, lúc gặp nhau xảy ra chuyện gì, về sau lại trải qua những chuyện gì. A Lì Sa vốn là một cô gái khôn khéo, kết hợp với năng lực thức tỉnh, nàng ta biết nên nói ra cái gì thì không nên nói ra. Lệ Vi sau khi nghe được câu chuyện của A Lì Sa thì cũng có cái nhìn rõ hơn về Thiên Anh. Đợi khi A Lì Sa kể xong, Lệ Vi cảm khái nói, nghe Lam kể lại chuyện xưa mà giống như nghe tiểu thuyết ngôn tình vậy. Có điều tiểu thuyết ngôn tình của người ta thì toàn màu hồng, còn của Lam thì toàn màu máu. A Lì Sa nghe vậy thì chỉ nhẹ cười, không có nói gì thêm nữa. Trong khi A Lì Sa ở bên ngoài đang hỗ trợ mọi người trị thương thì Thiên Anh ở bên trong nhà xưởng đang cố gắng tạo ra những trang bị tốt nhất có thể. Thiên Anh tạo ra những trang bị này một mặt là để giúp những người bên ngoài nâng cao khả năng chiến đấu, một mặt khác là để nâng cao tay nghề của bản thân. Chế tạo các loại áo giáp hay vũ khí năng lượng cần phải có một bàn tay cực kỳ khéo léo, bằng không thứ tạo ra chỉ là phế phẩm. Thiên Anh ban đầu cũng đã hỏi qua Mít Đặc, hỏi nó xem có thể chế tạo máy móc sau đó cho sản xuất hàng loạt được không. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là thứ này không thể sản xuất nhờ máy móc được. Thực ra là được nhưng chất lượng làm ra sẽ rất kém hoặc là phế phẩm. Bởi vì máy móc rất dập hơn, nó không có độ tinh tế như con người. Mà thứ này sai một lỗi là coi như xong. Thở dài một tiếng nao nề, Thiên Anh nói, nếu như có thể chế tác ra những cổ có đủ khả năng để chế tạo ra những thứ này thì tốt rồi nhỉ, đến lúc đó cũng không cần phải ngồi quòng lưng thế này. Mỹ Đặc nghe vậy thì dội cho Thiên Anh một gáo nước lạnh, điều anh suy nghĩ muôn đời không có khả năng xảy ra. Tạo hóa là đấng tối cao, con người là sản phẩm của tạo hóa. Bọn họ không có khả năng tạo ra một thứ còn hoàn mỹ hơn cả thứ mà tạo hóa làm ra. Thiên Anh nghe vậy thì cười khổ nói, mày có cần phải phũ phàng vậy không? An ủi tao một câu không được à? Mỹ Đặc đáp lại, tôi không có khả năng nói dối, tôi chỉ có thể nói những gì mà tôi cho là đúng. Mà anh đang làm công việc của mình một cách rất tốt mà, hãy cố lên. Tốc độ làm việc của anh đang tăng lên gần 672 kể từ lần trước đó, anh cực kỳ có thiên phú trở thành chế tạo sư đấy. Thiên Anh nhếch môi cười nói, chế tạo sư sao? Tao không thích cái nghề này, tao thích chém giết hơn. Mà quên chưa hỏi mày, những cổ vật giống như mày còn nhiều không? Mít Đặc đáp, không nhiều. Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có gần chục thứ tương tự giống tôi được tạo ra mà thôi. Có điều bọn nó đều không có được khả năng tư duy. Thiên Anh nhíu mày nói, mày có thể xác định bọn nó đang ở đâu không? Mít Đặc trả lời, đương nhiên là có thể, tôi có thể định vị những bộ phận còn lại trong phạm vi 10 dặm. Có điều mỗi lần tiến hành định vị cần tiêu hao năng lượng trong hoạch tâm nên tôi không thể dùng thường xuyên được. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói, thôi kệ đi, có lẽ tao đã quá tham lam rồi. Tìm được mày cùng với mạch sống nổ và đã là may mắn. Thế giới lớn như vậy, muốn có thể gặp được những thứ kia quả thực vô cùng khó khăn. Mít Đặc nói, không nên bi quan, chỉ cần tôi hoàn thiện bản thân mình hơn thì sau này năng lực sẽ tăng lên. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có cách tìm được những thứ kia. Thiên Anh ngạc nhiên nói, mày còn có khả năng tự hoàn chỉnh bản thân nữa sao? Tao cứ nghĩ máy móc thì sinh ra đã vậy rồi chứ. Thế này làm sao để tự phát triển bản thân? Mít Đặc nói, tôi khác với máy móc thông thường mà, tôi hấp thụ các loại cảm xúc của con người, tiếp thu các loại tri thức, tự do hoàn thiện tư duy của bản thân. Sau này có lẽ tôi sẽ cần anh hỗ trợ. Thiên Anh nhếch môi cười nói, đương nhiên rồi, mày phát triển thì tao cũng được lợi. Hai bên cùng có lợi tội gì không làm. Chương 112, đừng có chết nhớ phải trở về chương 112, đừng có chết nhớ phải trở về tỉnh tỉnh ngay vào thời điểm Thiên Anh đang cùng với Mít Đặc nói chuyện thì điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm báo hiệu, Thiên Anh trong lòng lập tức sản sinh dự cảm không lành. Hắn lúc này ấn một cái nút màu đỏ ở góc bàn, ngay lập tức một màn hình lớn từ phía trên trần được cánh tay cơ giới đưa xuống. Hình ảnh sau khi bị nhớ 2-3 giây lập tức trở nên rõ nét. Ngay khi tín hiệu vừa kết nối, thanh âm của A Lì Sa lập tức vang lên, bên ngoài có biến, bọn quỷ lồn xanh đang di chuyển về phía chúng ta. Số lượng lên tới hơn 10.000. Ông mở ra hệ thống phòng ngự để cho mọi người di chuyển đến gần căn cứ đi, chứ ở bên ngoài công sự phòng ngự không có, không thể chống lại đám quỷ lồn với số lượng lớn như vậy được. Thiên Anh nghe được lời này của A Lì Sa thì nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nói những lời dư thừa, hắn ngắn gọn đáp. Được. Lam thông báo cho mọi người di chuyển vào trong khu vực phòng ngự đi. Dứt lời Thiên Anh đi qua khu vực phòng điều khiển. Hắn lúc này cần điều chỉnh lại chế độ hoạt động của mấy thứ vũ khí ẩn dấu, không giống như những gì mà người ta nhìn thấy ở bên ngoài. Khu vực xung quanh căn cứ của Thiên Anh lúc này đã là một căn cứ phòng ngự cực kỳ vững chắc. Trong thời gian Thiên Anh hôn mê, A Lì Sa dựa vào những tri thức lấy được từ Mít Đặc tiến hành cải tạo lại căn cứ nơi đây. Với sự giúp sức của Thiên Lang cùng Thiên Thanh, nên công việc rất nhanh đã hoàn thành. Cùng thời gian này ở bên ngoài, mọi người lúc này đang theo lệnh của chỉ huy trưởng là Bát Tấn tiến hành rút lui về phía khu vực căn cứ của Thiên Anh. Mặc dù nguy hiểm đang tới gần, nhưng mọi người không có một hai tỏ vẻ căng thẳng hay sợ hãi. Tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Dù sao hàng ngày mọi người đều phải đối mặt với cái chết cận kề, lâu dần rồi cũng thành một thói quen. Hiện tại bọn họ đã quá quen với cảm giác kia rồi, nên không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Mang theo tâm thái điềm tĩnh, mọi người di chuyển theo lệnh của các tiểu đội trưởng, người này tiếp sau người kia vô cùng có trật tự. Dầm 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 dầm, ngay khi bọn họ di chuyển tới gần căn cứ của Thiên Anh thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Tiếp đó từ phía bên dưới mặt đất mọc lên một bức tường hợp kim vô cùng chắc chắn. Phía bên trên còn được trang bị tháp súng máy hạng nặng. Bức tường hợp kim này được xây dựng theo công thức do Mít đặc cung cấp. Nó chủ yếu là từ xương cốt của biến dị thú kết hợp với các kim loại thông thường. Bức tường dày 1 mét, cao 5 mét. Ở trên bức tường có cầu thang dùng để di chuyển. Ngoài ra ở giữa các bức tường có một vị trí lõm sâu vào trong, vị trí này đủ cho 2 người đứng. Mọi người có thể từ vị trí này dùng súng máy tấn công quái vật từ bên ngoài, đồng thời cũng không lo bị kẻ địch từ bên ngoài bắn trúng. Diện tích cứ điểm phòng ngự rất lớn, lên tới gần 1000 mét vuông nên đủ sức chứa mấy chục chiếc xe, đồng thời để cho hàng trăm người có nơi trú ẩn an toàn. Chứng kiến cứ điểm phòng ngự kiên cố này của Á Lỵ Xạ thì lệ vệ kinh ngạc nói, không ngờ nơi đây còn che giấu nhiều thứ như vậy. Có thứ này quả thật không cần lo thu biến dị tập kích. Lê Hùng đi ở bên cạnh Lệ Vi lúc này nói, hai người kia kiếm đâu ra nhiều vật liệu như vậy nhỉ? Cho dù là có vật liệu đi chăng nữa, nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ mà có thể chế tạo ra một căn cứ lớn như thế này quả thực khó có thể tưởng tượng. Những người khác nghe được lời này thì đều gật đầu. Riêng phần Lệ Vi thì khẽ nhíu mày lại. Nàng là một người rất thông minh, biết nên nói những cái gì, còn cái gì không nên nói. Tộc mạch bí mật của người khác có thể nói là điều cấm kỵ, mặc dù hiện tại mọi người đang liên minh với nhau, nhưng dù là vậy cũng không thể tộc mạch bí mật của Á Lỵ Xạ được. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, nói ra những lời như vậy rất dễ khiến hiểu lầm. Để cho Á Lỵ Xạ nghe được thì lại tưởng bọn họ đang nhòm ngó nơi này thì không xong. Ánh mắt chuyển qua khắp nơi, thấy Á Lỵ Xạ không ở chỗ này, Lệ Vi nhẹ thở ra một hơi sau đó nhìn qua những người khác nói, chuyện của người ta không nên hỏi nhiều làm gì. Mọi người vào vị trí đi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Về phần hai người đi thì đi theo chị. Mọi người nghe được vậy lập tức quay trở về vị trí của bản thân. Về phần Lê Hùng cùng Lê Hồng thì đi theo Lệ Vi tới gặp những người khác. Trên đường đi Lệ Vi tranh thủ dặn dò hai người kia một hồi, để tránh việc bọn họ lỡ miệng mà nói ra điều gì không nên nói. Mặc dù bọn họ không cố ý, nhưng chỉ cần một câu vô tình cũng sẽ dẫn tới nguy hiểm không đáng có. Lê Hồng cùng Lê Hùng sau khi nghe xong, cũng không có cười chê Lệ Vi lắm chuyện, mà đều gật đầu tiếp thu ý kiến. Bọn họ cũng biết là mình vừa rồi đã sai, nên thẳng thắn nhận sai. Bọn họ cũng hiểu thế đạo hiện tại phức tạp, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cũng là điều nên làm. Vào thời điểm Lệ Vi đi qua chỗ tập hợp các cao thủ thì Thiên Anh cùng từ dưới hầm đi lên, khi đi lên hắn còn mang theo không ít đồ vật lạ mắt. Nhìn qua mọi người, Thiên Anh nói, thời gian có hạn, nên chất lượng không được tốt cho lắm. Những ai phải cận chiến cùng bọn biến dị thú thì mặc vào một cái, còn ai ở lại trong căn cứ thì thôi. Tuy Thiên Anh vừa đi ra ngoài còn chưa nghe kế hoạch tác chiến của Bắc Tấn, nhưng hắn biết kiểu gì mọi người cũng sẽ đi ra ngoài tìm cơ hội tiêu diệt mấy con đầu sọ của bọn quỷ lùn xanh. Vì vậy mang những thứ vừa mới chế tạo ra đưa cho mọi người dùng tạm. Do làm vội vàng nên chất lượng chỉ ở mức bình thường, nhưng có còn hơn không. Những cao thủ thức tỉnh cách nơi đây đều là những người có con mắt tinh tường, nhìn thấy trang bị mà Thiên Anh mang ra bọn họ liền biết nó bất phàm rồi. Cũng không nhiều lời dư thừa, lúc này mọi người tiến lên chọn lấy một bộ. Có điều người thì nhiều mà trang bị thì ít nên đến cuối Bắc Tấn cùng với Văn Luyện lại không có. Thiên Anh cùng với Á Lỵ Xạ thấy vậy thì lập tức cởi đồ bảo hộ ở trên người ra, nhường lại cho hai người bọn họ. Dù sao Á Lỵ Xạ thì ở bên trong căn cứ điều khiển các loại tháp súng máy, còn Thiên Anh thì là xạ thủ, ở từ xa tấn công nên không có nguy hiểm gì nhiều. Ngược lại Bắc Tấn cùng Văn Luyện đều là những cao thủ cận chiến, có thêm trang bị đầy đủ bọn họ có thể thi triển ra hết bản lĩnh. Hành động của Thiên Anh cùng Á Lỵ Xạ tuy nhỏ, nhưng lọt vào trong mắt mọi người thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Thời buổi này người người đều tư lợi cá nhân, có thể làm được giống bọn họ không có mấy người. Văn Luyện sau khi mặc vào xong trang bị thì nhìn Thiên Anh nói, cảm ơn anh bạn. Thiên Anh nhẹ gật đầu nói, cố gắng mà sống, đừng có chết khi tôi còn thở. Văn Luyện cười nói, tôi không dễ chết vậy đâu, chắc chắn sẽ sống dai hơn anh bạn. Những người khác nghe được lời này thì đều cười. Mặc dù không rõ sau trận chiến này còn bao nhiêu người có thể sống, nhưng bọn họ vẫn giữ một tinh thần lạc quan. Nhìn qua mọi người, Bác Tấn nói, Á Lỵ Xạ cùng Lệ Vi ở lại đây chỉ huy mọi người. Bác cùng các anh em khác ra ngoài tiến hành tiêu diệt con thủ lĩnh của đám quỷ lùn. Nên nhớ chỉ phòng thủ không được ra ngoài, dù là tình huống thế nào cũng không được ra ngoài. Phải cố thủ chắc nơi này. Á Lỵ Xạ cùng Lệ Vệ nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu. Hai người nhìn qua mọi người nói, mọi người cũng phải cẩn thận. Nhớ phải trở về, hai người bọn tôi đợi mọi người ở căn cứ. Chương 113, căng thẳng chương 113, căng thẳng sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch, mọi người lập tức chia nhau ra hành động. Á Lỵ Xạ đảm nhận vai trò điều khiển hệ thống tháp súng máy, cũng như hệ thống quan sát của cứ điểm phòng ngự. Nhiệm vụ chính của cô nàng là bắn áp chế địch nhân, tiêu diệt những con quỷ lùn cấp thấp. Về phần Lệ Vi sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy các đơn vị quân tinh nhuệ, tấn công tiêu diệt những con quái vật cấp cao, cũng như các đơn vị địch có khả năng gây bất biến. Về phần Bắc Tấn sẽ chỉ huy đội ngũ các cường giả, bao gồm Thiên Anh, hai phó hội của Chính Nghĩa hội là Văn Luyện, Tuấn Hùng, hai phó thủ lĩnh của Mãng Xà Bang là Lê Hồng, Lê Hùng. Bên cạnh đó còn có Thiên Lang và gần 20 cao thủ thức tỉnh ép. Vốn bình thường cũng có một số người che giấu thực lực, nhưng hiện tại thời khắc sinh tử đã tới, bọn họ cũng không thể che giấu được nữa. Thành ra số lượng cường giả thức tỉnh ép mới nhiều như vậy. Biết được ở nơi này có gần 20 cường giả biến đổi cấp cao, hơn nữa còn là thức tỉnh ép thì Thiên Anh không khỏi cảm thán. Người trong thiên hạ có rất nhiều người giỏi hơn hắn, cũng có rất nhiều người may mắn hơn hắn. Hắn so với những người kia quả thực không đáng nhắc tới. Có điều Thiên Anh không vì điều này mà phiền lòng. Cuộc sống là một cuộc đua giải. Mỗi người có xuất phát điểm không giống nhau. Đây là quy luật tự nhiên rồi. Có điều sống ra sao cho đáng sống. Cuộc đời của bản thân mình thì không ai có thể sống thay cho được cả. Ghen ghét, đố kỵ, than thân trách phận là những thứ vô bổ, nó không giúp ích gì cả. Ngược lại còn kéo bản thân tụt xuống. Sau mấy chục năm bươn trải ngoài đời, Thiên Anh rút ra một kinh nghiệm. Nếu đã xuất phát điểm không bằng người ta, muốn bản thân khá hơn thì phải không ngừng học tập. Bất kể từ một hai trong cuộc đời này đều có thể học được một cái gì đó, cho dù kẻ đó có là kẻ thù đi chăng nữa. Mang theo tâm thái như vậy, nên Thiên Anh không ghen tị với ai cả. Hắn hạnh phúc bởi những gì bản thân có được, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những gì chưa có. Hú, giết giết, thịt, thịt. Cách vị trí căn cứ của Thiên Anh chưa đến 2 cây số, một đàn quỷ lùn với số lượng khổng lồ đang nhanh chóng tiến về phía trước. Trên đường đi bọn nó tiêu diệt bất kỳ thứ gì mà bọn nó gặp phải. Buổi tối mặc dù là thời gian hoạt động của thú biến dị, rất nhiều loài thú biến dị chọn thời gian này để đi săn. Có điều khi bọn nó đụng phải đội quân khổng lồ của bọn quỷ lùn, kết cục duy nhất chính là cái chết. Bọn quỷ lùn có sức mạnh to lớn, cho dù là quỷ lùn cấp thấp thì sức mạnh của bọn nó cũng phải gấp 4-5 lần người bình thường, về phần bọn quỷ lùn cấp cao thì càng không cần phải nói tới. Tương quan về sức mạnh bọn nó gấp từ 2-5 lần những con quỷ lùn thông thường. Chính vì có được sức mạnh hơn người, lại còn có khả năng dùng vũ khí thiên bẩm, nên đám quỷ lùn kia dễ dàng làm thịt những con mồi lớn hơn bọn nó. Rùa băng biến dị, cá sấu dung nham, sư tử ma ảnh, linh cẩu một mắt. Những con thú biến dị to lớn, hung hãn là nỗi khiếp sợ của nhân loại. Nhưng đối với đàn quỷ lùn bọn nó chỉ giống như một bữa ăn. Có điều mỗi khi hạ gục được một con mồi to lớn thì bọn nó đều phải hy sinh không ít thành viên. Có điều số thành viên hy sinh so với tổng thể đội quân thì không đáng bao nhiêu. Chứng kiến đám quỷ hung hãn như vậy thì mọi người không khỏi nhíu mày lại. Bác Tấn nhìn qua Thiên Anh hỏi, ở khu này có đàn quái vật nào không Thiên Anh? Biết Bác Tấn muốn dùng kế dụ địch để song phương tàn sát lẫn nhau. Nhưng Thiên Anh chỉ có thể thở dài, hắn nói, không có thưa bác. Khu vực này bình thường đều được Thiên Lang dọn dẹp thường xuyên nên không có đàn thú biến dị nào lớn cả. Nếu có chỉ là đàn nhỏ vài trăm con mà thôi. Bác Tấn nghe được lời này thì có hơi chút thất vọng. Có điều đây cũng là ở trong dự liệu của bác. Nhìn về phương xa, Bác Tấn nói, lần này có lẽ phải xuất huyết một phen rồi. Nghe được lời này thì Văn Luyện hỏi, chúng ta dùng trận địa bom mìn để tiêu diệt bọn nó hay sao bác? Bác Tấn gật đầu nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Phải tiêu diệt ít nhất một nửa số lượng bọn kia thì chúng ta mới có cơ may chiến thắng. Bằng không chỉ có thể bỏ lại căn cứ nơi này, sau đó tiến hành rút lui. Nhìn qua những người xung quanh, Bác Tấn hạ lệnh, chấp hành phương án á. Mọi người nghe được lời này thì lập tức tản ra. Sau đó mỗi người theo nhiệm vụ được giao trước đó mà hành động. Người thì có nhiệm vụ quan sát, đánh giá hướng di chuyển của bọn quỷ lùn. Người thì đi đặt bom hẹn giờ. Riêng về phần Thiên Anh thì lại đi tìm một nơi thích hợp để tiến hành ngắm bắn. Vị trí Thiên Anh chọn là sân thượng của một tòa nhà cách căn cứ 2 dặm. Từ vị trí này Thiên Anh có thể thoải mái xạ kích, mà không cần phải lo lắng bị quỷ lùn tinh anh dùng cung tấn công. Sau tầm 10 phút mọi thứ đều đã sẵn sàng. Lúc này Bác Tấn thông qua bộ đàm liên lạc với từng đơn vị tác chiến một. Bác hỏi, tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Nghe được lời Bác Tấn hỏi thì từng đơn vị một tiến hành báo cáo. Sau khi đã xác nhận toàn bộ các đơn vị tác chiến đã vào vị trí thì Bác Tấn lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Nói mọi người giữ nguyên vị trí, khi nào có lệnh tấn công mới được tấn công. Nhận được mệnh lệnh đến từ Bác Tấn, mọi người lúc này đều ngưng thần, chú ý, chờ đợi mệnh lệnh tấn công. Trận chiến lần này là một trận chiến không hề cân sức. Đối phương có số lượng lên tới hàng chục ngàn, trong khi đó bên ta chỉ hơn 300 người. Nếu như dùng trận địa bom mìn phục kích thất bại thì trận đánh này cũng không cần phải đánh nữa. Thời gian chậm chạp qua đi, mọi người lúc này cảm thấy như có núi lớn đè lên trên ngực, khiến cho bọn họ hô hấp trở nên khó khăn. Mồ hôi trên trán cũng không ngừng chảy ra. Bịch bịch hú hú giống giống và thời điểm quan trọng cũng đã tới. Đàn quỷ lùn bắt đầu di chuyển vào trận địa bom mìn do bên ta bày ra. Có điều lúc này chỉ mới là quân tiên phong mà thôi, nên bên ta chưa vội động thủ. Bên ta lúc này đang đợi cho đại quân của bọn quỷ lùn hoàn toàn tiến vào bên trong trận địa bom mìn. Một khi bọn nó hoàn toàn tiến vào bên trong cũng là ngày tàn của bọn nó. Bọn quỷ lùn là sinh vật đến từ một thế giới khác, nên không biết nhiều về thế giới con người nơi đây. Tuy có nhiều lần chạm mặt nhân loại, nhưng bọn nó vẫn chưa biết gì về các loại vũ khí sát thương mạnh của nhân loại, nên bọn nó lúc này vô tư mà tiến vào bên trong trận địa bom mìn. Thời gian từ từ đi qua, nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Đại quân của bọn quỷ lùn hoàn toàn lọt vào trận địa bom mìn phía bên ta. Ngay khi nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Bác Tấn thông qua bộ đàm nghiêm giọng nói, toàn bộ các đơn vị chú ý. Xin nhắc lại, toàn bộ các đơn vị chú ý, một khi đếm ngược kết thúc, chúng ta sẽ tấn công tổng thể. 5-4. Ba, mọi người nghe được Bác Tấn đếm ngược thì đều lên tinh thần, tập trung cao độ sẵn sàng chiến đấu. 2-1. Tấn công. Chương 114, chiến ngay vào thời điểm Bác Tấn hạ lệnh tấn công, thì toàn bộ các đơn vị tác chiến bên phía quân ta nhất loạt phát động công kích. Những thành viên trong đội đánh bom lúc này dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt trận địa bom mìn. Công việc bọn họ mặc dù rất đơn giản, chỉ việc nhấn nút xuống thôi, nhưng áp lực to khiến cho bọn họ toát mồ hôi. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang âm vài chục độ. Ầm ầm, vừa ấn nút bọn họ vừa cầu nguyện cho những quả bom mà bọn họ đặt không xảy ra vấn đề. Và rồi đúng như bọn họ mong đợi, toàn bộ những quả bom mà bọn họ đặt trước đó chỉ có một vài quả là không nổ được. Còn lại nếu phát nổ, số lượng bom mìn được chôn bên dưới lòng đất rất lớn, ước tính lên tới hàng tấn chứ không ít. Nên khi bọn nó cùng nhau phát nổ, lập tức tạo nên một cơn địa chấn siêu mạnh. Mặc dù Thiên Anh ở cách xa trận địa bom mìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung chuyển kịch liệt một cách rõ ràng. Sau khi địa chấn đập tới, tiếp đó là sóng xung kích. Sóng xung kích cực kỳ kinh khủng, nó đi tới đâu cây cối ở khu vực đó lập tức nổ tan cảnh, cho dù là những ngôi nhà cao tầng cũng không thoát khỏi số phận diệt vong. Có điều sóng xung kích ở gần vụ nổ thì rất mạnh, nhưng nó cũng rất nhanh suy yếu. Khi tới khu vực của Đỗ Luân đang ẩn nấp thì nó chỉ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Két két gào gào giống giống bầu trời đêm bị ngọn lửa từ những vụ nổ thắp sáng, ở bên trong những cột lửa khổng lồ vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Hơn 10.000 con quỷ lùn, nhưng sau vụ nổ kinh thiên động địa kia, lúc này số lượng bọn nó cũng chỉ còn 6-7.000 mà thôi. Trong đó có rất nhiều con bị thương nặng đã đánh mất sức chiến đấu. Nhưng quan trọng hơn hả là bên phía ta đã tiêu diệt được gần hết quân tinh nhuệ của địch. Lúc này bên phía bọn quỷ lùn số lượng tuy vẫn còn rất đông, nhưng lực lượng tinh nhuệ đã không còn lại bao nhiêu. Có điều tắc tiết một điểm là mấy con thủ lĩnh cùng mấy con quỷ tinh anh chỉ bị thương chứ không chết. Nên dù đàn quỷ bị thiệt hại số lượng lớn, nhưng bọn nó không có tan rã. Giống con quỷ thủ lĩnh cưỡi ở trên một con tê giác ba sừng, sau khi nhìn thấy thuộc hạ nằm chết la liệt trên mặt đất thì nó trở nên cuồng nộ. Nó lúc này nâng lên một cây đại truy, hướng về phía căn cứ của Thiên Anh mà gầm lên. Giết 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 đám quỷ khác ở xung quanh vốn đang rất hoảng loạn, nhưng nhanh chóng an ổn trở lại. Khi nghe con thủ lĩnh bộ lạc hét lên thì bọn nó cũng nhao giống lớn. Mặc dù ngôn ngữ bọn nó không phải ngôn ngữ của nhân loại, nhưng mà người bình thường vẫn có thể nghe được hiểu bọn nó nói gì. Dầm 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 bọn quỷ lùn kia cũng rất thông minh, bọn nó lúc này nhặt nhạnh những bộ áo giáp của những kẻ vừa chết đi, sau đó mặc lên trên người. Phiên chắn cũng như vũ khí cũng được bọn nó tận dụng. Sau khi lấy được một số trang bị còn dùng được, bọn nó mới bắt đầu xông về phía trước. Ngay khi bọn nó tiến vào phạm vi bắn của các tháp súng máy tại cứ điểm phòng ngự, các tháp súng máy lúc này đồng loạt nhả đạn. Đoàng 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 ngọn lửa từ các tháp súng máy phụ ra, kéo dài hàng mét. Đạn từ bên trong nóng súng bay ra ngoài nối thành một đường thẳng, hàng chục tháp súng máy đồng loạt nhả đạn tạo thành một cơn mưa đạn rọi xuống đội hình bọn quỷ lùn. Phập 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 ken ken áo giáp xương của mấy con quỷ lùn có chất lượng rất tốt, bị đạn bắn lên cũng không bị làm sao. Có điều áo giáp xương của bọn nó chỉ che chắn phần ngực mà thôi. Còn phần đầu cùng phần chân thì không được che chắn. Và chính những bộ phận không được che chắn này trở thành điểm yếu của bọn quỷ lùn xanh. Bọn nó tiến lên nếu bị ăn một viên đạn vào đầu thì sẽ chết luôn. Còn nếu bị bắn trúng vào chân thì coi như đánh mất sức chiến đấu. Mưa đạn đập xuống, đám quỷ lùn nằm chết như ngà dạ. Mỗi một bước bọn nó tiến về phía trước phải để lại vô số thi thể. Có điều bọn kia nhìn vậy mà cực kỳ tinh danh. Bọn nó thấy hỏa lực bên ta lợi hại thì dùng thi thể của đồng bạn làm lá chắn để tiến lên. Có điều ở xa làm vậy còn hữu dụng, khi áp sát lại gần căn cứ, sức mạnh của các tháp súng máy tăng lên, loại đạn từ tháp súng máy bắn ra đủ sức để xé toạc thân xác của mấy con quỷ lùn. Máu tươi văng tung tóe, thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu rên, thanh âm gào thét thảm thiết vang lên khắp nơi. Sát chết nằm la liệt ở trên mặt tuyết. Có điều bọn quỷ lùn xanh rất hung hãn, nhìn thấy đồng bạn chết thảm như vậy nhưng không hề sợ hãi. Bọn nó lúc này vẫn điên cuồng gào rú, xông về phía trước. Trong số những con quỷ lùn xanh, có những con rất đặc biệt, bọn nó có được chiến thú là những con quái vật nhìn giống động, nhưng lại có một cái râu phát sáng, áo giáp trên người bọn nó cũng hoàn mỹ hơn rất nhiều. Bọn quỷ lùn xanh cấp thấp bình thường không có áo giáp, mấy con cấp cao thì có giáp ngực, đẳng cấp càng cao thì áo giáp càng hoàn thiện. Chính vì nhờ có được áo giáp hoàn thiện, thành đồng bạn xung quanh chết sạch rồi, nhưng bọn nó vẫn một thân một mình tiến về phía trước. Vành, vành. Có điều bọn nó tiến lên không được bao xa thì bị các xạ thủ bên ta ẩn phía sau các công sự bắn tỉa hạ gục. Mặc dù những con quỷ lùn cấp cao hành động linh hoạt, còn có áo giáp bảo vệ, nhưng bọn nó vẫn có điểm yếu. Điểm yếu dễ thấy nhất chính là vùng mắt, giáp xương có thể bao phủ các nơi khác, nhưng riêng phần mắt thì nó vẫn để lại một lỗ. Nhiệm vụ của các xạ thủ là phải bắn xuyên qua cái hốc bé tí kia để tiêu diệt đám quái vật này. Bắn trên game online còn khó, không nói gì thực tế. Bây giờ là trời tối, tầm nhìn hạn chế. Đã vậy còn áp lực tâm lý, nên cứ phải bắn 7-8 lượt mới có thể tiêu diệt được mục tiêu. Cùng thời điểm này ở phía sau đội hình bọn quỷ lùn, đám quỷ bắn cung lúc này đã tập hợp lại với nhau, sau đó tập trung tấn công các tháp súng máy. Bèo 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 tầm bắn cung của bọn nó còn xa hơn cả súng máy, độ chính xác thì không phải bàn. Tuy không được 100% nhưng chắc cũng 85%. Ầm 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 chỉ một loạt tên đầu tiên, hàng loạt tháp súng máy bị bắn hủy. Tuy bọn nó không biết yếu điểm của tháp súng máy ở đâu, nhưng bọn nó bắn cái tháp súng mảnh thành ra còn nhím thì thua. Ngay khi có một số tháp súng máy bị hủy thì tốc độ tiến lên của đám quỷ lùn lập tức tăng. Rất nhanh bọn nó đã áp sát đến thành lũy sắt thép của Beta. Khi đến gần bọn nó nhảy một cái liền bay lên phía trên thành lũy. Bọn nó lùn lùn nhưng nhảy rất cao, độ cao 7-8 mét bọn nó nhảy nhẹ cái là qua. Còn không nhảy thì bọn nó dùng móng vuốt chọc vào tường hợp kim sau đó leo lên trên. Phải nói móng vuốt của bọn nó cực kỳ tốt, tường hợp kim chắc chắn vậy mà bọn nó chọc tay vào như chọc vào đậu phụ vậy. Trong khi bọn quỷ lùn dồn lực lượng tấn công, thì ở phía sau bọn nó để lộ ra chỗ sơ hở. Bác Tấn nhìn ra điểm yếu trong kết cấu phòng ngự của bọn nó. Không chút do dự Bác Tấn lập tức thông qua bộ đàm ra chỉ thị cho mọi người. Đột kích vào phía sân trái của địch. Trước tiên tiêu diệt quỷ vật cấp cao xung quanh con thủ lĩnh, từ đó cô lập nó. Về phần bọn quỷ vật bắn cung thiên lang sẽ xử lý. Chương 115, nguy nan có nhau chương 115, nguy nan có nhau Bác Tấn vừa dứt lời thì Thiên Lang liền theo lệnh xuất kích. Nó đi ra mục đích chính là để thu hút ánh nhìn của bọn bị lùn, tạo điều kiện cho những người khác tiếp cận con thủ lĩnh. Giống. Thiên Lang xuất hiện, vừa lên sàn nó liền cất tiếng giống. Tiếng giống khủng khiếp của nó khiến cho toàn bộ đám quỷ lùn khựng lại một nhịp. Sức mạnh tiên phu bộc phát, toàn thân Thiên Lang bốc cháy rừng rực. Tiếp đó nó như một chiếc xe tăng không nề hà nguy hiểm xông thẳng vào trong quân địch. Cảm nhận được uy thế khủng khiếp từ cơ thể Thiên Lang phát ra, con thủ lĩnh của bộ tộc quỷ lùn lúc này gầm lên, chỉ huy đám thuộc hạ chặn lại Thiên Lang. đã bị lùn cấp thấp nhận được mệnh lệnh đến từ thủ lĩnh, lúc này không hề sợ hãi cầm dịu tiến lên cản lại Thiên Lang. Có điều Thiên Lang hoàn toàn không để ý tới đám vướng nhũ kia. Nó lúc này vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mục tiêu của nó là những con quỷ bán cung. Ầm ầm két. Đám quỷ lùn đông như kiến nhào lên, có điều bọn nó vừa tiếp cận Thiên Lang lập tức đã bị đụng bay, tốc độ của Thiên Lang rất nhanh, nên khi va chạm sinh ra áp lực khủng khiếp. Những con quỷ vật bị nó đụng trúng đều trực tiếp nổ tan xác. Dù là những con có cốt giáp phòng ngự bị nó đụng trúng vẫn chết như thường. Cốt giáp vỡ nát, thân thể rã rẹo. Có điều bọn quỷ lùn rất biết chế ngự những con thú lớn, bọn nó chờ đợi ở những vị trí cao, đợi Thiên Lang chạy qua thì nhảy lên trên người nó. Bình thường những con thú lớn nếu bị nhảy lên trên người thì sẽ bất lực, bị bọn nó từ từ mài chết. Nhưng mà Thiên Lang lại bất động, nó dụ cho đám kia nhảy lên trên người nó nhiều nhiều, sau đó xù lông. Có điều nó cũng không đội xù lông mà đợi tiếp cận đám quỷ bắn cung thì mới xù lông. Còn trước lúc tiếp cận bọn quỷ bắn cung nó vẫn để mấy tên kia ở trên lưng, xem như lá chắn thịt tạm thời. Thực ra Thiên Lang muốn để cho mấy con kia làm lá chắn, nhưng móng vuốt cùng vũ khí của bọn nó rất đáng sợ. Nếu trong một thời gian ngắn thì không sao, nếu để bọn nó tìm ra điểm yếu của Thiên Lang thì không xong. Nên khi vừa tiếp cận được bọn quỷ lùn bắn cung thì Thiên Lang xù lông. Những chiếc lông cứng có độc xuất hiện, chọc cho đám quỷ lùn đang bám trên người nó vô số lỗ. Khi những chiếc gai kia thu lại thì bọn quỷ lùn lập dụng như sung. Trong khi dùng gai nhọn tiêu diệt bọn quỷ lùn ở trên lưng, Thiên Lang lúc này cũng dùng hàm răng cùng móng vuốt tiêu diệt đám quỷ bắn cung. Thiên Lang cắn một cái lập tức có con mất mạng, nó tắt một phát là chết nguyên một đám. Có điều lợi hại nhất vẫn là khí Thiên Lang cuộn tròn người lại, sau đó sủ lông rồi lăn. Nó di chuyển với tốc độ cao, con nào bị nó đụng trúng thì chỉ có xác định. Bát Tấn nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên, hay lắm Thiên Lang. Bát Tấn trải qua đủ chuyện mà còn như vậy thì không nói đến những anh em khác. Những người khác chứng kiến Thiên Lang như vậy thì đều âm thầm vui mừng. Thiên Lang đúng là đáng sợ thật, nhưng nếu nó là đồng đội thì lại sẽ trở thành trụ cột tinh thần cho mọi người, khiến cho mọi người không còn sợ hãi, cảm thấy một trận đánh này chắc chắn sẽ thắng. Trong khi Thiên Lang thu hút sự chú ý của đám quái vật, Bát Tấn dẫn theo các anh em khác từ một vị trí không ngờ đến tiếp cận chỉ huy địch. Ngay khi đã tiếp cận được địch nhân, Bát Tấn cùng các anh em đồng loạt tấn công. Bọn họ hành động cực kỳ dứt khoát, không do dự dù chỉ một chút, càng không có loại khôn lỏi trốn ở phía sau đợi đồng bạn xông lên trước. Năng lực thức tỉnh của mọi người tương đối giống nhau, ở trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh vượt trội. Rất hiếm người có năng lực đặc thù giống Bát Tấn là khống chế lửa. Có điều trên đời này không có năng lực vô dụng, chỉ có người sở hữu nó vô dụng mà thôi, dù là năng lực bình thường vào trong tay cao thủ nó lập tức trở thành năng lực không bình thường. Mọi người bùng nổ sức mạnh, sau đó tiến hành đánh hội đồng, áp chế từng con quỷ tinh anh. Về phần Bát Tấn thì một mình một người kiềm chế. Đương nhiên Bát Tấn không thể chiến thắng được con thủ lĩnh của bộ lạc quỷ lùn, nhưng cái Bát Tấn cần làm là kéo dài thời gian, đợi các chiến hữu khác của mình xử lý xong đám quái tinh anh, sau đó đến giúp mình. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế Bát Tấn đang đặt cược cả tính mạng của bản thân vào đồng đội. Nếu như mọi người không thể hoàn thành xong nhiệm vụ sớm, sau đó đến tiếp ứng cho bác, thì chắc chắn Bát Tấn sẽ phải bỏ mạng. Phó hội Lê Hùng của Mãng Xà Bang quá lớn, không cần liều mạng cùng bọn nó, cố gắng hạn chế khả năng di chuyển của bọn nó là được. Dầm dầm ken ken, những người khác nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó bọn họ cố gắng áp chế khả năng di chuyển của mấy con quái vật tinh anh. Có điều việc này không hề dễ dàng, vì ở bên cạnh còn có bọn quỷ lùn quấy rối. Nhưng cái chính là mấy con quái vật tinh anh trâu bò quá mức, bọn nó có được cốt giáp bảo vệ toàn thân, giao kiếm bình thường không làm gì được. Dù là giao năng lượng cũng phải đánh vào điểm yếu thì mới có thể phá, còn không vẫn bị cản lại. Trong khi đó bàn về khả năng năng chiến đấu, tốc độ hồi phục thì con quỷ tinh anh đều trên cơ mọi người. Cái nó thiếu là tính kết hợp với các đồng bọn. Bọn nó thường có xu hướng hành động một mình, không cần ai trợ giúp. Bên phía quân ta bắt lấy nhược điểm này có nó, mà tiến hành vây công. Nếu chiến đấu một một thì cao thủ bên phía quân ta không phải là đối thủ của nó. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một phút, sau đó sẽ bị chém chết. Nhưng chỉ cần hai người là có thể đánh ngang cơ, ba người là có thể áp chế được. Dầm 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 dầm, nhưng nếu cùng nhau đọ sức, nếu không thể đánh vào yếu điểm của mấy con quỷ tinh anh, mà cùng nó trực diện đối kháng, thì ba người bên ta cũng không phải đối thủ của nó. Có điều trong lúc chiến đấu khó tránh trực diện giao đấu, nên sau khi mỗi lần như vậy thì phía bên ta đều có một người bị thương. Bàn tay cầm vũ khí của mọi người rách toát ra, máu chảy tùm lum. Mặc dù đau thấu xương, nhưng không ai kêu lên một tiếng, mà cắn răng chịu đựng tiếp tục tấn công. Ở bên ngoài nhìn thấy mấy con quỷ vật tinh anh cũng chỉ bình thường, nhưng lúc chiến đấu với nó mới cảm thấy nó đáng sợ. Dù nó bị tước đi vũ khí thì vẫn đáng sợ vô cùng. Cũng giống như lúc này, thấy đã tước đi vũ khí của một con quái vật tinh anh, Văn Luyện trong lòng tự tin tiến lên cận chiến cùng con quái vật kia, ai ngờ bị nó đấm cho một đấm. Mặc dù đã dùng đại đao ngăn cản, nhưng mà một đấm kia uy lực vô cùng, bị nó đấm cho một cái thì gãy làm đôi. Tiếp đó nắm đấm bay tới thẳng mặt của Văn Luyện, bị ăn một đấm răng rơi vài cái, đầu óc choáng váng. Cả người hắn văng về phía sau. Nếu không có đồng đội hỗ trợ thì hắn xong rồi. Nhưng đây không phải là điểm đáng sợ nhất của con quái vật tinh anh, bọn nó còn có cả năng lực cường hóa. Giống. Cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng, một con quái vật tinh anh bắt đầu cường hóa. Mọi người đều bị khí tức của nó tràn ra đẩy lùi về phía sau 4-5 bước. Chứng kiến cảnh này thì nhóm cao thủ phía bên ta không khỏi lo lắng, có người nói, không tiếp, bó còn có thể cường hóa. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt, khi con quái vật tinh anh đang tiến hành cường hóa thì một tiếng súng nổ vang. Vành. Chương 116, những người đàn ông chân chính chương 116, những người đàn ông chân chính hình. Một vệt sáng màu xanh từ phương xa bay đến nơi đây, vệt sáng màu xanh kia bắn xuyên qua đầu con quái vật tinh anh, khiến cho đầu nó nổ tung. Dù là cốt giáp cũng không đủ sức bảo vệ được nó. Bịch. Thân thể cao lớn của con quái vật tinh anh ngã xuống, khiến cho bông tuyết xung quanh bay tán loạn. Văn Luyện cùng đám cao thủ đang vây công con quái vật tinh anh kia, nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người một hồi lâu. Phải sau một lúc thì bọn họ mới phục hồi tinh thần. Nhìn thấy đầu con quái vật đã biến mất, máu tươi từ cổ nó phun ra như suối thì Văn Luyện nuốt nước miếng nói, đây là súng gì thế? Làm sao uy lực khủng khiếp vậy? Một người khác ở bên cạnh nói, phó hội, anh cũng đừng cảm khái nữa, nhanh đi qua giúp đỡ những anh em khác. Văn Luyện nghe được lời này thì gật đầu, sau đó cùng với hai anh em khác đi qua giúp đỡ đội ngũ ở bên cạnh. Có ba người gia nhập, con quái vật thứ hai nhanh chóng bị chế phục. Mọi người lúc này dùng xích sắt quấn chặt lấy hai tay cùng hai chân của nó. Sau đó dùng sức mà giữ chặt nó, sáu người phải dùng hết sức mới có thể chế ngược được nó. Ngay khi mọi người chế ngự được nó thì việc kết liêu sẽ do Thiên Anh đảm nhận. Thiên Anh bắn tỉa mục tiêu di động còn được, chứ đừng nói là những mục tiêu đang đứng yên. Nên một khi hắn đã bắn thì không có chuyện bắn hụt. Mặc dù Thiên Anh sở hữu khả năng bắn súng thượng thừa như vậy, nhưng hắn cũng không bắn lung tung, mà phải đợi khi có cơ hội mới dám bắn, hoặc là khi đồng đội gặp nguy hiểm thì hắn mới bắn điểm trợ. Không giống trong phim, chiến trường ngoài thật cực kỳ hỗn loạn, người cùng quái vật đan xen với nhau cùng một chỗ. Chỉ cần Thiên Anh bắn lệch một viên thì sẽ có một người mất mạng. Đừng nhìn thấy nhiệm vụ của hắn nhẹ nhàng, nhưng thực tế nhiệm vụ của hắn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Hắn là người bảo kê cho toàn bộ thành viên đang chiến đấu ở bên ngoài cũng như những người chiến đấu ở bên trong căn cứ, một sai lầm của hắn sẽ dẫn tới những cái chết cực kỳ thương tâm. Vì vậy hắn không được phép sai lầm, dù chỉ một lần. Bằng không chính hắn sẽ phải hối hận. Căng thẳng nhất là khi cả hai bên chiến trường đều có thành viên gặp nguy hiểm đến tính mạng, những lúc như vậy quyết định cứu ai trước cũng thật khó khăn. Nhưng rồi với bản lĩnh của một sát thủ chuyên nghiệp, sở hữu một cái đầu lạnh cùng khả năng phán đoán phi thường, Thiên Anh đã làm ra những quyết định cực kỳ chính xác. Hắn ưu tiên cứu thành viên đang chiến đấu cùng với những con quái vật tinh anh trước, vì hắn rõ ràng nếu bị những con quái vật tinh anh kia đánh trúng thì chỉ có chết, cho dù không chết cũng tàn phế. Về phần những thành viên đang chiến đấu cùng bọn quỷ cấp thấp, dù bị đám kia đánh trúng nhưng chỉ bị thương nặng, rất khó tử vong. Và rồi thực tế đã chứng minh Thiên Anh đã quyết định đúng, khi hắn đã cứu được cả hai người, không để cho ai phải chết cả. Ngoành Thiên Anh liên tục tấn công cứu nguy cho đồng đội, nên vị trí của hắn rất nhanh đã bị bại lộ. Ngay khi vị trí ẩn nấp bị bại lộ, đám quỷ lùn xanh lập tức di chuyển qua bên này. Thiên Anh thấy vậy cũng không kinh, hắn vẫn bình tĩnh quan sát chiến trường. Nhìn thấy đồng đội gặp nạn thì ưu tiên cứu đồng đội trước, nếu mọi người vẫn ổn thì hắn tiến hành bắn tỉa mấy con quỷ lùn cấp cao. Vũ khí bình thường không xuyên qua áo giáp bọn nó được, nhưng súng năng lượng thì khác, một viên là có thể giải quyết. Thiên Anh chỉ giết những con quỷ cấp cao, về phần bọn lâu la đã có Bé Thanh giải quyết. Ở trong đêm tối, Bé Thanh chính là một sát thủ vô cùng đáng sợ. Nó di chuyển nhanh ở trong tuyết, khi tiếp cận con mồi thì cắn cho nó một cái vào chân sau đó lại nhanh chóng rời đi. Con mồi bị Bé Thanh cắn một cái không sống quá 5 giây, ngay khi bị cắn bọn nó liền đứng yên, ngay sau đó liền gục xuống mặt tuyết, tiếp đó co giật, cuối cùng là mất mạng. Mặc dù Bé Thanh thiên về tấn công đơn thể, nhưng do số lượng bị lùn di chuyển về phía bên này không nhiều, nên một mình Bé Thanh có thể xử lý hết bọn nó. Có được Bé Thanh hỗ trợ, Thiên Anh có thời gian nhiều hơn để quan sát chiến trường. Mới đầu Thiên Anh còn chưa quen với chiến trường hỗn loạn, nhưng hiện tại hắn đã làm quen được với nhịp điệu chiến trường rồi. Sau khi làm quen, khả năng xạ kích của hắn tăng lên, tốc độ cũng tăng lên, từ đó nâng cao khả năng khống chế chiến trường. Mới đầu Thiên Anh không dám tấn công các mục tiêu quan trọng, do mọi người đang vây ở xung quanh tấn công. Nhưng hiện tại đã khác. Trong khi mọi người đang vây hãm mấy con quái vật tinh anh, Thiên Anh vẫn có thể chọn thời cơ thích hợp mà giết chết bọn nó, đồng thời vẫn đảm bảo được an toàn cho đồng đội. Có điều mỗi lần Thiên Anh tiến hành xạ kích bắn điểm trợ, là một lần đồng đội của hắn thoát tim. Nó nhiều lần đường đạn bay sát qua mặt, mọi người tưởng rằng đã chết rồi kia chứ. Nhưng sau khi hoàn hồn thấy mình chưa chết thì bọn họ biết bản thân vẫn còn sống. Ở bên trong cứ điểm phòng ngự, Lệ Vi thông qua camera giám sát theo dõi chiến trường, chứng kiến Thiên Anh bắn hỗ trợ cho toàn bộ mọi người, bao trùm khắp chiến trường thì không khỏi cảm thán trong lòng. Dưới trướng của nàng có rất nhiều cao thủ đánh đêm, nhưng mà những cao thủ kia đem so với Thiên Anh thì quả thật không đáng nhắc tới. Thiên Anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn họ. Chiến trường hỗn loạn không phân rõ địch ta, vậy mà tên kia bắn không trượt phát nào. Mỗi khi hắn nhắm đều chính xác, độ chính xác để cho Lệ Vi kiêng kỵ. Nếu cái tên này mà đi ám sát nàng thì không ai có thể bảo vệ được nàng cả. Không chỉ quan sát Thiên Anh chiến đấu, nàng còn quan sát Thiên Lang, Bé Thanh cùng với Ả Lì Xạ. Nàng cảm thấy mấy người này đều thuộc dạng cao thủ hiếm có. Một tổ đội cực kỳ hoàn mỹ. Con chó biến dị kia đảm nhận vai trò khai trận cũng như đỡ đòn. Thiên Anh thì đảm nhận vai trò xạ thủ bắn hỗ trợ. Con rắn biến dị thì có vai trò đảm bảo an toàn cho Thiên Anh cùng Ả Lì Xạ. Về phần Ả Lì Xạ thì hỗ trợ, càn quét những đơn vị yếu. Giờ thì nàng hiểu vì sao hai thế lực khác từng nhiều lần đến đây, nhưng đều thất bại một cách thê thảm. Đụng phải bốn người này không chết mới là lạ, chứ chết thì bình thường. Chỉ một mình Thiên Anh thôi, dựa vào tài nghệ bắn súng của hắn, không cần đến sự trợ giúp của những người khác. Vài trăm người tới đây hắn đều có thể xử lý được. Hít vào một hơi thật sâu, Lệ Vi quyết định sau này sẽ kết giao với người. Cho dù không thể làm bạn của hắn, nhưng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. 5 giờ sau, lúc này chiến đấu đã hạ nhiệt, trên mặt tuyết đâu đâu cũng là thi thể. Máu tươi, nội tạng, xương cốt, thịt nát vương vãi khắp nơi. Hiện tại trên chiến trường chỉ còn gần ngàn quỷ lùn cấp thấp cùng một con thủ lĩnh của đối phương mà thôi. Thành viên quân ta cũng không ở bên trong căn cứ nữa mà đi ra ngoài tiến hành chém giết bọn quỷ lùn còn sót lại. Bọn quỷ lùn cấp thấp tuy vẫn rất hung hãn, nhưng hiện tại bọn nó đã không thể làm nên trò chống gì nữa rồi. Bọn nó nhanh chóng bị các thành viên bên ta tiêu diệt. Về phần con thủ lĩnh đã kiệt sức, trên người nó có rất nhiều vết thương, hai cánh tay cũng đã đứt. Nếu không phải nó dựa vào con tê giác ba sừng thì đã chết từ lâu rồi. Con tê giác ba sừng kia là thú biến dị cấp 7, hơn nữa còn thức tỉnh hai năng lực, tuy đều là năng lực bị động nhưng vô cùng đáng sợ. Thiên lang so với nó còn kém hơn một bậc, nếu không phải có mọi người hỗ trợ thì nó sớm đã bại trận. Chương 117, bình tĩnh. Chương 117, bình tĩnh. Giống. 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 Ngay vào thời điểm cuối của trận chiến biến cố bất ngờ phát sinh, một con khủng long cánh dài có bộ dạng gần giống một con rồng hai đầu trong truyền thuyết xuất hiện. Theo ở phía sau nó còn có một đàn bảy con khác. Có nhiều những con còn lại chỉ có một cái đầu, hình thể cũng nhỏ hơn. Ngay khi bọn nó phát giác ở dưới mặt đất có con mồi, lập tức cả đàn bổ nhào xuống phía bên dưới. Bác Tấn cùng các phó hội nhìn thấy những con khủng long cánh dài đang lao xuống thì quát lớn, mọi người cẩn thận. Dầm 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 dầm, Bác Tấn vừa dứt lời thì những con quái vật khổng lồ này đã bổ nhào xuống phía dưới. Khi bọn nó bay trên bầu trời nhìn đã lớn rồi, nhưng khi bọn nó xuất hiện ở trên mặt đất thì càng to hơn gấp bội. Một người trưởng thành tính ra còn không to bằng một cái móng vuốt của nó nữa. Do có được hình thể to lớn, nên bọn nó chỉ cần nhào xuống lập tức có người chết rồi. Có 8 người tránh né không kịp bị bọn nó đập chết. Cũng may mục tiêu của bọn nó không phải là con người mà là thiên lang cùng với con tê giác ba sừng. Bằng không mấy trăm người ở trên chiến trường không đủ cho bọn nó giết. Dầm 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 dầm, sau khi mấy con khủng long biến dị này gia nhập chiến trường, tiếp đó là cuộc chiến của những kẻ khổng lồ. Con khủng long biến dị đầu đàn tập trung tấn công thiên lang, về phần 7 con còn lại tấn công con tê giác ba sừng. Thiên lang lúc này đã bị thương nặng, nên khi chiến đấu cùng con khủng long biến dị cấp 7 loại hình tinh anh cực kỳ bất lợi. Nó hoàn toàn không phải đối thủ của con khủng long biến dị kia. Thiên lang bị con khủng long biến dị cắn cho một phát vào ngang lưng. Nếu không phải thiên lang sù lông đúng lúc thì nó đã bị con khủng long biến dị kia cắt đứt xương sống rồi. Có điều trên người nó vẫn xuất hiện 4 cái lỗ máu to như đùi của một người trưởng thành, máu tươi từ trong đó phun ra như suối. Đám người Bắc Tấn thấy vậy thì vội vàng di chuyển qua cứu viện thiên lang. Có điều cách biệt song phương quá lớn, nếu là khi bọn người Bắc Tấn còn đang sung sức, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hiện tại một chút cơ hội cũng không có. Mấy chục người tiến lên bị con khủng long biến dị kia quét cánh một phát thì thổi bay. Hai người xui xẻo bị nó quét trúng chết ngay tại chỗ. Nghe nó quét cánh thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn thấy trực tiếp mới biết nó kinh dị đến mức nào. Hai người xấu số bị cánh nó đụng trúng lập tức nổ tan xác. Từ điểm này có thể thấy sức mạnh của cú quét cánh kia. Sau khi dùng cánh tấn công xong, con khủng long biến dị kia còn dùng cái đuôi khủng khiếp của nó tấn công bọn người Bắc Tấn. Ầm. Chỉ một phát quất đuôi thôi, lập tức khiến cho mặt đất nứt toạc ra. Có một người không tránh kịp bị nó quất trúng chết không thấy xác đâu nữa. Chưa dừng lại đó, nó lúc này há miệng phun ra nước miếng. Nước miếng của nó có màu đen, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều sinh vật quái dị. Một vài cái xác gần đó không may bị nước miếng nó bắn lên, ngay lập tức cái xác kia liền tội rửa, ở bên trên cái xác sản sinh ra vô số sâu bọ kinh tởm. Bác Tấn chứng kiến sức mạnh của con biến dị thú trước mắt, biết nếu trực diện đối chiến sẽ không phải là đối thủ của nó, vừa không cứu được thiên lang lại còn góp mạng đi vào. Nên lúc này bác ấy nhìn qua mọi người quát, lùi về sau, tiến hành quấy rối. Mọi người nghe vậy thì lập tức rút về phía sau, tiếp đó dùng vũ khí tầm xa quấy rối con khủng long biến dị. Cũng chính nhờ bọn họ quấy rối, nên thiên lang mới có thể né tránh những đòn công kích chí mạng. Có điều con khủng long biến dị kia cũng không ngu, nó lúc này gọi thành viên trong đàn qua trợ giúp. Nó vừa gọi, hai trong số 7 con khác lập tức đi qua tấn công bọn người Bác Tấn. Bị hai con quái vật biến dị cấp 6 tấn công, nhóm người Bác Tấn lập tức lâm vào nguy hiểm. Lúc này bọn người Bác Tấn giữ mạng còn khó, không nói gì đến giúp Thiên Lang. Ầm. Ngao. Thiên Lang lúc này đã đuối sức, sau nhiều lần né tránh thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị con khủng long biến dị cấp 7 dùng cánh quét trúng. Bị trúng một đòn, Thiên Lang lập tức như một cái ô tô con bay tít ra xa xa. Trong khi bay ngược về phía sau, nó không ngừng nôn ra máu tươi. Ầm. Khi nó rơi xuống mặt tuyết thì nằm một đống, nó mấy lần muốn đứng dậy nhưng chỉ vừa đứng dậy lại một lần nữa cú xuống. Con khủng long biến dị cấp 7 nhìn thấy vậy thì bay lên cao, tiếp đó bổ nhào xuống, ý đồ dùng một đòn kết liêu thiên lang. Có điều ý định của nó đã không thành, khi nó đang bổ nhào về phía thiên lang thì một thanh âm chát chúa vang lên. Bình! Thiên anh ra tay, sau khi đã nạp đầy năng lực cho viên đạn quyết định, thiên anh nhắm chuẩn điểm yếu của con khủng long biến dị kia mà bắn. Một luồng năng lượng màu xanh lam bắn xuyên qua vị trí giao nhau của hai cái đầu. Thú biến dị cấp 7 cực kỳ kinh khủng. Sinh mệnh của nó trâu bò vô cùng, bắn vào đầu cũng chưa chắc đã có thể giết được nó. Chỉ có bắn vào điểm yếu mới có thể tiêu diệt nó. Thiên Anh đối với các loại thú biến dị thì không biết nhiều, nhưng hắn có mít đặc, tên kia bình thường khá vô dụng, nhưng đôi khi lại rất trọng yếu. Ví dụ như việc nó có thể phân tích ra điểm yếu của con mồi. Thiên Anh chính là dựa vào phân tích của mít đặc mà tấn công con khủng long biến dị cấp 7 kia. Dầm 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 dầm, con khủng long biến dị cấp 7 bị bắn trúng điểm yếu, khiến nó đang bay từ trên cao rơi xuống phía dưới mặt đất. Khi nó rơi xuống để cho mặt đất rung động kịch liệt. Tuy nó bị bắn trúng điểm yếu nhưng không có chết, khi rơi xuống mặt đất nó vẫn có thể cử động được. Có điều hai cái đầu của nó lúc này giống như người bị liệt vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Mọi người chứng kiến cảnh này thì đều cảm thấy vui mừng. Có điều niềm vui đó nhanh chóng biến mất khi thấy một con khủng long biến dị cấp 6 bay thẳng qua nơi Thiên Anh đang ẩn nấp. Nhiều người thấy được cảnh này thì lo lắng hết lên, cẩn thận. Trong khi mọi người đang lo lắng muốn chết thì Thiên Anh lại rất bình tĩnh. Thiên Anh rất khác người, những lúc chưa xảy ra chuyện hắn rất hay lo lắng, nhưng một khi có chuyện xảy ra thì hắn lại rất bình tĩnh. Mà càng là chuyện có nguy hiểm đến tính mạng thì hắn càng bình tĩnh hơn. Nhìn thấy con khủng long biến dị cấp 6 bay qua bên này, Thiên Anh lạnh lẽo nói, đúng là hiểu ý nhau, đỡ mất công tao phải chạy qua bên đó. Thiên Anh vốn định di chuyển tới gần chiến trường để tăng thêm sát thương súng năng lượng, nhưng hiện tại con mồi của hắn lại tự dẫn sát qua, đúng là hiểu ý nhau. Chương 118, đau thương mất mát. Chương 118, đau thương mất mát. Oành. Ngay khi con biến dị thú bước vào bên trong phạm vi một dặm, thiên anh bóc cỏ. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó một tia sáng nối liền giữa nòng súng tới đầu của con khủng long cánh dài. Bụp. Đầu của con khủng long cánh dài cấp 6 nổ tung, thi thể không đầu của nó đang bay ở trên không trung lập tức rơi xuống phía bên dưới. Rất nhiều người đang đứng quan sát, thấy con khủng long cánh dài kia đột nhiên bay lệch hướng, thì vội vàng chạy trốn. Ầm 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 như một cái nhà hai tầng rơi xuống mặt đất, khu vực mà con khủng long cánh dài rơi xuống xuất hiện một cái hố lớn, đông tuyết ở xung quanh bị thổi tung, cùng lúc đó một cơn địa chấn lan ra bốn phương tám hướng. Chứng kiến lại có một con thú biến dị cấp cao nữa bị thiên anh bắn chết, các anh em phía dưới nhất loạt rú lên. Tuy người bắn chết là thiên anh nhưng bọn họ vẫn rất vui, niềm vui không cách nào truyền đạt bằng lời mà chỉ có thể thông qua tiếng hú. Giống 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 đúng vào thời điểm, mấy con khủng long cánh dài còn lại đồng loạt giống lên, sau đó bọn nó từ bỏ con mồi đang tấn công, rồi cùng nhau bỏ chạy. Có điều trước khi chạy trốn, bọn nó vẫn cố gắng mang theo con đầu đàn. Nhưng mà kế hoạch của bọn nó không thành công. Đoằng. Thanh âm quen thuộc kia một lần nữa vang lên, ngay sau đó một trong hai con khủng long cánh dài đang cố gắng đem theo con thủ lĩnh rời đi bị bắn chết. Vẫn giống như lúc trước, con này bị thiên anh bắn nát sọ chết nhăn răng. Con còn lại thấy vậy sợ quá, lúc này bỏ lại con đầu đàn, sau đó đào tẩu. Đoằng. Nhưng mà nó mới bay được vài trăm mét thì tiếng súng lần nữa vang lên. Ngay sau đó mọi người thấy con khủng long cánh dài kia từ trên trời cao rơi xuống. Chứng kiến cảnh này thì mọi người trở nên hưng phấn tột độ. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy phấn khích giống hiện tại. Vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, nhưng không ngờ đến cuối lại có chuyển biến như vậy. Đoằng, đoằng, đoằng. Nhưng mà sự phấn khích của mọi người chưa dừng lại đó. Thiên Anh lúc này tiếp tục bóp cỏ. Mỗi lần hắn bóp cỏ mọi người đều nín thở chú ý, sau khi nhìn thấy lại có một con quái vật khổng lồ khác bị tiêu diệt thì bọn họ lập tức hét lên, do hét lớn quá khiến cho thanh âm của bọn họ bị khàn. Chú rồi, lại chú rồi. Tuyệt vời quá Thiên Anh ơi. Giết chết bọn nó đi, trả thù cho các anh em. Giết. Còn một con nữa. Giết nó đi Thiên Anh. Nghe được hò hét của mọi người, Thiên Anh cũng không có cảm thấy áp lực, ngược lại còn có chút hưng phấn. Đối với Thiên Anh áp lực lớn nhất là lúc tiêu diệt con biến dị thú cấp 7 cứu nguy cho Thiên Lang. Còn hiện tại thì vô tư đi. Mà cũng chính vì tâm thái bắn chúng thì chúng, không chúng cũng không sao này, mà Thiên Anh mỗi lần bắn ra đều chúng. Hơn nữa toàn chúng vào mắt phải của mấy con quái vật kia mới ghê. Sau khi Thiên Anh tiêu diệt nốt con khủng long cánh dài cuối cùng, thì mọi người lúc này vỡ bá trong xúc động. Có người vì vui quá mà ngồi xuống khóc vừa cười nhìn giống người tâm thần. Trong khi mọi người đang vỡ bả vì niềm vui chiến thắng, Thiên Anh lúc này lại nhanh chóng di chuyển tới khu vực Thiên Lang đang nằm, nhìn xem nó thế nào rồi. Thiên Ảnh nhảy một cái từ trên tầng 3 của tòa nhà xuống, sau đó chạy như bay tới bên cạnh Thiên Lang. Tốc độ di chuyển của hắn còn nhanh hơn cả xe trượt tuyết. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã đi tới bên cạnh Thiên Lang, nhìn thấy cả người nó máu me đầm địa, trên người còn có mấy cái lỗ thủng lớn thì đau lòng không thôi. Thiên Lang lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Thiên Anh xuất hiện thì cười nói, "Chủ nhân." Giọng nói của nó rất yếu, Thiên Anh phải rất chú ý mới có thể nghe thấy. Ngay vào thời điểm Thiên Anh muốn nói chuyện thì Á Lụy Xạ cũng chạy qua bên này. Nhìn thấy Thiên Lang bị thương nghiêm trọng như vậy thì Á Lụy Xạ nói, bị thương nặng quá, như thế này không thể di chuyển vào bên trong căn cứ được rồi. Chúng ta nên lập một cái bệnh viện dã chiến ở đây, để tiền chăm sóc cho Thiên Lang cùng những người khác. Thiên Anh có phần lo lắng hỏi, nếu nó bị thương nặng vậy có ảnh hưởng đến tính mạng không? Á Lụy Xạ cười tươi nói, ông đừng đánh giá thấp Thiên Lang nhà chúng ta, chỉ cần còn thở thì Thiên Lang sẽ còn sống. Ông có tin không, dù không được ai trị thương thì trong vòng một tuần Thiên Lang sẽ hồi phục lại như thường. Thiên Anh nghe vậy thì kinh ngạc nói, ghê gớm vậy hả? Á Lụy Xạ gật đầu nói, tốc độ hồi phục của Thiên Lang rất tuyệt vời, nên ông không cần phải lo đâu. Với đừng nhìn Thiên Lang bị thương nghiêm trọng, nó đã né hết đòn công kích khiến nó bị nội thương rồi. Thiên Anh nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cười nói, không sao là tốt rồi, tưởng bị sao kia, may quá. Á Lụy Xạ nghe vậy thì lườm Thiên Anh một cái nói, sao không thấy ông lo lắng cho tôi như vậy bao giờ nhỉ? Thiên Anh nghe được lời này của Á Lụy Xạ thì trở nên bối rối. Á Lụy Xạ thấy vậy thì đấm nhẹ vào ngực của hắn một cái rồi nói, nhìn cái mặt ông đần trước kia, người ta đùa chút thôi mà. Hì hì. Thôi ông đi qua giúp đỡ những người khác đi, tôi ở đây giúp đỡ Thiên Lang. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn đưa tay lên bóp mà Á Lụy Xạ một cái rồi nói, vậy làm ở lại đây chăm sóc cho ngào nhé, tôi đi qua xem những người khác như thế nào. Nhìn qua bé Thành, Thiên Anh nói, bé con ở lại đây với chị Lam. Bé Thanh nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Thiên Lang. Thiên Anh thấy vậy thì khép lời sau đó xoay người rời đi, có điều hắn đang muốn đi thì Á Lụy Xạ kéo tay lại. Thiên Anh nghi ngờ hỏi, chuyện gì vậy Lam? Á Lụy Xạ đưa cho Thiên Anh một lọ thuốc màu đỏ nói, cầm lấy thứ này, nó giúp cầm máu kháng khuẩn, dùng cho vết thương bên ngoài rất tốt. Thiên Anh cầm lấy lọ thuốc, hắn nhẹ gật đầu cười cười. Có điều hắn chỉ cười cũng không nói gì thêm. Tiếp đó hắn đi qua giúp đỡ những anh em bị thương. Thiên Anh vốn muốn đưa những người bị thương nặng vào trong căn cứ, nhưng những anh em kia không muốn. Bọn họ muốn ở đây cùng với mọi người. Thiên Anh thấy vậy thì cũng chiều ý bọn họ, để bọn họ ở lại đây cùng với những người khác. Dù sao hắn hiểu, liều thuốc tinh thần đôi lúc quan trọng hơn nhiều so với loại thuốc bình thường. 30 phút sau, lúc này mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa. Một bệnh viện dã chiến đã được thành lập ngay tại bên ngoài cứ điểm. Những người bị thương cũng đã được điều trị. Về phần những anh em chết trận thì được bác Tấn thu xếp. Do điều kiện hạn chế nên bác Tấn trực tiếp dùng năng lực thức tỉnh hỏa táng bọn họ. Sau đó mang cho cốt bỏ vào bên trong quần áo lúc trước của bọn họ gói lại. Tiếp đó bác cùng với mọi người tổ chức một buổi tang lễ đơn giản cho các anh em. Chương 119, phân chia chiến lợi phẩm chương 119, phân chia chiến lợi phẩm buổi sáng ngày hôm sau. hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặc dù thời tiết vẫn lạnh nhưng không còn lạnh giống như ngày trước đó. Nhiệt độ hôm nay lên tới 2 độ. Bầu trời hôm nay cũng không còn nhiều mây âm u như mọi khi, hôm nay bầu trời rất quang đãng, lại còn có nắng. Đã vậy còn có gió thổi nhẹ nhẹ. Nếu như không có trận chiến tối ngày hôm qua, thì hôm nay có lẽ là một ngày thích hợp để tấn công kho vũ khí của quân đội. Có điều sau trận chiến tối ngày hôm qua, ngoại trừ Thiên Anh cùng với hai cô nàng Lệ Vi cùng Ạ Lì Xạ là không bị thương ra, còn lại mọi người đều đã bị thương. Nên cuộc tấn công trước đó đành phải hoãn lại. Bên dưới một gốc cây lớn nằm gần bệnh viện dã chiến, vốn Thiên Anh lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên hắn cảm ứng được có động tĩnh, ngay lập tức hắn liền mở mắt ra. Khi mở mắt ra, Thiên Anh nhìn thấy bác Tấn đang bưng một tô cháo thịt còn nóng đi qua bên này. Theo sau bác Tấn còn có Lệ Vi. Nhìn thấy Thiên Anh mở mắt ra, bác Tấn cười nói, vất vả cả đêm rồi, ăn chút cháo cho nóng người. Thiên Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn bác Tấn hắn nói, tình hình vết thương của bác sao rồi? Bác Tấn đưa bát cháo thịt cho Thiên Anh, sau đó ngồi xuống một cái rễ cây. Ông bác lấy ra một điều thuốc, vừa hút vừa cười nói, không sao nữa rồi, tính dưỡng thêm vài ngày là có thể khôi phục như lúc bình thường. Mà cháu không vào căn cứ chợp mắt một lát đi, bây giờ cũng sáng rồi, chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu. Lệ Vi lúc này ngồi ở ngay bên cạnh bác Tấn, nhìn Thiên Anh nằm nói, bác Tấn nói phải đấy, anh nên đi nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua anh đã rất vất vả rồi. Anh đừng ép bản thân quá, nếu anh bị làm sao thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lệ Vi lúc này đã có phần nể Thiên Anh rồi. Người này quả thực rất có trách nhiệm. Đã vậy còn rất khiêm nhường. Tối ngày hôm qua người này chiến đấu cho tới khi kết thúc cuộc chiến mới thôi, tuy hắn chỉ ở trên nóc nhà bắn súng, nhưng Lệ Vi biết trong cuộc chiến kia hắn là người phải chịu áp lực lớn nhất. Hắn không chỉ phải lo cho tính mạng bản thân, mà còn phải lo cho tính mạng người khác. Mặc dù vất vả như vậy nhưng nàng không thấy hắn than một tiếng, sau khi kết thúc trận chiến hắn còn đi giúp đỡ những người bị thương, còn lo tổ chức hậu sự cho các anh em không may chết đi. Đến lúc cuối khi mọi người đều đã đi nghỉ thì hắn lại một mình ở ngoài này cảnh giới. Nếu mà là người khác thì có lẽ sẽ chẳng ai làm vậy. Nhưng mà Thiên Anh lại có thể làm được vậy, điều này khiến nàng rất nghệ. Thiên Anh không biết trong lòng Lệ Vi cùng bác Tấn nghĩ gì. Hắn cảm thấy việc gì nên làm thì hắn làm thôi, cũng chẳng có mưu đồ gì ở phía sau đó cả. Nên khi nghe hai người kia nói vậy thì hắn cười cười. Nhìn qua bác Tấn hắn nói, bác yên tâm đi, cháu là người khác ích kỷ nên không để cho bản thân thiệt thòi đâu. Cháu là đang đợi mọi người tỉnh dậy sau đó đi ngủ cho ngon đấy. Bác Tấn nghe được lời này thì cười, về phần Lệ Vi thì bất đắc dĩ cười theo. Nàng nhìn về phía Thiên Anh nói, thực ra tôi cùng với bác Tấn qua đây là muốn thương lượng với anh một chuyện. Mặc dù trong lòng cũng đã mơ hồ đoán ra việc gì, nhưng Thiên Anh lúc này khẽ gật đầu sau đó nói, ừm, có chuyện gì nói nghe thử. Lệ Vi cũng không che giấu mục đích của nàng nữa. Nhìn Thiên Anh nàng thẳng thắn nói, chắc anh cũng biết tình hình thiếu thốn lương thực ở căn cứ rồi. Nên tôi muốn anh cho phép tôi cùng bác Tấn mang thi thể của bọn quỷ lùn xanh, cùng xác của mấy con biến dị thú cấp 6 trở về. Đương nhiên, những bộ phận quý nhất của bọn nó là tinh hạch, tim sẽ để lại nơi đây cho anh. Nói đến đây thì Lệ Vi dừng lại quan sát Thiên Anh, thấy hắn đang cắm đầu hút cháo thì nàng hỏi, anh có nghe tôi nói không vậy? Thiên Anh ngẩng đầu nhìn lên, hắn ôn hòa nói, đang nghe đây, thế hai con biến dị thú cấp 7 cùng với con tù trưởng thì thế nào? Đây là chiến lợi phẩm chung mà. Bác Tấn lúc này tiếp lời, nhìn Thiên Anh bác Tấn chân thành nói, bác với Lệ Vi đã bàn với nhau rồi. Con tù trưởng bộ tộc quỷ, cùng với hai con cấp 7 sẽ để lại chỗ cháu. Bác Tấn vừa dứt lời, Lệ Vi lập tức nói thêm, đương nhiên đây chỉ là tôi cùng với bác Tấn tự chủ trương, nếu anh cảm thấy không hợp lý chỗ nào có thể kiến nghị, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Lệ Vi biết do muốn duy trì một liên minh thì việc thứ nhất chính là phải rõ ràng. Việc gì ra việc đó, lợi ích phải được chia đều khiến cho các bên cảm thấy thỏa mãn. Có như vậy thì liên minh mới bền. Thiên Anh thân là sát thủ, hắn tuổi đời không lớn, nhưng ra đời từ rất sớm. Hắn hiểu rõ được những gì mà Lệ Vi đang lo lắng, nên hắn lúc này cũng không út mở gì cả. Ngửa đầu hút cạn tô cháo thịt, Thiên Anh đặt bắt xuống đất, sau đó nhìn bác Tấn cùng Lệ Vi thẳng thắn nói, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, người làm đại sự không tính toán lợi ích nhỏ. Hiện tại tôi, Thiên Lang, A Lì Sa, Bé Thanh là 4 người. Một ngày ăn cũng không hết quá nhiều. Cái bọn tôi cần là xương, tinh hạch của những con thú biến dị cấp 6 trở lên. Còn lại thì không cần. Nên trong việc phân chia chiến lợi phẩm lần này tôi sẽ lấy phần xương, tim cùng tinh hạch của mấy con thú cấp 6 trở lên. Còn lại mọi người có thể tự chia nhau. À đúng rồi, còn có da của con tê giác 3 sừng nữa. Nghe được lời nói rõ ràng, danh mạch của Thiên Anh thì hai người khác nhìn qua nhau. Tiếp đó bọn khẽ gật đầu nhất trí với quyết định của Thiên Anh. Nếu là người khác có lẽ còn nói mấy lời khách sáo gì đó. Nhưng bác Tấn cùng Lệ Vi thì không. Sau khi có được lời nói của Thiên Anh, bọn họ lập tức tiến hành lập văn bản, sau đó mọi người cùng nhau ký vào để xác nhận. Tiếp đó mỗi người giữ một bản. Tuy làm vậy có hơi rườm rà rắc rối, nhưng làm như vậy để tránh sau này xảy ra những điều không vui. Chứ nói miệng không bằng chứng, ít hôm sau lại có người lật lọng thì mệt. Sau khi đã thống nhất phân chia chiến lợi phẩm xong thì bác Tấn cùng với Lệ Vi đích thân trở về, khi trở về bọn họ còn mang theo vài chục tay súng. Tầm vài tiếng sau thì hai người một lần nữa quay trở lại. Khi bọn họ quay lại còn có một đoàn xe rất dài, đồng thời còn có rất nhiều người đi theo phía sau. Số lượng mà bọn họ mang tới đây có hơn 1.000 người. Ngoài ra còn có các dụng cụ để xẻ thịt đám biến dị thú. Chương 120, chỉ có người trong cuộc mới hiểu chương 120, chỉ có người trong cuộc mới hiểu sau khi những thành viên của khu căn cứ phía Nam đi tới đây, nhìn thấy chiến trường đầy xác chết thì bọn họ lại lộ ra phản ứng hưng phấn, để Thiên Anh ngạc nhiên. Vốn Thiên Anh tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng ngược lại bọn họ không hề sợ hãi, đã vậy còn trở nên hưng phấn dị thường. Có người còn ôm lấy nhau, bọn họ vừa khóc vừa cười. Về phần những người khác thì túm năm tụm ba nói chuyện. Ở đây nhiều xác chết thật đấy, số lượng này đủ để căn cứ của chúng ta duy trì thêm một thời gian dài. Có thịt, cũng không cần phải lo chết đói nữa rồi. Lần này trở về chúng ta có khi sẽ được phần cho vài cân thịt đấy. Mà không biết đội chiến đấu lần này có thiệt hại nhiều không nhỉ? Khó mà biết lắm, nhưng chắc cũng nhiều, số lượng quái vật bọn họ giết nhiều thế này kia mà. Ai? Cuộc sống khó khăn, mỗi một miếng thịt đều phải bỏ mạng ra đổi lại. Ngay vào thời điểm mọi người đang bàn tán nói chuyện với nhau, thì Lệ Vi cùng với Lê Hồng xuất hiện. Lê Hồng thấy mọi người đang ồn ào thì lớn tiếng quát, bang chủ có lời muốn nói. Mọi trật tự. Nếu là xã hội thời bình thì người phía trên quát, người phía dưới vẫn sẽ nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, Lê Hồng vừa lên tiếng, toàn bộ mọi người ở phía dưới đều im lặng. Nhìn thấy mọi người đã yên lặng, Lệ Vi lúc này mới thông qua loa cầm tay nói chuyện, công việc cũng giống như mọi lần, nhưng do lần này khối lượng công việc lớn hơn nên mọi người sẽ được trả lương nhiều hơn. Nếu bốc được một tấn thịt, tôi sẽ trả cho mọi người một cân thịt. Mọi người có ý kiến gì không ạ? Những người ở phía dưới, nghe nói chỉ cần bốc một tấn thịt liền có một cân thì cả đám đều hét lên, bang chủ và thuế. Bang chủ muôn năm. Lệ Vi gật đầu cười cười. Nàng ta nói, nếu như trong ngày hôm nay mà mọi người có thể xử lý xong những thi thể nơi đây tôi sẽ cho mọi người thêm 2 cân thịt, cùng một bộ áo da. Những người phía dưới vốn đang rất vui, nghe được lời này của Lệ Vi thì đứng hình mất vài giây, sau đó cả đám hét lớn. Có người còn quỳ xuống bái Lệ Vi nữa. Lệ Vi mỉm cười, nàng nhìn qua bên phía Lê Hồng nói, em cùng với các anh em khác, phối hợp với người của chính nghĩa hội chỉ đạo mọi người làm việc. Nhớ để riêng phần của Thiên Anh ra, không cho phép bất kỳ người nào có ý đồ với phần của Thiên Anh, kẻ nào có ý đồ cứ theo bang quy mà xử lý. Lê Hồng nghiêm túc đáp, rõ, thưa bang chủ. Lệ Vi nhẹ gật đầu sau đó rời đi, có điều đi được một đoạn nàng lại nói, à phải rồi. Trước khi bắt đầu làm việc nhớ cho bọn họ ăn chút gì đó đi. Cháo cùng với đồ ăn còn thừa cũng mang cho bọn họ. Lê Hồng gật đầu đáp, vâng, thưa bang chủ. Sau khi đã phân phó xong mọi việc cho cấp dưới, Lệ Vi lúc này đi thăm các huynh đệ bị thương. Tiếp đó mới đi tới gặp bác Tấn để bàn chuyện. Ở bên trong chiếc xe thiết giáp, Lệ Vi cùng bác Tấn ngồi đối diện với nhau. Cũng không có vòng vo làm gì cả, ngay khi ngồi bàn, Lệ Vi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Uy hiếp từ 2 thế lực lớn ở phía đông cùng phía tây càng lúc càng lớn. Bác đã có kế sách gì đối phó với bọn hắn hay chưa? Bác Tấn bình tĩnh phân tích vấn đề, 2 thế lực kia đúng là lớn mạnh hơn chúng ta về mọi mặt. Từ lực lượng chiến đấu cho tới lực lượng hậu cần. Hiện tại chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng cũng không lo bọn họ sẽ tấn công. Nay chúng ta đã liên thủ với Thiên Anh, đủ sức để răn đe những kẻ kia, khiến cho bọn hắn không dám làm càn. Đợi khi chúng ta lấy được kho vũ khí, lập tức có thể cùng bọn họ đảm điều kiện rồi. Lệ Vi nhíu mày nói, thưa bác, sao chúng ta không nhờ tay Thiên Anh tiêu diệt 2 thế lực kia? Chỉ cần Thiên Anh ra tay, cháu đảm bảo có thể diệt gọn thủ lĩnh của bọn hắn. Bác Tấn lắc đầu nói, đây là hạ sách không nên dùng. Hiện tại mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta không phải 2 bang hội cùng những thế lực kia, mà là bọn quỷ lùn cùng đám thú biến dị. Cháu cũng đã thấy được tốc độ phát triển của bọn nó. Nếu như không thể tụ tập lại lực lượng của tất cả thế lực, chúng ta khó lòng sinh tồn. Lệ Vi suy tư một hồi, sau đó khó khăn nói, nhưng để cho những thế lực kia hợp tác cùng chúng ta rất khó. Bây ở chúng ta ở bên này bị bọn quỷ lùn xanh uy hiếp, đám kia chắc chắn sẽ không giúp đỡ, ngược lại còn ở phía sau giở trò. Bác Tấn gật đầu nói, cháu lo lắng điều này là hoàn toàn có căn cứ, nhưng mà vấn đề khó thì mới cần đến những người như chúng ta. Bình tĩnh, đừng nóng đội. Việc này không thể gấp được, chúng ta phải tính toán thật cẩn thận. Trừ khi bạn bất đắc dĩ mới dùng tới Thiên Anh. Với thằng nhóc kia cũng không hề đơn giản đâu, nó đang quan sát 2 người chúng ta đấy. Lệ Vi nhíu mày lại, cô nàng nghi hoặc hỏi, Thiên Anh quan sát chúng ta ư? Cậu ta muốn làm gì? Bác Tấn vừa uống trà vừa nói, thằng nhóc kia muốn nhìn xem bản lĩnh của 2 ta đến đâu. Nếu như chúng ta đủ tâm cùng đủ tầm thì nó sẽ là một đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Nhưng nếu chúng ta không thể khiến thằng nhóc đó hài lòng thì khả năng cao nó sẽ trực tiếp loại bỏ 2 người chúng ta, đưa một người khác lên thay, hoặc tự mình lãnh đạo. Lệ Vi nghe được lời này của bác Tấn thì trong lòng không khỏi sản sinh bất an, nhưng ngay vào lúc này bác Tấn lại nói thêm một câu để nàng bình tĩnh lại. Không cần lo lắng, cháu đang làm rất tốt, bác cũng vậy. Chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì như thế này thì sẽ có được sự ủng hộ của Thiên Anh. Hẳn cháu cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Anh thế nào rồi phải không? Lệ Vi nhẹ gật đầu, nàng nói, cháu hiểu. Bác Tấn cười nói, vậy nên chúng ta không thể dùng Thiên Anh đi tiêu diệt những thế lực kia, mà phải dựa vào bản lĩnh thu phục bọn họ. Người khổng lồ sẽ chơi với người khổng lồ, một người khổng lồ sẽ không chơi cùng 2 người lùn. Lời nói của bác Tấn có phần dí dỏm hài hước, nhưng mà từng câu từng chữ bác nói ra đều rất thấm. Lệ Vi ở một bên chỉ lặng yên lắng nghe, sau đó nghiền ngẫm những gì mà bác nói. Cùng khoảng thời gian này tại trụ sở chính của bang Sọ Hổ. Trong thế lực của chính nghĩa hội cùng mãng xà bang đều có nội gián của bang Sọ Hổ, nên tất cả hành động lớn của 2 thế lực lớn kia đều không thể qua mắt được bọn họ. Sự tình đêm qua diễn ra ở cứ điểm của Thiên Anh lúc này cũng đã truyền đến tai bọn họ. Có điều sau khi nắm rõ tình hình bên kia bọn họ lại cảm thấy trong lòng bất an. Bang chủ bang Sọ Hổ đương nhiệm tên là Lý Hắc Hổ, người này tuổi trên 40, thân hình giống như một con gấu. Nhìn qua những người trong phòng, Lý Hắc Hổ trầm giọng nói, chuyện xảy ra tại khu vực đường Thái Bình mọi người đã biết rồi chứ? Những người khác ở trong phòng nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Lý Hổ thấy vậy thì hỏi, theo mọi người hiện tại chúng ta nên dùng thái độ gì để đối mặt với chính nghĩa hội cùng mãng xà bang? Chương 121, họa từ miệng mà ra. Chương 121, họa từ miệng mà ra. Ngồi ở bên trong phòng họp ngoại trừ bang chủ Lý Hắc Hổ ra, thì còn có một số thành viên trụ cột của bang Sọ Hổ. Long Ngữ, Long Kiệt, Huỳnh Kiết, Thái Lân, Lam Nha, Lạc Kha, Thủy Đức. Sau khi nghe được lời của Lý Hắc Hổ thì Lạn Kha lên tiếng. Sau trận chiến thảm khốc ngày hôm qua, hai thế lực kia khả năng cao đã tổn thất nghiêm trọng, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt dành cho chúng ta. Lạn Kha bề ngoài nhìn giống nữ nhân, lời ăn tiếng nói rất nhỏ nhẹ. Có điều ở trong này không có một ai dám xem thường hắn cả. Nên khi nghe được lời hắn nói thì mọi người đều nghiêm túc cân nhắc. Những người khác nhìn qua nhau, cảm thấy lời của Lạn Kha cũng rất có lý. Dù sao chính nghĩa hội cùng mãng xà bang đụng độ với cả quái vật cấp cao, cùng với hàng ngàn con quỷ lùn, không có lý gì mà không tổn thất cả. Có điều ngồi ở đây đều là những kẻ làm việc lớn, bọn họ vào sinh ra tử cũng đã nhiều lần, nên tính cách cực kỳ cẩn thận. Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng bọn họ cũng không có vội vàng đưa ra quyết định ngay. Long Nữ nhìn qua mọi người nói, việc này không thể mạo hiểm được, trước hết phải thăm dò lực lượng của đối phương đã. Chúng ta không thể lại giống những lần trước. Thực lực đối phương còn chưa thăm dò kỹ đã vội vàng phát động tấn công, dẫn tới thiệt hại khó có thể bù đắp. Nghe được lời này thì mọi người đều gật đầu tán thành, hai lần trước quả thực bọn họ đã quá vội vàng. Còn chưa tìm hiểu kỹ thực hư của địch ra sao, thấy đối phương chỉ có một người cùng một con biến dị thú, bọn họ lập tức không kiêng kỵ gì mà tấn công. Ngay lập tức bọn họ phải trả giá đắt, toàn bộ thành viên đi tấn công đều không có một ai quay trở về. Hai lần thất bại đó khiến cho bang sọ hổ rung chuyển. Thiếu một chút nữa đã bị bang búa dịu ở phía tây nhân cơ hội thôn tính. Thái Lân lúc này nhìn qua mọi người đưa ra ý kiến, sự tình lần này chúng ta có thể cùng với người của bang búa dịu hợp tác. Trước hết là phải thăm dò ra tình hình của hai thế lực kia, nhìn xem đêm qua bọn họ tổn thất bao nhiêu người, số lượng người bị thương thế nào. Hiện tại còn bao nhiêu người có thể chiến đấu? Huỳnh Kiết lúc này cũng nói, hai thế lực kia có móc nối với kẻ thống trị Thương Bắc. Nếu lần này đã đi không thể bỏ qua người kia được, phải kiểm tra xem thực hư kẻ kia như thế nào. Nói xong lời này, Huỳnh Kiết nhìn về phía Lý Hổ, những người khác lúc này cũng nhìn về phía hắn, đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Lý Hổ nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía bản thân thì khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ rất lâu sau đó mới đưa ra quyết định. Nhìn qua mọi người, hắn trầm giọng nói, lần này đi thăm dò sẽ do hai người Long Nữ cùng Huy Đức đảm nhiệm. Hai người lấy cớ đi mua lương thực mà tới khu vực phía Bắc. Lần này đến thăm dò nhất định phải điều tra cho ra thực lực có kẻ thống trị phía Bắc, còn có nội tình hiện tại của hai thế lực kia. Long Nữ cùng Huy Đức đứng dậy, bọn họ nghiêm túc nói, rõ, thưa bang chủ. Lý Hổ nhẹ gật đầu, hắn nói thêm, mọi người đi chuẩn bị đi, ta sẽ điện đàm với bang chủ của bang Búa Dịu, để bọn họ cũng phái người tới căn cứ phía Bắc. Nhưng ghi nhớ một điều, làm cái gì cũng không được quá phận, nơi kia không phải địa bàn của chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra ở đó thì không ai có thể cứu được hai người. Long Nữ nói, bang chủ yên tâm, chúng tôi biết phân nặng nhẹ, sẽ không để xảy ra chuyện. Lý Hổ gật đầu nói, tốt, đi làm đi. Lời này vừa dứt thì cuộc họp cũng kết thúc. Trong khi hai người Long Nữ cùng Huy Đức trở về chuẩn bị nhân lực để tới khu vực phía Bắc, thì Lý Hổ lại đi gọi điện cho Đàm Hưng bang chủ bang Búa Dịu. Về phần những người khác thì quay về với những công việc thường ngày. Khu vực phía Bắc căn cứ của Thiên Anh. Trong khi Thiên Anh đã đi ngủ thì ở bên ngoài lại đang rất tất bật. Mọi người sau khi được ăn no xong thì bắt đầu làm việc. Do đã từng trải qua cơn đói kinh khủng hành hạ, nên hiện tại bọn họ rất gắng sức để làm việc kiếm một cân thịt. Bọn họ vừa dốc sức làm, lại còn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa còn rất biết giữ kỷ luật. Không có chuyện chen lấn, xô đẩy lẫn sau. Càng không có chuyện gây sự làm mất đoàn kết. Hơn 1.000 người cùng nhau làm việc, ai nấy đều dốc sức làm nên chiến trường rất nhanh đã được thu dọn hơn một nửa. Dầm 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 từng cổ thi thể của bọn quỷ lùn xanh được ném lên trên thùng xe, không bao lâu đã đẩy một xe tải lớn. Ngoài những xe chở thịt, còn có những xe chở vũ khí. Cốt giáp cùng với binh khí của bọn quỷ lùn cũng là một dạng chiến lợi phẩm. Thứ này tuy không tiện dụng như súng đạn, nhưng vẫn rất có ích trong thời kỳ khó khăn này. Chính nghĩa hội cùng với mãng xà bang không phải là không có người biết cầm súng, mà là do vũ khí thiếu thốn, lại còn không đủ lương thực để tuyển dụng thêm quân lính. Nay chiếm được vũ khí cùng áo giáp của bọn quỷ lùn xanh, bọn họ có thể tổ chức một chi dân quân tự vệ, giúp bọn họ canh giữ căn cứ, trong khi lực lượng tinh nhuệ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. 3 giờ chiều, vốn Lệ Vi cho mọi người một ngày để dọn dẹp xong chiến trường, nhưng chỉ mất không tới 10 tiếng bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Hiện tại trên chiến trường cũng chỉ còn lại chiến lợi phẩm của Thiên Anh mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của mọi người khi nhìn về phía chiến lợi phẩm của Thiên Anh, đốc công không khỏi trầm giọng nói, tôi cảnh cáo, đừng nên đánh chủ ý xấu lên những thứ không thuộc về mình. Lúc này có một tên nam tử vẻ mặt hơi gầy, bộ dạng gian xảo nhìn về phía đốc công hỏi, đốc công đại nhân, con quái thú này không phải do chính nghĩa hội cùng mãng xà bang hợp lực mới giết được sao? Như thế nào lại phân cho người kia? Như vậy không phải có lỗi với những anh em đã ngã xuống sao? Lúc này một thanh niên khác đứng ở bên cạnh tên vừa lên tiếng cũng phụ họa theo, đúng vậy. Con quái thú này là do tất cả mọi người dùng tính mạng để bắt được, sao lại phân cho một người? Tên đốc công nghe được lời này thì nhíu mày, có điều hai tên vừa lên tiếng đều là họ hạng với thành viên trong lực lượng chiến đấu, nên hắn cũng không dám làm quá. Nhưng đúng vào lúc này, phó bang chủ Lê Hùng xuất hiện. Vốn vẻ mặt của Lê Hùng đang rất tốt, nhưng khi nghe được lời nói của hai tên kia thì sắc mặt hắn liền sầm lại. Những người khác nhìn thấy Lê Hùng xuất hiện thì vội cung kính chào phó bang chủ. Lê Hùng đi tới trước mặt đám đông, sau đó nhìn thẳng vào hai người vừa mới lên tiếng lúc trước. Hai người kia bị hắn nhìn thì cả người run lên, hai chân cũng nhũn ra đứng không vững. Lê Hùng cũng không có nhiều lời, hắn lúc này phất tay chỉ đạo hai tay súng ở phía sau, mang đi thẩm vấn, điều tra xem có phải nội gián tới từ thế lực khác hay không. Hai người kia nghe vậy thì sợ xanh mặt, bọn họ quỳ xuống cầu xin nói, phó bang chủ tha tội, phó bang chủ tha tội, hai người bọn tôi không phải là gián điệp. Lê Hùng nhướng mày quát, không phải là gián điệp làm sao lại cố ý kích động lòng người, chia rẽ đoàn kết nội bộ, đến lúc này còn giả mồm, mang gì? Mấy tay súng phía sau Lê Hùng tiến lên, không nói một lời dùng súng chỉ thẳng đầu hai tên kia. Hai tên kia vốn còn định nói gì đó, nhưng bị súng dí vào đầu thì không dám mở miệng nói ra dù chỉ một câu. Bọn họ sợ vừa nói ra một câu lập tức sẽ bị bắn chết. Những người khác chứng kiến một màn này thì cúi đầu xuống, cũng không ai dám nói tiếng nào. Xã hội bây giờ đã khác xưa, bây giờ ăn nói không cẩn thận cũng có thể mất mạng. Chương 122, giam ba thằng tiểu nhân. Chương 122, giam ba thằng tiểu nhân. Sau khi hai tên gây rối đã được mang đi, Lê Hùng lúc này mới nhìn mọi người mà nói, là người nên tự biết địa vị của chính mình. Đang làm người hầu đừng xen vào chuyện của chủ nhân. Tôi ở đây nói thẳng, mọi người ở đây tài trí không có, nên chỉ có thể làm người bình thường. Đã là người bình thường thì phải biết an phận, về sau không cho phép ai lôi kéo kích động người khác, cũng như nghi ngờ quyết sách của ban chủ. Rõ chưa? Những người khác nghe được lời nói của Lê Hùng thì đồng loạt đáp lại, đã rõ thưa phó ban chủ. Lê Hùng gật đầu nói, tốt. Tiếp đó hắn lấy ra một bảng danh sách, sau đó nhìn mọi người nói, giống như lúc trước ban chủ đã nói. Mọi người nếu hoàn thành công việc trong ngày sẽ được thưởng thêm 2 cân thịt. Về phần tiền công sẽ có thay đổi, thay vì 1 cân thịt giống lúc trước, nay mọi người còn nhận thêm được 1 cân tiết và 1 cân lòng. Mọi người nghe đến tiền công thay đổi thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi nghe được cho thêm 1 cân tiết, cùng 1 cân lòng thì cả nhóm đều mừng đến thiếu chút rơi nước mắt. Nếu không phải hiện tại đang đứng trong hàng ngũ, không được tùy ý hét lớn thì bọn họ đã hết lên rồi. Lê Hùng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của mọi người thì hắn cũng cười, hắn nói, tiền lương của mọi người sẽ được trả khi quay trở về căn cứ, hiện tại mọi người đi vào bên trong doanh trại ăn chiều, tí nữa lên đường trở về. Nghe lại được ăn thêm một bữa, thì có một bác gái không kiềm được sự ngạc nhiên mà hỏi, phó ban chủ, sáng ăn rồi giờ vẫn được ăn tiếp sao? Lê Hùng thấy có người nghi ngờ lời nói của chính mình thì hắn cũng không giận, hắn gật đầu giải thích, được ăn. Nếu ai không ăn có thể mang về cho gia đình. Nghe được lời này thì mọi người cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bác gái lúc trước nhìn Lê Hùng nói, cảm ơn phó ban chủ. Lê Hùng nghe vậy thì chỉ nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn đi tới gặp Lệ Vi để bàn chính sự, còn mọi người thì cùng nhau di chuyển tới khu vực doanh trại. Khi người của Mãng Xà Bang tới đây thì người của Chính Nghĩa Hội cũng đã tới nơi. Những người kia đang xếp hàng đợi cơm. Hôm nay phát cơm cho bọn họ chỉ có một người, người kia đeo một cái mặt nạ khỉ nhìn có phần ngỗ nghĩnh. Mặc dù người kia không hay nói chuyện, bộ dạng lạnh lùng. Có điều người kia khi cho cơm cùng thức ăn lại rất hào phóng, bình thường người ta chỉ cho lưng bát, còn người này thì cho một bát đầy. Đã vậy còn cho thêm rất nhiều thức ăn. Người kia không phải là ai khác mà chính là Thiên Anh, hắn vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu. Vốn định ra ngoài hít thở cho thoải mái, nhưng còn chưa kịp đi dạo đã bị ạ lì xả đưa tới đấy. Vốn lúc trước nơi này còn có 3-4 người nữa, nhưng mà mấy tên kia làm Thiên Anh ngứa mắt quá nên hắn đã đuổi đi hết rồi. Mấy người kia lấy cơm cho người khác mà thấy hơi nhiều cơm chút liền bớt lại, lỡ lấy 3 miếng thịt phải gấp lại 1 miếng. Thiên Anh tuy biết tình hình khó khăn cần phải tiết kiệm, có điều nhìn thấy cảnh đó vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vậy là hắn đuổi hết đám người kia, sau đó tự mình lấy cơm cho những người khốn khổ này. Cảm ơn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn cháu. Mỗi lần Thiên Anh phát cơm cho một người, bất kể người kia là già trẻ, lớn bé gì đều cảm ơn hắn. Từ nhỏ đến lớn Thiên Anh toàn nghe được lời oán hận, nguyền rủa. Bây giờ tự nhiên được nghe lời cảm ơn khiến hắn phiêu phiêu. Có điều Thiên Anh thì phiêu, còn mấy tên nhà bếp cùng những người phát cơm thì đang tức giận. Lương thực cùng thịt mà phía trên cấp cũng không nhiều, Thiên Anh mà tiếp tục phát thế này thì bọn họ sẽ không kiếm chắc được gì. Nhìn qua nhau, một người trung niên râu rậm cau mày nói, nên làm sao bây giờ? Cứ thế này sợ không ổn. Tên kia phát như vậy thì lát sau chúng ta không còn cặn để ăn, chứ đừng nói là mang về. Công việc ở nhà bếp là một công việc béo bở, chỉ cần mất đi thức ăn của những kẻ bên ngoài thì những người trong này đã kiếm được một món hời lớn rồi. Nên nhớ lương thực hiện tại còn quý hơn tiền rất nhiều, chỉ cần có lương thực thì cái gì cũng có. Gái xinh gái đẹp không cần đi đâu tìm sẽ từ bỏ lên giường. Nhưng hôm nay Thiên Anh xuất hiện, phá đám bọn hắn, khiến cho những tên này không kiếm được tí gì. Bọn hắn ghi hận Thiên Anh cũng là điều bình thường. Có điều do Thiên Anh được gã lụy xả mang tới nên bọn họ không dám làm gì. Thực ra Thiên Anh mà bỏ ra mặt nạ thì đám người này đã câm miệng chui vào một góc rồi, đâu còn dám ở đây có ý kiến này nọ. Ngay vào thời điểm những tên nhà bếp đang bất bình với việc làm của Thiên Anh, thì có hai người đột nhiên xuất hiện. Hai người này tuổi đời trên 30, đều thuộc lực lượng vũ trang của Mãng Xà Bang. Có điều bọn họ không phải là những thanh viên tham gia vào chiến đấu tối ngày hôm qua, bọn họ là những người theo đoàn hộ tống sau này đi theo Lệ Vi đến đây. Vừa nhìn thấy hai người này thì mấy tên trong nhà bếp đã tiến lên cung kính chào, chào Tiểu Ca, chào Linh Ca. Lý Tiếu cùng Võ Linh nhìn qua mấy thằng nhà bếp nói, anh em bọn tao muốn uống rượu với nhau một bữa, bọn mày dọn nhanh lên đây một mâm đi. Mấy thằng phụ bếp nghe vậy thì trong lòng mừng thầm, bọn hắn biết cơ hội dạy dỗ Thiên Anh đến rồi. Tuy trong lòng đang vui vẻ, nhưng ngoài mặt bọn hắn lại làm bộ khó xử. Thấy vẻ mặt của bọn hắn, Lý Tiểu trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Chẳng lẽ hai người bọn tao yêu cầu một bàn mà cũng không được sao? Bọn mày coi khinh tao hả? Tên trung niên râu rậm nghe vậy lập tức chấp lấy cơ hội, hắn lúc này phân vua. Tiếu lão đại hiểu lầm. Đám bọn em đâu dám coi khinh anh, chẳng là hôm nay có một người tới làm, tên kia đã mang luôn đồ ăn mà bọn em định hiếu kính hai anh đi đại đám cụ lì kia rồi. Võ Linh nhíu mày nói, thằng nào láo như vậy? Nó không biết ở đây ai là lớn nhất à? Thằng mới đến đang ở đâu? Một tên phụ bếp khác nhanh nhỏ nói, thằng đó đang phát cơm ở bên ngoài đó Linh ca. Nghe được lời này, Võ Linh cùng Lý Tiểu nhìn qua nhau, sau đó cả hai cùng đi ra bên ngoài tìm Thiên Anh. Mấy tên phụ bếp thấy như vậy thì nhìn qua nhau cười cười, trong nụ cười của bọn hắn chất chứa sự âm hiểm. Một tên còn nói, thằng kia xong đời rồi. Một thằng khác nói, mới vừa tới, đã muốn làm vương làm tướng rồi. Ta muốn xem tí nữa nó cầu xin thế nào. Những thằng khác nghe thế đều nở nụ cười gắn. Cùng thời gian này ở bên ngoài chỗ phát cơm, Lý Thiếu cùng với Võ Linh đã đi ra ngoài này, ánh mắt chuyển qua khi nhìn thấy Thiên Anh thì bọn hắn lập tức đi qua. Không nói không rằng, Võ Linh sau khi đi tới gần Thiên Anh lập tức dùng báng súng đánh vào đầu hắn. Người ở xung quanh nhìn thấy một màn này thì kinh hô. Có điều tình cảnh Thiên Anh nằm trên đất ôm đầu không có xuất hiện. Chương 123, đẳng cấp khác nhau. Chương 123, đẳng cấp khác nhau. Thiên Anh vốn là sát thủ, đang ăn cơm mà hắn còn né được đạn bắn lén, về phần tên Võ Linh gì đó tuổi gì đánh lên hắn. Với tên Võ Linh kia người to như con bọ ngậm, đi lù lù như vậy hắn làm sao lại không biết. Cũng không có đao to búa lớn gì, Thiên Anh nhìn thấy tên kia dùng báng súng đánh mình, thì hắn tiện tay cầm cái môi xúc cơm đập cho tên kia một phát vào thái dương. Bong. Đang nghiến răng nghiến lợi cầm súng đập Thiên Anh, nhưng đột nhiên Võ Linh nghe thấy tiếng động mạnh ngay sát bên tai, tiếp đó hắn cảm thấy đầu đau nhói. Tầm mắt phía trước của hắn trở nên nhạt nhòa, không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Hự. Đúng vào lúc này hắn lại cảm thấy cái gì đó thúc vào ngực, hô hấp của hắn lúc này giống như ngừng lại, một cơn đau khủng khiếp truyền lên đầu để hắn hét lên. Á. Bong. Nhưng hắn vừa mới hét lên một tiếng lại bị Thiên Anh đập cho một phát nữa vào thái dương. Lần này thì hắn gục luôn xuống đất, cả người co quắp, hai tay ôm đầu, miệng sùi bọt mép, vẻ mặt thống khổ. Những người đang đợi phát cơm nhìn thấy cảnh này thì há hốc miệng ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Thiên Anh sẽ bị đánh cho bầm dập, ai biết được người bị đánh lại không phải hắn. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì Lý Tiếu đã phản ứng lại. Hắn nhìn thấy Võ Linh bị đánh cho sùi bọt mép, nằm co giật trên mặt đất thì vừa sợ vừa tức. Nhìn về phía Thiên Anh, Lý Tiếu gầm lên, mày lại dám đánh lén cấp trên. Thiên Anh cười nhạt nói, mày bị thần kinh à, bọn mày có thể đánh người khác, lại không cho người khác đánh lại bọn mày. Lý Tiếu hừ lạnh, hắn lúc này nâng súng lên đe dọa Thiên Anh. Mày muốn chết rồi phải không? Mày có tin tao bắn chết mày không con chó này? Thiên Anh rất hiểu rõ luật của Mãng Xà Bang, nên thấy tên kia lấy súng ra dọa mình thì cười nói, tao tin mày dám bóp cò bắn chết tao. Có điều mày có thể bắn chết tao, nhưng rồi sau đó mày cũng chôn cùng thôi. Mày nghĩ xem có đáng hay là không? Lý Tiếu nghe vậy thì khựng lại, Thiên Anh nói rất đúng, nếu hắn dám bắn súng ở đây thì ngay sau đó hắn sẽ bị phía trên xử lý. Có vô số người nhòm ngó vị trí này của hắn, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà triệt hạ hắn. Cảm thấy bắn súng không có lợi cho chính mình, Lý Tiếu lúc này bỏ súng qua một bên, sau đó lấy ra một con dao găm, hắn nhìn Thiên Anh, cười lạnh nói, bắn súng thì không được, nhưng dùng dao đâm mày vài lỗ thì không có vấn đề. Nói xong tên này liền tiến lên, ý đồ tiếp cận Thiên Anh xin cho hắn vài nhát. Tên Lý Tiếu này nhìn ngoài không có vẻ gì là mạnh, nhưng hắn là người biến đổi, lại còn được đào tạo bài bản, nên khả năng cận chiến rất tốt. Có điều trình của hắn thì không sánh bằng với Thiên Anh được. Hắn vừa tiếp cận Thiên Anh lập tức bị Thiên Anh dùng cái môi xúc cơm đập một cái vào đầu. Bong. Môi xúc cơm mà Thiên Anh đang cầm dài hơn 1 mét, làm từ nhôm nên rất nhẹ, có điều hắn đánh trúng điểm yếu của Lý Tiếu nên khiến tên kia loạn choạng. Có điều sức chịu đựng của Lý Tiếu tốt hơn Võ Linh lên rất nhiều, nên hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lúc này Lý Tiếu cũng không dám mạo muội tiến lên nữa, hắn đứng cách Thiên Anh 2 mét thủ thế. Vốn lúc đầu Lý Tiếu tưởng rằng Thiên Anh là do ăn may nên mới có thể đánh bại được Võ Linh, nhưng giao đấu qua một lần hắn biết người đối diện là cao thủ, không phải dạng soàng. Thiên Anh thấy tên kia cảnh giác vậy thì chỉ cười, tuy đối phương lớn tuổi hơn hắn thật, nhưng mà so với hắn thì đối phương còn quá non. Quay lại nhìn mọi người, Thiên Anh nói, tiếp tục phát cơm. Nói xong hắn lại bắt đầu lấy cơm, lấy đồ ăn phát cho mọi người. Lý Tiếu chứng kiến cảnh này thì tức điên, hắn gầm lên, thằng chó, mày lại dám coi khinh tao. Dứt lời Lý Tiếu lập tức xông lên, Thiên Anh lúc này quay lại nhìn. Nhìn thấy Lý Tiếu dùng sức đâm con dao về phía mình thì hắn né qua một bên, tránh thoát nhát đâm của Lý Tiếu. Sau đó hắn dùng chân đá một phát. Một phát đá ngay giữa ngực Lý Tiếu khiến cho tên kia bay ngược về phía sau 4-5 mét. Hự, rắc. Thiên Anh dùng không nhiều lực, nhưng không biết vì sao đá vào ngực tên kia lại khiến cho hắn gãy xương. Lý Tiếu sau khi rơi xuống mặt đất thì nằm bất động, không có một chút động tĩnh. Thi thoảng mới co giật một lần, mỗi lần co giật là một lần hắn trào bầm máu. Người bên ngoài nhìn vào cũng không rõ hắn đã chết rồi hay vẫn còn sống. Đúng vào lúc này Võ Linh lại lần nữa tỉnh dậy, trong cơn tức giận tên kia vậy mà cầm súng lục bắn về phía Thiên Anh. Chết đi thằng chó đẻ. Đoàng 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 đoàng. Thiên Anh thấy tên kia cầm súng lục bắn mình thì cũng không có sợ hãi. Hắn hiện tại đã trải qua 2 lần thức tỉnh, trong cơ thể còn có con mắt sự thật cùng mạch sống nổ vạ đã vậy trên người còn có trang bị đầy đủ. Súng lục hay súng tiểu liên hoàn toàn không có khả năng uy hiếp tới hắn. Ken ken ken, Thiên Anh không cần tránh né, trực tiếp dùng tay không bắt lại những viên đạn mà tên kia bắn ra. Đương nhiên muốn bắt đạn thì hắn cần phải có sự hỗ trợ của bao tay năng lượng, nếu không có bao tay hắn cũng không dám bắt. Võ Linh nhìn thấy Thiên Anh tay không bắt đạn thì sắc mặt tái mét, lúc này hắn vừa sợ vừa kinh, tay hắn sờ loạn cố gắng tìm khẩu súng máy. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm được vào khẩu súng máy thì mèo. Thiên Anh cầm lấy một mảnh xương thú được lọc ra từ nồi thịt đang để ở cạnh bàn, ném thẳng về phía tay phải của Võ Linh. Thiên Anh tinh thông ám khí, dù là một lá bài trong tay hắn cũng có lực sát thương vô cùng kinh người chứ đừng nói là một mảnh xương thú. Mảnh xương thú đâm vào cổ tay của Võ Linh, cắt đứt động mạch, bắn nát xương cấp tay. Á, đau quá, tay tôi. Võ Linh bị đau lúc này la toáng lên, Thiên Anh nghe được tiếng hét quen thuộc này thì theo thói quen cầm lấy một mảnh xương khác, định kết liễu tên kia. Có điều khi định tung đòn kết liễu thì Thiên Anh mới chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, hắn bây giờ cũng không phải đi ám sát, kẻ phía trước cũng không phải con mồi của hắn. Nhớ đến điều này nên hắn lại đặt mảnh xương kia xuống. Cùng thời gian này người ở bên ngoài nghe được tiếng súng thì vội di chuyển tới đây. Vèo 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 vèo, 7-8 cao thủ của cả Chính Nghĩa hội cùng Mãng Xà Bang mang theo vũ khí nóng xuất hiện nơi này. Tiếp sau đó Lê Hùng cùng Văn Luyện cũng xuất hiện. Còn chưa biết là có chuyện gì, hai người vừa tới lập tức quát lên, tất cả đứng yên, không được núp đích, kẻ nào trái lệnh giết. Những người dân bình thường thấy lực lượng vũ trang xuất hiện thì lập tức ngồi xuống, không dám động đậy. Đến cả mấy tên phụ bếp khi thấy bọn người Lê Hùng xuất hiện, cùng từ chỗ ẩn nấp đi ra sau đó quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Chỉ một thoáng, cả nơi này cũng chỉ còn lại một mình Thiên Anh đang đứng. Lê Hùng, Văn Luyện cùng các anh em khác lúc này đều dồn sự chú ý lên người Thiên Anh. Mới đầu bọn họ còn chưa nhận ra Thiên Anh do hắn đeo mặt nạ, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra hắn. Dù sao khí chất, vóc người, ánh mắt của Thiên Anh cực kỳ đặc biệt. Lê Hùng có chút bối rối hỏi, ông tướng không ngủ đi ra đây làm gì vậy? Thiên Anh vô tư cười nói, đang phát cơm này, ông có đun cũng phải thấy mở mở chứ. Mà làm gì kéo cả đám tới đây vậy? Chương 124, san sẻ khó khăn chương 124, san sẻ khó khăn Lê Hùng nghe được lời này của Thiên Anh thì khỏe môi giật giật, hắn nói, tôi cùng với Luyện đang đi dạo thì nghe tiếng súng nên chạy vào đây. Mà quên chưa hỏi, có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Thiên Anh nhún nhún vai nói, đi mà hỏi thuộc hạ của ông ấy, tôi đang phát cơm tự dưng hắn đi ra sau đó đánh tôi. Nếu không tin ông có thể hỏi người xung quanh xem. Lê Hùng nghe được lời này của Thiên Anh thì hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn tiếp xúc với Thiên Anh chưa lâu. Nhưng mà Thiên Anh làm người già sao hắn rõ? Người như hắn không có chuyện đi gây gổ với đám lâu la, chắc bọn đàn em của hắn không có mắt lại chọc tới Thiên Anh. Nhìn về phía những người đang ngồi trên mặt đất, Lê Hùng chỉ tay về phía một người, sau đó nói, cậu nhóc đi ra đây chú có chuyện muốn hỏi. Bị Lê Hùng chỉ đích danh, thằng bé 12 tuổi từ trong nhóm người đang ngồi trên mặt đất đứng dậy đi tới trước mặt Lê Hùng. Nhìn thằng bé, Lê Hùng nói, không cần phải sợ gì cả, nói lại mọi việc cho chú nghe. Nói thật chú sẽ có thưởng, cũng không sợ ai trả thù cả. Nghe được Lê Hùng bảo đảm, thằng bé kia lúc này mới dám nói thật. Thằng bé kể lại chi tiết sự tình, từ khi Thiên Anh đến đây phát cơm, cho tới lúc hai người võ linh, Lý Thiếu bất ngờ xuất hiện đánh Thiên Anh. Diễn biến vụ việc phía sau cũng được thằng bé kể lại chi tiết, lúc thằng bé kể lại việc Thiên Anh dùng tay không bắt đạn thì trên mặt lộ rõ nét hưng phấn. Lê Hùng, Văn Luyện cùng một số người khác nghe đến đoạn này cũng âm thầm nuốt nước miếng. Vốn bọn họ tưởng Thiên Anh chỉ có tài bắn súng cùng dưỡng thu thôi, ai dè hắn còn là một con quái vật hình người. Dùng tay không bắt đạn, kỹ thuật này yêu cầu tốc độ quan sát phải rất nhanh. Dù là bọn họ muốn bắt một viên cũng rất khó, đằng này Thiên Anh có thể bắt 7 viên. Hơn nữa còn dưới tình huống bất ngờ. Sau khi nghe xong câu chuyện, Lệ Hùng phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, kéo thằng kia lại đây. Một tay súng dưới quyền của Lê Hùng nghe vậy thì kéo võ linh đi qua bên này. Tên kia lúc trước rất ngông, nhưng hiện tại nhìn thấy Lê Hùng thì như thấy ông tổ. Mặc dù tay đang chảy máu, nhưng hắn không dám rên một tiếng. Nhìn võ linh, Lê Hùng hỏi, chuyện gì khiến anh tấn công người khác ở giữa doanh trại vậy? Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi biết. Tôi sẽ xem xét, còn nếu dám gian dối thì đừng trách tôi. Võ linh nào dám giấu, hắn lúc này mang hết mọi chuyện ra kể lại cho Lê Hùng nghe. Những người xung quanh cũng nghe được câu chuyện của hắn. Sau khi nghe xong cái lý do mà võ linh đưa ra, Thiên Anh cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hóa ra chỉ vì chút việc nhỏ kia mà hắn lại đi gây sự với chính mình. Thiên Anh có phần khó hiểu nói, nếu muốn lấy cơm thì cứ nói một tiếng thôi, có gì đâu mà phải hùng hùng hổ hổ đánh người như vậy. Người khác tôi còn cho được, chẳng lẽ hai anh tôi lại không cho được? Lê Hùng hừ lạnh nói, bọn này tác ai tác quái quen rồi, đến đâu cũng muốn làm ông hoàng bà chúa. Hừ. Nhìn về phía Thiên Anh, Lê Hùng nói, lần này là do Mãng Xà Bang có lỗi, ông muốn phạt tên này sao cũng được, muốn chém muốn giết gì thì tùy, Mãng Xà Bang sẽ không quản. Nghe được lời nói này thì tất cả những người đang nhận cơm đều kinh ngạc. Bọn họ thấy Lê Hùng nói chuyện ngang hàng với người trước mắt là đã biết người này không tầm thường rồi. Nhưng nghe được lời cuối của Lê Hùng, bọn họ phát hiện bản thân còn đánh giá thấp người trước mắt. Trong lòng mọi người lúc này quả thật rất hiếu kỳ, không rõ người phía trước rốt cuộc là có thân phận như thế nào. Riêng về phần võ linh, sắc mặt của hắn lúc này trắng bệnh, hắn cố gắng bỏ tay dưới chân Lê Hùng cầu xin, phó bảng chủ. Cầu xin anh tha cho em lần sau không dám nữa. Anh tha cho em lần này thôi, em cắn rơm cắn cỏ lại anh. Lê Hùng hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng chân đạp võ linh qua một bên. Lúc mày dùng súng bắn người mày cũng đâu có chịu suy nghĩ, nếu hôm nay đổi là người khác thì có phải bị mày giết chết rồi không? Tội của mày đáng lý là phải bị xử tử ngay tại chỗ rồi. Thiên Anh thấy Lê Hùng răn dạy thằng đàn em như vậy thì khẽ lắc đầu, hắn nói, thôi bỏ đi, đừng hù người ta. Tôi cũng đâu phải loại người chém giết bừa bãi, hở một chút là giết người đâu. Việc này do ông tự giải quyết đi, dạy cho hắn sau này biết kỷ luật là được. Nghe được lời này của Thiên Anh thì Lê Hùng cùng các anh em khác đều thầm khen một tiếng rộng lượng, có lẽ những người nhận cơm không rõ Thiên Anh là ai, nhưng Lê Hùng cùng các tay súng vũ trang thì rõ. Thiên Anh thân là người thống trị khu phía Bắc, hắn có thể tha cho một kẻ dám mạo phạm bản thân xem như đã rất rộng lượng rồi. Lê Hùng nhìn về phía Võ Linh nói, hôm nay xem như mày may mắn, còn không nhanh cảm ơn. Võ Linh nghe được lời này thì lập tức hướng về phía Đỗ Luân dập đầu nói, cảm ơn anh đã tha mạng, em lần sau không dám nữa. Thiên Anh gật đầu nói, ừ, được rồi, không có chuyện gì cả. Đi trị thương đi, để thêm lát nữa thì không ai cứu được đâu. Lê Hùng gật đầu, sau đó cho người đưa Võ Linh cùng Lý Tiếu đi trị thương. Về phần mấy tên đầu bếp cũng bị mang đi, chờ đợi chịu phạt. Bang quy của Mãng Xà Bang so với pháp luật thì cứng rắn hơn rất nhiều, thành viên của bang phạm vào bang quy sẽ bị xử phạt rất nặng. Sau khi đã đưa Lý Tiểu, Võ Linh cùng mấy tên đầu bếp đi, tiếp đó Lê Hùng cùng với Văn Luyện và một số anh em khác ở lại làm cùng với Thiên Anh. Những người dân bình thường nhìn thấy một đám đại nhân vật đứng phát cơm thì cảm thấy có chút gì đó hoang đường, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, không tin không được. Trong khi phát cơm, Thiên Anh nhìn qua mấy người khác nói, mấy ông lấy cơm với thịt cứ lấy lên, bữa cơm hôm nay tôi đãi bọn họ, không cần phải lo. Chắc cũng lâu rồi bọn họ chưa được ăn nó. hôm nay xem như kỷ niệm chúng ta chiến thắng bọn quỷ lùn xanh, đãi bọn họ một bữa. Văn Luyện cười nói, tôi thay mặt mọi người cảm ơn ông. Lê Hùng nhìn qua những người trước mắt, thở dài nói, thực ra bọn tôi cũng không muốn bỏ đói bọn họ làm gì, nhưng mà muốn lo vài nghìn nhân khẩu quả thực khó khăn. Mỗi người chỉ một cân thôi, một ngày sẽ hết vài tấn thịt. Dưới tình hình khó khăn, bọn tôi cũng chỉ có thể để thành viên chiến đấu ăn no, còn bọn họ chỉ có thể ăn lương lượng bụng. Thiên Anh thở dài nói, tình hình khó khăn, tôi hiểu mà. Đến những người như chúng ta còn chật vật nói gì bọn họ. Mỗi lần đi ra ngoài không biết có thể trở về nữa không. Từ cái hồi thế giới thay đổi tới giờ, tính ra tôi cũng có vài lần xíu nữa bỏ mạng rồi. Những người khác nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu, tiếp đó Văn Luyện hướng về phía những người đang nhận cơm nói, để mọi người nói là lỗi của lãnh đạo bọn tôi, nhưng mọi người xin hãy thông cảm. Chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Mong mọi người cùng nhau đoàn kết, cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi sẽ cố gắng không để cho bất kỳ ai tụt lại ở phía sau. Những người dân ở đối diện nghe vậy thì đều nghẹn ngào. Mọi người không nói gì nhiều mà chỉ khẽ gật đầu. Bọn họ cũng rõ những người ở tuyến đầu khó khăn. Mỗi lần ra ngoài đi săn lại có người không trở về. Mỗi miếng thịt lấy được đều phải dùng tính mạng để đổi lại, chứ không phải tự nhiên mà có. Chương 125, cách tăng cấp mạch sống nổ bạ. Chương 125, cách tăng cấp mạch sống nổ bạ. Thiên Anh vừa phát cơm, vừa tranh thủ hỏi chuyện mọi người về tình hình của hai cứ điểm. Tuy hắn cũng tin Bắc Tấn, nhưng với tính cẩn thận hắn vẫn thăm dò lại một lần cho chắc. Đương nhiên hắn thăm dò không phải là kiểu lộ liễu, mà thăm dò thông qua sự quan tâm đến những người dân lao động. Hỏi xem trong nhà bọn họ có bao nhiêu người, bọn họ có chỗ ở hay quần áo ấm mặc khi trời rét không, có phải thường xuyên chịu đói bụng không? Bị ai hà hiếp, áp bức không? Thiên Anh thông qua những câu hỏi quan tâm như vậy mà tìm hiểu tình hình, 1000 người ai cũng được hắn hỏi qua một lần. Rất nhanh Thiên Anh đã định hình được hai thế lực kia là dạng tổ chức như thế nào. Vốn Thiên Anh chỉ hy vọng Bắc Tấn là một người có tâm cùng có tầm. Nhưng không ngờ cô nàng Lệ Vi kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Một cô gái yếu ớt, không có sức mạnh, nhưng lại có thể quản lý hàng ngàn người. Nói có người nghe, đẹp có người sợ. Biết được điều này thì trong lòng Thiên Anh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vốn hắn còn một dự tính, nhưng tới hiện tại thì không cần làm nữa rồi. Việc của hắn lúc này là bình tĩnh quan sát. Gần một giờ sau, do có nhiều người làm cùng, nên việc phát cơm cho mọi người rất nhanh. Không bao lâu đã phát xong tất cả 1000 suất ăn. Thực ra đáng lý là còn nhanh hơn. Nhưng do trong quá trình phát cơm, tự dưng lại thiếu cơm với đồ ăn. Đã vậy mấy tay đầu bếp còn bị mang đi xử lý mất rồi. Thành ra Thiên Anh phải tự mình xuống bếp nấu cơm cho mọi người. Tài nghệ nấu ăn của Thiên Anh không phải bàn, so với đám đầu bếp tạp nham của Mãng Xà Bang thì hơn xa. Tốc độ nấu vừa nhanh, đồ ăn lại ngon, mọi người thích quá trời. Sau khi phát cơm xong, Thiên Anh cùng với một số anh em khác cùng ngồi lại ăn chung với mọi người. Đồ ăn của bọn họ cũng giống của mọi người, cũng không khác gì cả. Chẳng qua trên bàn bọn họ có thêm chai rượu nhẹ mà thôi. 4 giờ chiều. Sau khi ăn cơm xong, Thiên Anh đi thăm Thiên Lang. Về phần những người khác thì chuẩn bị đồ đạc để lên đường trở về căn cứ. Dù sao hiện tại cũng 4 giờ chiều rồi, rất nhanh nữa thôi trời sẽ tối. Đến khi trời tối sẽ có nhiều nguy hiểm, vì vậy mọi người phải tranh thủ trở về trước khi trời tối. Thật ra mọi người lúc này cũng đang mong trở về nhà càng sớm càng tốt, hôm nay bọn họ kiếm được rất nhiều đồ ăn. Khi trở về có thể cho những người trong gia đình ăn một bữa no. Mỗi thời kỳ mỗi khác, thời kỳ hòa bình thịnh thế, muốn vui thì phải có nhiều tiền, được đi chơi đó đây. Nhưng thời loạn thế chỉ cần được sống, được ăn no là đã vui. Nếu như có thể có được một bữa ăn ngon, ăn cùng với gia đình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Ở bên trong nơi ở của Thiên Lang, mặc dù tối hôm qua Thiên Lang bị thương vô cùng nặng, nhìn giống như sắp chết tới nơi rồi, nhưng còn chưa tới một ngày toàn bộ vết thương bên ngoài đã lành lại. Hơn nữa nó còn đã có thể đứng dậy, chạy nhảy, ăn uống sinh hoạt một cách bình thường. Lúc này đây Thiên Lang đang ăn thịt con cá sấu mà nó bắt được tôi bữa nọ. Mặc dù con cá sấu kia cũng nặng vài chục tấn, thế mà đã bị Thiên Lang ăn sắp hết, nay cũng chỉ còn phần đuôi mà thôi. Thiên Lang có cái kỳ, nó ăn phần không ngon trước, còn phần ngon thì để dành sau mới ăn. Thiên Anh ngồi ở cạnh đó, vừa nhìn nó ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Lang thấy vậy thì có phần tò mò hỏi, chủ nhân đã nghĩ gì mà nhập tâm thế? Thiên Anh nghe vậy thì nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn nói, ta đang nghĩ xem có nên rút ra mạch sống nổ bạ cho người cấy cho ngáo không? Như vậy thì ngáo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hiện tại. Thiên Lang nghe vậy thì đứng hình vài giây, sau đó nó lắc đầu nói, ngáo cảm thấy không nên làm như vậy. Thiên Anh hiếu kỳ hỏi, vì sao? Thiên Lang thành thật nói, chủ nhân nếu như không có cổ vật kia sẽ rất yếu ớt. Một con biến dị thú cấp 4 cũng có thể dễ dàng giết chủ nhân. Nếu chủ nhân chết rồi thì ngáo cùng với thanh biết phải làm sao đây? Với hiện tại không phải tốt sao, chúng ta hợp lại cũng có thể đối phó tất cả. Phải không thanh đần? Bé thanh đang cuốn người trên sàng ngang, nghe Thiên Lang hỏi thì đáp, bé cũng thấy vậy đấy, với ngáo nó cũng đâu cần thứ kia lắm đâu. Không lâu nữa ngáo nó sẽ tiếp tục biến đổi, tới lúc đó nó lại sẽ mạnh lên thôi mà. Còn chủ nhân thì không biết khi nào mới có thể tiếp tục biến đổi. Nếu không có cổ vật, chủ nhân cũng giống mấy con biến dị thú cấp thấp vậy, khẽ cắn cái là chết. Nghe được lời nói thẳng thắn của bé thanh cùng Thiên Lang, Thiên Anh khẽ môi giật giật. Hai cái đứa này nói cũng thẳng quá. Hắn biết bản thân đúng là yếu thật, nhưng nghe được những lời này để hắn có chút bất đắc dĩ. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang có chút tủi thân thì Mít Đặc lại nói, "Này, tôi vừa phát hiện ra cái này khá thú vị." Thiên Anh đang tủi thân, nghe được Mít Đặc nói vậy thì hỏi, "Có chuyện gì vậy Mít Đặc?" Mít Đặc vui vẻ đáp, "Tôi có thể hoàn toàn khống chế được mạch sống nổ bạ rồi. Anh có thể thông qua tôi khống chế được nó, mà tôi có cách giúp cho mạch sống nổ bạ phát triển." Thiên Anh có phần kinh ngạc hỏi, "Cách gì? Nói nghe thử đi." Mỹ đặc cười nói, nó có thể hấp thụ các loại vật chất trong tự nhiên để giúp anh tăng cường xương cốt. Có điều tùy vào dạng vật chất khác nhau, mà tốc độ hấp thụ cũng khác nhau. Muốn hấp thụ nhanh chỉ có hấp thụ xương cốt của nhân loại. Thiên Anh nghe vậy thì hỏi, thế xương cốt của thú biến dị thì sao? Mỹ đặc nói, cũng được, nhưng mà hơi lâu. Thiên Anh biết được tin này thì lập tức tiến hành thử nghiệm. Dù sao trong phòng cũng đang có bộ xương của con cá sấu biến dị. Thiên Anh đưa tay ra, mạch sống nổ vạ từ bên trong lòng bàn tay hắn bắn ra 7-8 các sợi tơ mảnh đâm vào bên trong xương cốt con cá sấu. Cái thứ nhìn giống sợi tơ kia thực ra không phải tơ mà là hàng triệu máy móc kích thước bé nhỏ. Thiên Lang cùng bé Thanh thấy vậy thì hiếu kỳ, Thiên Lang vừa nhai nhòm nhòm vừa hỏi, chủ nhân làm cái gì mà trông kỳ cục vậy? Thiên Anh dùng tay phải làm động tác phất tay, sau đó nói, ăn đi, con nít biết gì mà hỏi. Bé Thanh đang đu trên xà ngang nghe vậy thì nói, không biết mới hỏi, chứ biết còn hỏi làm gì nữa ạ? Thiên Anh, nghe bé Thanh nói câu này hắn không phản bác được. Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Thiên Lang cùng bé Thanh, hắn bất đắc dĩ giải thích cho hai đứa kia, mặc dù nói cho bọn nó xong, bọn nó cũng quên ngay thôi. Hai đứa bọn nó chỉ có thứ gì ăn ngon, nơi nào chơi vui là nhớ lâu. Chứ còn mấy cái kiến thử kỳ quái thì bọn nó nghe xong, hai phút sau quên sạch. Mà thực ra nếu bọn nó chịu nghe xong còn tốt, đằng này nghe được một nửa, hai đứa bọn nó chán quá không chịu nghe nữa, quay qua nói chuyện với nhau. Thiên Anh thấy bọn nó lếu láo vậy, rất muốn bập thai cho mỗi đứa một cái. Có điều suy đi nghĩ lại hắn lại thôi, dù sao hắn là người lớn, không chấp nhận với con nít. Chương 126, chết lặng chương 126, chết lặng trong khi Thiên Anh đang cùng với Thiên Lang, Thiên Thanh ở bên trong nơi này chơi đùa nói chuyện với nhau thì ở bên ngoài. Nhóm người Bắc Tấn, Lệ Vi đang đón tiếp người tới từ hai thế lực khác tới. Lần này bang Sọ Hổ cùng bang Đúa Dịu phái gần 200 người tới đây. Trong đó có hàng loạt thành viên trụ cột, cùng với hơn 100 tay súng. Có điều trên đường bọn họ tới đây đụng phải một đàn biến dị nhân số lượng rất lớn, nên đã chết đi một số người, về phần những kẻ còn lại cũng bị thương nhẹ. Do bọn họ tới đây là có mục đích thăm dò, nên ngay khi tới đây bọn họ lập tức triển khai các động tác thăm dò khác nhau. Từ chính diện thăm dò, cho tới lén lút thăm dò. Bác Tấn cùng Lệ Vị cũng hiểu những người kia đang có ý đồ gì, nên cũng để cho bọn hắn đi thăm dò, khiến cho bọn hắn biết khó mà rút. Có điều Bác Tấn cùng Lệ Vị chỉ cho những kẻ kia thăm dò khu vực mà bọn họ kiểm soát. Về phần cứ điểm dưới lòng đất của Thiên Anh, hay là bệnh viện giã chiến lập ra dành riêng cho Thiên Lang thì không cho. Mà thói đời nói là như vậy. Càng cái gì bí mật thì người ta càng thích tìm hiểu. Càng ngăn cấm thì người ta càng cố mà tìm hiểu cho bằng được. Thiên Anh đối với những chuyện phát sinh ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Hắn lúc này vẫn ở bên trong phòng nghiên cứu cách phát triển mạch sống nổ bạ. Không giống như nhiều người nghĩ, chỉ cần chạm tay vào xương của động vật lập tức có thể hấp thụ nó ra cho. Thực tế việc này mất thời gian hơn rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên là khâu phân tích thành phần xương. Giai đoạn này tiêu tốn thời gian 10 phút. Sau khi đã phân tích xong các thành phần, cũng như cấu trúc xương thì mới tới giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phân tách xương, là một loại cấu trúc cực kỳ khó phá vỡ, muốn hấp thụ được nó phải phân tách các hạt cấu tạo ra nó. Giai đoạn này cực kỳ lâu, trung bình với một cân xương, cần mất 1 giờ. Muốn hấp thụ hết bộ xương của con cá sấu nặng hàng chục tấn thì không biết phải đến ngày tháng năm nào. Về phần giai đoạn hấp thụ chuyển hóa cũng tốn thời gian không kém. Nó tiêu tốn thời gian ngang với giai đoạn phân tách. Thậm chí còn hơn, đã vậy giai đoạn này còn khiến cho bản thân phải chịu đau đớn vô cùng, do cấu trúc xương liên tục bị thay đổi. Nhìn chung quá trình thăng cấp mạch sống nổ bạ không vui vẻ gì. Đó là một quá trình tốn rất nhiều thời gian. Kèm theo đó là những đau đớn kinh niên. Nói tóm lại, muốn tăng lên lực lượng thì không có chuyện đưa tay ra cầm lấy, mà phải bỏ ra thời gian, công sức, còn có máu cùng nước mắt nữa. Đối với người khác thì chuyện này có lẽ hơi quá sức. Nhưng đối với Thiên Anh thì khác, việc này cũng không phải là chuyện gì đó quá mức khó khăn. Đau đớn thì hắn chịu đựng quen rồi, nên hiện tại bị đau thêm một chút cũng không sao. Việc hắn cần làm chính là mang theo một cái khúc xương, về phần những việc còn lại cứ để cho Mít lo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Làm được những điều mà người khác không làm được, thì thành quả nhận lại cũng là những thứ mà người khác mơ cũng không thấy. Thiên Anh có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt của mình thay đổi. Không chỉ xương, mà ngay cả thịt cùng cơ bắp cũng biến đổi. Điều này để Thiên Anh cảm thấy vui vui. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang nghiên cứu xem có cách nào gia tăng tốc độ hấp thụ xương cốt hay không, thì đột nhiên nghe được thanh âm ồn ào từ bên ngoài vào bảo. Một giọng nữ mềm mại vang lên, thưa Long Nữ tiên sinh. Nơi đây không thể đi vào quan sát. Chúng ta nên quay lại thôi ạ. Ngay tiếp sau đó một giọng nam tử trầm ổn vang lên, ồ. Nơi đây là nơi ở của ai mà lại được giữ bí mật như vậy? Giọng nữ lúc trước vang lên, Lan Thúy cũng không biết. Nhưng bang chủ đã có dặn dò từ trước, rằng không được để ai tới đây làm phiền người bên nghỉ ngơi. Ở bên ngoài lều trại nơi Thiên Anh ở lại, Long Ngự sau khi nghe được thì càng tò mò. Hắn đã đi khắp các nơi, nhưng ngoại trừ căn cứ phía bên dưới lòng đất là không thể tiến vào ra, thì nơi này là địa phương thứ hai hắn bị ngăn cản. Nhưng khác với căn cứ bên dưới lòng đất có người canh giữ, nơi đây lại không có ai canh gác. Nên hắn quyết định đi vào nhìn xem là người nào ở bên trong, hay là nơi đây đang che giấu cái gì. Dù chút nữa có bị Lệ Vi khiển trách cũng không đáng ngại, chỉ cần hắn nhận lỗi vài câu là xong rồi. Có suy nghĩ như vậy nên Long Ngữ bỏ qua lời khuyên của cô gái, mà tiến đến trại lính kia nhìn xem. Cô gái đi ở bên cạnh Long Ngữ thấy vậy thì vội kêu lên, Long Ngữ tiên sinh. Việc này không được, nếu để cho bang chủ biết được sẽ trách tội Lan Thúy. Long Ngữ nghe vậy thì nói, không cần lo lắng, có việc gì ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm, cô không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Vừa nói hắn vừa tiến nhanh về phía trước, sau đó dùng tay vén lên rèm cửa. Nhưng ngay khi rèm cửa vừa được vén lên thì hắn đứng hình. Không riêng gì hắn, ngay cả cô gái đi theo phía sau hắn lúc này cũng chết lặng. Ở bên trong nơi này không có vật dụng quan trọng gì cả, mà chỉ có một con chó biến dị có bộ lông trắng như tuyết, nhưng bộ lông của nó lúc này đã biến thành màu đỏ do dính máu. Ánh mắt của con chó kia cực kỳ hung tàn, kết hợp với cái miệng đã dính máu của nó khiến cho người ta cảm giác lạnh hết sống lưng. Ngoài con biến dị thú kia ra còn có một con biến dị thú cấp cao khác. Con biến dị thú còn lại là một con hổ mang bành đang treo lơ lửng trên sà ngang. Con hổ mang bành kia đang dùng ánh mắt cực kỳ tò mò đánh giá Long Ngữ. Ngoài hai con biến dị thú kia còn có một tên quái nhân, tên kia cả người da rẻ nhăn meo đỏ sẫm, không tóc, không lông mày, ánh mắt màu lam như quỷ dữ. Long Ngữ sau khi đứng hình vài giây thì rốt cuộc hắn cũng hoàn hồn, có điều khí tức ác liệt từ những kẻ trong phòng tràn ra đều hắn nói chuyện có phần mất tự nhiên. Hạ hạ, tôi đi nhầm chỗ, các vị cứ nghỉ ngơi tiếp đi, hạ hạ. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Cô gái đứng ở phía sau hắn thấy hắn vội vã rời đi thì cũng nhanh chóng chạy theo. Hai người bọn đi rồi, để cho Thiên Anh cùng Thiên Lang, Bé Thanh cảm thấy kỳ quái. Bé Thanh bất mãn nói, nhìn ánh mắt của mấy tên đó nhìn chúng ta cứ giống như nhìn mấy con quái vật, bé ghét ánh mắt đó dễ sợ. Có biết lúc nãy cắn cho hắn một miếng. Thiên Lang nghe vậy thì hỏi, thế có muốn cắn nữa không để ngáo đi bắt lại cho này, tên kia còn đi chưa xa đâu. Đuổi theo vẫn kịp đấy. Thiên Anh nghe vậy thì hết ý với hai đứa này, nhìn Thiên Lang hắn nói, bắt gì mà bắt, ăn đi rồi ngủ. Còn chưa khỏe mà đã muốn gây chuyện rồi. Thiên Lang nghe vậy thì đáp, chủ nhân đã nói vậy thì thôi, ngáo ăn tiếp cho béo. Mà Thanh Đẩn, có muốn ăn chung không? Còn cái đuôi này, nhiều thịt lắm ấy. Bé Thanh nghe vậy thì hỏi, có. Cho xin miếng. Dứt lời Bé Thanh từ trên xà ngang phóng xuống phía dưới. Sau đó đi tới bên cạnh Thiên Lang, cùng với nó chia sẻ cái đuôi cá sấu. Thiên Anh thấy vậy thì cười, hắn lúc này nhìn Bé Thanh cùng Thiên Lang nói, hai đứa ở đây nhé, anh đi về căn cứ có chút chuyện. Nhớ là không được ra ngoài ăn thịt người đâu đấy. Bé Thanh nghe vậy thì đáp, dạ. Chương 127, đụng nhầm người chương 127, đụng nhầm người hôm nay hai chương nhé. Mọi người tặng hoa cổ vũ tất nào. Sau khi dặn dò xong Thiên Lang cùng Bé Thanh, Thiên Anh lúc này đeo lên cái mặt nạ rồi đi ra ngoài. Hắn đeo lên mặt nạ cũng không phải vì ngầu, mà chẳng qua hắn không muốn những người khác hoảng sợ khi thấy được diện mạo của hắn. Tiếu 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 vừa đi ra bên ngoài Thiên Anh đã nghe thấy tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đàn cò biến dị đang bay ngang qua. Số lượng đàn cò biến dị rất lớn, lên tới hàng ngàn con. Khi bay ngang qua bọn nó che lại cả mặt trời. Vươn vai một cái, Thiên Anh nói, vậy là lại hết một ngày, giờ đi làm cái gì nhỉ, chẳng lẽ lại đi ăn cơm nữa? Nhưng mới ăn cách đây không lâu mà. Mỹ Đặc nghe vậy thì nói, đi chế tạo vũ khí tiếp thôi. Chăm chỉ rèn luyện thì mới mong có ngày gặt hái thành quả. Chứ lười chạy thơi thì chỉ có bước cứ ăn bả. Thiên Anh nghe được lời này của Mỹ Đặc thì hỏi, vãi. Mày học đâu mấy câu nói đó thế? Mỹ Đặc nghe vậy thì đáp, học được trong mấy thứ anh đưa cho tôi hôm trước đó. Tất cả những bộ phim, kiến thức của nhân loại mà anh lưu trữ bên trong con chip kia đều được tôi tìm hiểu qua hết rồi. Thiên Anh khỏe môi co giật, hắn nói, học cái tốt không học, toàn học cái gì đâu đâu. Mày học mà không có chọn lọc cả. Mỹ Đặc đương nhiên nói, có chứ sao không, tôi nhìn vậy thôi chứ thông minh hơn anh nhiều, tôi tiếp thu các kiến thức đều có chọn lọc, cái gì phù hợp tôi mới học đấy. Thiên Anh nghe được lời này của Mỹ Đặc thì cảm thấy bó tay toàn tập, không còn gì để nói. Từ một Mỹ Đặc chân chất thật hà, nhưng sau khi xem xong đống tài liệu mà hắn đưa cho thì nó đã trở nên tha hóa, biến chất. Khẽ lắc đầu, Thiên Anh không nói gì thêm nữa. Hắn lúc này quay trở về căn cứ riêng của mình. Trên đường đi hắn có cùng với Mỹ Đặc trao đổi một số kiến thức mà nó thu thập được trong thời gian gần đây. Không lâu sau đó Thiên Anh đã đi ra khỏi khu vực bệnh viện dã chiến. Ngay khi đi ra ngoài thì Thiên Anh phát hiện ở nơi đây xuất hiện một đội ngũ khá lạ mặt. Những người kia đi bên trên những chiếc xe tải cùng xe chở tuyết. Số lượng hơn 100 người. Vốn ban đầu Thiên Anh không biết những người kia là ai, nhưng sau khi chú ý kỹ huy hiệu mà những người kia đeo ở trên ngực, thì hắn biết bọn họ là ai. Những kẻ có huy hiệu hai cây búa đang chéo di chuyển bằng xe chở tuyết có gắn súng máy là người của bang búa dịu, về phần những kẻ mặc áo da có đầu hổ phía sau lưng, chuyên trên xe thiết giáp là người của bang sọ hổ. Thiên Anh thấy người của hai thế lực lớn nhất thành phố Nội Hà xuất hiện ở đây thì cảm thấy khá ngạc nhiên, có điều suy tư một chút hắn liền đoán ra mục đích của đám kia. Dù sao đêm qua chính nghĩa hội cùng với mãng xà bang, kịch chiến cùng với tập đoàn quái vật hẳn là có thương vong, đám người này đến đây do thám xem là đối phương tổn thất bao nhiêu, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không. Bọn hắn sẽ dựa vào tình hình của hai thế lực kia mà làm ra đối sách phù hợp. Ngày xưa Thiên Anh cũng ở trong bang hội, nên rất rõ những điều này. Khẽ lắc đầu, Thiên Anh biết rằng đám kia lần này đến đây sẽ phải thất vọng mà trở về rồi. Không chú ý đến người của hai thế lực kia nữa, Thiên Anh lúc này quay trở về nhà của mình. Nhưng ngay vào thời điểm hắn đang đi trên đường thì gặp một nhóm người. Những người kia đến từ cả hai hội, bọn họ tuổi đời cũng không lớn. Nhiều nhất thì trên 30, còn trẻ thì mới 16, 17 tuổi. Đám người kia đang vây quanh một tên thanh niên tóc húi của. Người kia lúc này đang khoe chiến lợi phẩm của bản thân là một viên tinh thạch cấp cao có màu cam. Thiên Anh liếc nhìn qua viên tinh thạch kia thì phát hiện, đó là một viên tinh thạch của một con kỳ nông biến dị loại hiếm. Đối với loại tinh thạch này Thiên Anh cũng không hiếm lạ gì, nhưng mà đối với những người kia thì lại khác. Bọn họ liên tục tán thưởng, suýt xoa, trầm trồ. Tiếp đó người này muốn xem một chút, người khác lại mượn xem một chút. Nguyên một đám tranh giành lẫn nhau, cũng không biết bọn hắn tranh giành tiểu gì mà viên tinh thạch rơi xuống đất, lăn đến dưới chân Thiên Anh. Thiên Anh nhìn thấy viên tinh thạch rơi xuống dưới chân thì liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên đi qua. Nhưng đúng vào lúc này có một tên thanh niên độ tuổi ngang với Thiên Anh nói, cầm cái đó lại đây cái. Thiên Anh nghe người ta nhờ thì dừng lại, vốn hắn định không nhặt rồi, dù sao cũng chẳng phải việc của hắn. Nhưng rồi nghĩ bản thân tiện tay giúp người nên nhặt lên, sau đó đem quà cho mấy người kia. đi tới trước mặt người vừa lên tiếng lúc trước, Thiên Anh cầm viên tinh thạch trả cho người kia. "Này, cầm lấy." Người kia tiếp nhận viên tinh thạch, sau đó dùng một loại ánh mắt không có thiện cảm nhìn Thiên Anh. Đúng vào lúc này, một tên thanh niên tuổi 17, 18 đứng gần đó dùng tay đập cho Thiên Anh một cái vào sau, sau đó còn quát lớn, nhìn thấy Huy Ca không biết được mà cúi chào, "Mày muốn bị ăn đòn có phải không?" Thiên Anh có điểm kinh ngạc, hắn nhặt đồ dùn cho người ta, không những không được cảm ơn, đã vậy còn bị ăn đánh. Trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa hiểu ra là vì sao. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Thiên Anh, tên thanh niên lúc trước lại quát lớn, "Còn nhìn, mày bị ngu à?" Vừa nói thằng vắt này lại dám dùng chân đạp về phía đầu gối của Thiên Anh. Thiên Anh thấy vậy thì trực tiếp đạp cho thằng vắt kia một cái. Rắc. Á. Thiên Anh không ra tay thì thôi, đã ra tay là chí mạng. Hắn chỉ đạp nhẹ một cái vào chân của thằng nhóc kia, nhưng chúng ngay điểm yếu của khớp nối, khiến cho chân thằng nhóc kia lệch hẳn về một bên. Cơn đau khủng khiếp để cho thằng vắt kia ôm lấy chân, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa rên. Những thằng khác đang đứng ở xung quanh thấy vậy thì ngẩn người một vài giây, nhưng ngay sau đó bọn hắn đã phản ứng lại. Một tên thanh niên độ tuổi khoảng 23-24, vẻ mặt bặm trợn, đầu chọc lóc, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Thiên Anh quát, "Thằng chó đẻ, mày muốn chết à?" Nói xong người này liền hướng về phía Thiên Anh xông lên, có điều tên này không có vỏ vẻ gì cả, chỉ biết đâm đầu tiên lên. Thiên Anh thấy vậy thì lùi về phía sau một bước, sau đó bất ngờ tung một cú đấm thẳng mặt tên kia. Rắc, rắc. Chỉ một cái đấm nhẹ, nguyên hàng tiền đạo của tên kia đã rơi rụng hoàn toàn, phần môi cũng bị nứt toác ra, mũi của hắn cũng bị gãy. Vốn đang xông lên rất dũng mãnh, nhưng ăn một đấm của Thiên Anh, hắn liền nằm ra đất hai tay ôm lấy mặt, trong miệng không ngừng rên rỉ. Mấy thằng khác nhìn thấy Thiên Anh dễ dàng hạ gục tên đầu trọc, thì biết Thiên Anh có nghề. Nhưng bọn hắn cũng không sợ, người ta nói hai tay khó địch lại bốn tay, nói gì bọn họ có gần 20 người, trong khi Thiên Anh chỉ có một mình. Một tên cao gầy, có hình xăm con nhện ở mặt gần giọng nói, "Anh em lên xin nó, con mẹ nó dám bố láo à?" Những tên khác nghe được lời này thì hưởng ứng rất nhiệt tình, bọn hắn nói, "Mẹ kiếp, mày dám đụng tới anh em bọn tao, mày chán sống rồi. Xin chết thằng chó này anh em." "Con mẹ nó, lên." Chương 128, xung đột lớn chương 128. Xung đột lớn những thằng xông lên cũng không phải là người trải qua biến đổi, mà chỉ là một đám thanh niên bình thường. Về phần mấy tên biến đổi vẫn đứng tại chỗ quan sát, bọn hắn dường như chỉ muốn đứng quan sát, không có ý định tiến lên. Thiên Anh nhìn thấy một đám người cầm theo dao hùng hùng hổ hổ tiến về phía bản thân thì chỉ cười nhạt. Tầm cỡ như Văn Luyện thì mới có cửa với hắn, chứ một đám trẻ danh thế này thì không tính tiền. Rắc. Hự. Hự. Vịch. Á. Hơn 10 thằng tiến lên, nhưng không thằng nào có thể chạm đến áo của Thiên Anh chứ đừng nói là khiến hắn bị thương. Chỉ cần tiếp cận lại gần Thiên Anh, lập tức sẽ bị hắn đánh ngủ. Thiên Anh ra tay rất hiểm, toàn đánh vào yết hầu, ức, khớp chân, khớp tay. Một khi hắn ra đòn, kiểu gì cũng có người gục xuống không thể đứng dậy được. Chỉ sau 10 lần xuất thủ, toàn bộ đám thanh thiếu niên bất hảo đã bị hắn đánh cho nằm rên trên tuyết. Nhìn thấy toàn bộ đàn em bị đánh gục, ba tên người biến đổi lúc này mới tham dự vào. Một tên to béo, ăn mặc áo ba lỗ, đầu chọc lóc, nhìn về phía Thiên Anh, cười gần nói, "Xem ra mày cũng là người biến đổi, thảo nào ngông như vậy. Có điều mày chọc tới bang đúa dịu thì mày phải chết. Tao muốn nhìn xem thân thể mày lợi hại, hay súng của tao lợi hại." Vừa nói người này vừa lấy khẩu tiểu liên từ phía sau lưng ra bắn về phía Thiên Anh, động tác của tên kia rất dứt khoát, ánh mắt hắn lại mang theo sự trầm trọng, hiển nhiên kẻ này muốn giết Thiên Anh thật, mà không phải chỉ muốn đe dọa. Đoàng 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 Thiên Anh phản xạ rất nhanh, nhìn thấy đối phương muốn dùng súng giết bản thân, thì hắn cầm lấy một đàn em bang sọ hổ lên làm bịa chắn đạn. Phập 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 làn đạn dày đặc bắn về phía Thiên Anh, có điều hắn không dính một viên đạn nào vào người cả. Có điều tên bị hắn dùng làm bịa đỡ đạn lại không có may mắn như vậy. Sau loạt đạn của tên béo, kẻ bị Thiên Anh dùng làm bịa đỡ đạn lúc này đã biến thành cái sàng. Phần ngực trước của hắn bị đục ra mấy chục lỗ, máu tươi từ bên trong những cái lỗ kia không ngừng chảy ra bên ngoài. Vẻ mặt của tên kia từ đầu là ngạc nhiên, sau đó là thống khổ, đến cuối cùng là chết lặng. Hắn nhìn tên đàn anh vừa dùng súng bắn chết mình thì không thể tin được. Bọn họ vốn cũng xem như anh em chiến hữu với nhau, bình thường nếu có gì ngon hắn đều mang đi biếu người kia, đồng thời cũng nhận được hứa hẹn của người đó. Nhưng thật không ngờ, tới lúc cuối hắn lại chết trong tay người mà hắn xem làm chỗ dựa. Tên bắn súng nhìn thấy Thiên Anh dùng tên đàn em của mình che chắn thì tức giận nói, "Con mẹ mày thằng chó, để tao xem mày trốn kiểu gì." Người này vừa nói xong liền lấy ra một quả lựu đạn, sau đó rút chốt tiếp đó ném về phía Thiên Anh. Thiên Anh nhìn thấy tên kia vừa rút chốt liền ném qua bên này thì không có sợ hãi, mà cầm lấy quả lựu đạn kia. Có điều đúng vào lúc này tên kia lại cười gằn, hắn hưng phấn nói, "Mày ngu lắm con chó ạ." Vừa nói người này vừa dùng súng bắn về phía quả lựu đạn. Thiên Anh thấy vậy thì vội vàng lùi về phía sau. "Vành." Tên to béo kia nhìn thì ngông cuồng nhưng đúng là có tài, hắn bắn súng khá giỏi, quả lựu đạn cách 6-7 mét vậy mà bắn phát đầu liền trúng. Lựu đạn nổ tung, bi sắt cùng các mảnh vỡ bên ngoài lựu đạn bay tán loạn. Mấy tên đàn em của người kia do ở gần vụ nổ nên ai cũng dính đòn. "A a a, đau quá. Chân tôi, mắt của tôi không thấy gì nữa." Trong khi thành viên của bang sọ hổ cùng bang búa dịu chúng đòn thì Thiên Anh lại không bị làm sao. Có được một cái bia chắn bằng thịt, lại còn có áo giáp bảo hộ. Mấy thứ vũ khí thông dụng này không đủ sức sát thương hắn. Nhìn thấy Thiên Anh không chết, tên to béo kia rất tức giận, hắn gần giọng nói, "Để tao coi mày nhảy nhót được tới lúc nào." Vừa nói hắn vừa cầm súng bắn về phía Thiên Anh, Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt lại. Vốn hắn đã nhịn, nhưng đối phương lại không biết điều. Đã vậy thì chết. Hắn lúc này giật lấy một chiếc răng cửa của cái sắt trên tay hắn, sau đó bắn về phía tên to béo đang dùng súng bắn hắn. Thiên Anh vốn tinh thông ám khí, trước kia khi chưa biến đối hắn cũng đã rất mạnh ở bộ môn này. có thể dùng phi tiêu giết người ở khoảng cách 20m. Về phần hiện tại, sau khi đã biến đổi, hắn có thể giết người ở khoảng cách cực kỳ xa. Bèo. Chiếc răng cửa được Thiên Anh phóng ra bay nhanh đến mức tạo ra tiếng rít. Phập. Chiếc răng chuẩn xác bắn vào bên trong mắt trái của tên mập. Bắn xuyên thủng hộp sọ tiến vào bên trong. Tên to béo vẻ mặt đang rất dữ tợn, nhưng lúc này đột ngột dại ra. Tiếp đó hắn ngã về phía sau. Bịch. Mấy tên người biến đổi khác nhìn thấy tên to béo chết rồi thì trong lòng đâm hoảng. Bọn họ cũng không nhìn thấy Thiên Anh xuất thủ như thế nào. Chính vì không rõ thủ đoạn của đối phương nên khiến bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Phanh, phanh, phanh. Nhưng đúng vào lúc này biến cố lại phát sinh, trong khi Thiên Anh đã lần lượt đánh gục và tiêu diệt từng tên địch thì đối phương lại có tiếp viện. Từ đội ngũ ở cách đó vài trăm mét liên tục vang lên tiếng súng ngắm. Thiên Anh cảm nhận được nguy hiểm nên tận lực né tránh. Có điều số lượng kẻ tấn công quá nhiều, đạn bắn ra dày đặc nên hắn tránh không được. Dù ở trên người hắn có áo giáp, nhưng phần mặt hắn không có, chỉ cần bị đối phương bắn một viên vào đầu thì hắn cũng phải bỏ mạng ở đây. Mấy tên dị năng giả còn sót lại, nhìn thấy có tiếp viện thì hưng phấn. Một tên cao to cười lớn, hay lắm, giết nó. Một thằng khác ở bên cạnh cũng cười gần nói đừng cận chiến, dùng súng bắn chết mẹ thằng chó đó đi, đục vào người của bang sọ hổ thì phải chết. Đoàn đoàn ngay vào thời điểm bọn hắn đang cười gần thì Thiên Anh rút súng lục năng lượng ra bắn hai viên. Mặc dù đang phải chống đỡ tấn công tới từ hàng chục người từ khu căn cứ đối phương, nhưng Thiên Anh vẫn có thể giết chết hai tên còn lại mà không cần nhìn. Chỉ hai phát đạn Thiên Anh liền bắt nát sọ hai thằng còn lại. Vừa dùng súng lục năng lượng tiêu diệt hai tên còn lại, Thiên Anh vừa lùi về phía sau một gốc cây lớn gần đó. Huýt. Ngay khi nấp ra phía sau gốc cây, Thiên Anh lập tức gọi cho bé Thanh mang súng cho hắn. Vốn nghĩ rằng trong căn cứ sẽ an toàn, không có chuyện gì xảy ra, nên hắn chỉ mặc áo giáp đồng thời mang theo súng lục, mà bỏ lại khẩu súng máy năng lượng ở nhà. Trong khi Thiên Anh đang gọi viện quân của mình, thì người của hai bang kia tiếp tục nã đạn. Không chỉ dùng đạn mà bọn hắn còn dùng cả rocket. Dĩu dĩu ngoành 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 ngoành, gốc cây lớn có thể cản lại các loại đạn thông thường, nhưng nếu là rocket thì vô dụng. Chỉ một viên rocket, gốc cây có đường kính cả 2m lập tức bốc hơi. Có điều Thiên Anh ở phía sau đã kịp thời chạy qua một nơi khác, né khỏi phạm vi sát thương của mấy quả rocket. Có điều đối phương vẫn không tha cho hắn, bọn hắn tiếp tục dùng các loại vũ khí hiện đại để tấn công hắn. Chương 129, chết chóc. Chương 129, chết chóc. Bên trong bệnh viện dã chiến khu vực tiếp khách. Hôm nay có người của bang sọ hổ cùng bang búa rượu đến đây, nên bác tấn cùng lệ vị đã mở tiệc đãi khách. Vốn mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ một cách giả tạo, thì đột nhiên nghe được tiếng súng, tiếng tên lửa, còn có cả tiếng chửi rủa. Nghe được những thanh âm này thì Văn Kiên, một thành viên trụ cột của bang Đúa Dịu nhướng mày lên, hắn trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Cùng đến từ bang Đúa Dịu, Long Chọc cười nói, chắc là có biến dị thú thôi, chứ ở đây có chuyện gì được. Phó hội trưởng Tuấn Hùng của Chính Nghĩa hội lúc này cũng lên tiếng, tiếp tục uống rượu nói chuyện đi, việc bên ngoài đã có người khác lo. Nếu như sự tình quan trọng thì sẽ có người báo cho chúng ta biết. Tuấn Hùng cũng chỉ cho rằng là có biến dị thú tìm tới mà thôi, nên cũng không lo lắng gì. Dù sao người của hai bang kia ở bên ngoài, biến dị thú có tấn công thì cũng là tấn công người của hai bang kia. Thiệt hại thì cũng là do hai bang kia gánh chịu, về phần Chính Nghĩa hội sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đây cũng là lý do vì sao hắn bình thản như vậy. Bịch. Nhưng đúng vào lúc này có một người chạy vào bên trong này. Do người kia chạy quá nhanh, nên khi đến cửa bị vấp vào thanh ngang. Ngay lập tức người đó liền bị ngã sấp, khi tiếp đất hắn còn trượt thêm một đoạn nữa mới có thể dừng lại. Có điều ngay sau khi dừng lại thì hắn liền vội đứng dậy nói, việc lớn không tốt, bên ngoài bắn nhau to rồi. Lệ Vi đang ngồi gần đó, nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của người kia thì hỏi, biến dị thú tới nhiều làm sao? Người kia lắc đầu điên cuồng, hắn nói, không phải là biến dị thú, mà là người của bang sọ hổ cùng bang đúa dịu đang giao chiến cùng với Thiên Anh. Nghe được lời này thì toàn bộ mọi người đều dừng lại động tác. Bát Tấn trầm giọng hỏi, vì sao bọn họ lại bắn nhau? Người kia lắc đầu nói, không biết ạ, nhưng mọi người nhanh ra cản lại đi, bằng không sẽ có rất nhiều người phải chết đấy. Người này còn chưa nói xong câu thì Lệ Vi cùng những người khác đồng loạt đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài. Trên đường đi Huy Đức hướng về phía Lệ Vi nói, thật xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Nếu như người của chúng tôi không may làm chết người của Mãng Xà Bang thì chúng tôi sẽ có bồi thường thích đáng. Lời của nói Huy Đức rất có ẩn ý, Lệ Vi đương nhiên nghe ra. Nàng ở trong lòng thì thầm cười lạnh cũng thôi, có điều ngoài mặt nàng lại không cười. Nhìn Huy Đức, nàng lúc này từ tốn nói, anh nên lo cho người của mình thì hơn. Huy Đức nghe Lệ Vi đáp lại như vậy thì ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì cười gằn. Người mà hắn mang tới đây đủ sức để chống lại người của Chính Nghĩa hội cùng Mãng Xà Bang hợp lại. Nếu có xung đột phát sinh thì người chịu thiệt chắc chắn không phải phía bên hắn. Có cùng suy nghĩ này với hắn còn có Văn Kiêm cùng Long Chọc của bang Đúa Dịu. Ở bên ngoài, lúc này tình hình đã trở nên căng thẳng. Mới ban đầu chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai bên, nhưng nó đã nhanh chóng thăng cấp thành một cuộc chiến, tới hiện tại đã trở thành một cuộc chiến quy mô lớn. Kết quả như vậy là do bên phía hai bang hội kia không chịu kiềm chế. Nếu như bọn hắn có thể kiềm chế thì đã khác, tình hình sẽ không tới mức nghiêm trọng như vậy. Gào! Thiên Lang xuất hiện, vừa mới xuất hiện nó liền gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Đi cùng với nó là Bé Thanh. Sau khi ra ngoài thì Bé Thanh lập tức mang súng lại cho Thiên Anh. Về phần Thiên Lang thì tiến lên phía trước thu hút sự chú ý của địch nhân, cầm lấy khẩu súng mà Bé Thanh mang tới. Thiên Anh lúc này cũng không có chạy trốn nữa mà đứng thẳng dậy bắn trả. Đoàng 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 ầm 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 ầm, mấy quả rộng kẹt đang phóng tới, lập tức bị hắn bắn nổ tung. Về phần mấy tên súng ngắm bắn tỉa hắn nay giờ cũng bị hắn giết chết. Thiên Anh quét một loạt, tiêu diệt toàn bộ những tên dám ló đầu ra. Hắn bắn áp chế mạnh đến mức mà đối phương không có ai dám ngẩng đầu lên. Vừa tiếp tục bắn áp chế đối phương, Thiên Anh vừa nói, vẽ theo ngáo qua bên kia, phun độc vào trong khu vực đóng quân của bọn hắn, chỉ cần đứng từ ngoài phun vào, không cần phải vào trong làm gì. Bé Thanh nghe vậy lập tức đáp, vâng ạ. Dứt lời, Bé Thanh liền dùng tốc độ thần sầu chạy tới bên cạnh Thiên Lang. Tiếp đó hai đứa bọn nó tiến lên tiếp cận cứ điểm phòng ngự đơn sơ của địch. Người của hai thế lực kia đang nấp ở phía các chiến xe, nhìn thấy Thiên Lang đang xông qua bên này thì sắc mặt cả đám nhất thời trắng bệch. Đoằng, bọn họ muốn đứng dậy cầm súng bắn Thiên Lang, có điều chỉ cần có ai ló đầu ra lập tức sẽ bị một viên đạn bắn nát đầu, chết không kịp ngáp. Cho dù là 7-8 người cùng đứng dậy, cũng có kết cục tương tự. Nhìn thấy đồng bạn ở bên cạnh lần lượt ngã xuống trong vũng máu, mấy tên khác lúc này đã đái ra máu. Nấp ở phía sau một chiếc xe bọc thép, tên đại đội trưởng vẻ mặt như màu đất, hắn lẩm bẩm, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Mình gặp phải loại quái vật gì thế này? Tên đội trưởng cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như hiện tại, vốn nhìn thấy người của mình xung đột với người của thế lực khác, hắn không cần suy nghĩ lập tức ra tay hỗ trợ. Dù sao đối phương cũng chỉ có một người, hắn cũng không sợ. Về phần lỡ như có giết người kia rồi thì cũng chẳng sao cả. Cùng lắm bồi thường vài cân gạo cùng một ít thịt mà thôi. Cứ nói là tên kia gây sự trước, ai làm gì được hắn. Nhưng mà hắn đâu có ngờ cái tên kia lại kinh khủng như vậy. Ở dưới mưa bom báo đạn hắn vẫn sống bình thường. Trên người cũng không có lấy một vết thương, ngoại trừ trên mặt hắn bị dính vào mảnh bom đạn. Tên kia không chỉ không chết, đã vậy còn phản công giết chết vô số thuộc hạ của hắn. Trong đó có không ít người biến đổi. Ngày trước bọn họ đi ra bên ngoài săn thú cũng chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Đang lúc tên đại đội trưởng suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề thì một tên đàn em ở bên cạnh nói, "Đại đội trưởng, không xong rồi, con biến dị thú kia đang tiến qua bên này." Với hình, tên đại đội trưởng vốn muốn nói gì đó, nhưng lúc này chiếc xe mà hắn nấp ở phía sau bị bắn nổ bình xăng. Ngay lập tức cả chiếc xe nổ tung, bay lên cao cao. Những kẻ đang nấp ở phía sau cũng bị thổi tung. Đùng 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 tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hàng loạt chiếc xe thiết giáp cùng với xe chở tuyết bị bắn nổ. Những kẻ đang nấp ở phía sau chết thương nặng nề. Nhưng mà đó chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Kinh khủng vẫn còn ở phía sau. Vù 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 từng quả cầu độc màu xanh to bằng nắm tay từ trên cao rơi vào trong căn cứ phòng ngự của địch. Bụp, bụp. Những quả cầu kia chạm đất lập tức nổ tung, hóa thành một luồng sương mù mỏng bao phủ phạm vi rộng hàng trăm mét vuông. Chỉ trong một thoáng, toàn bộ cứ điểm của địch đã tràn ngập trong độc khí. Chương 130, mày có ý kiến gì sao? Chương 130, mày có ý kiến gì sao? Các độc giả thân mến tặng hoa, viết đánh giá để tác có động lực nào. Độc khí do Bé Thanh tiết ra cực kỳ đáng sợ, nó không chỉ thông qua đường hô hấp giết chết con mồi, mà còn thông qua tiếp xúc bề mặt da. Chất độc kia chỉ cần tiếp xúc với da của con người, hay sinh vật sống sẽ ngấm vào bên trong. Tấn công hệ thống thần kinh cùng hệ thống hô hấp. Người bị nhiễm độc ban đầu sẽ có biểu hiện hoa mắt, khó thở, thị lực giảm. Tiếp đó là co giật, xuất huyết nội tạng và cuối cùng là tử vong. Cho dù có mặc đồ bảo hộ cũng không tránh khỏi loại độc này xâm nhập. Dù sao chất độc này không phải chất độc thông thường, nên muốn chặn lại nó cũng cần những bộ đồ bảo hộ chuyên biệt. Nhưng mà người của bang đúa dịu cùng bang sọ hổ không có được trang bị kia. Bọn họ mặc quần áo cực kỳ đơn giản, nên khi độc tố bao trùm không tên nào thoát cả. Tất cả đều bị trúng độc. Có điều trong số những người kia có không ít người biến đổi. Sức chống chịu với độc tố rất cao, nên dù trúng độc nhưng bọn họ không có chết ngay, mà vẫn kịp chạy ra bên ngoài. Có điều chạy đi đâu cho thoát, ngay khi bọn họ vừa chạy ra khỏi nơi ẩn nấp tiếng súng liền vang lên. Đoàng 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 đoàng, mỗi khi có tiếng vang lên là có người phải chết. Mặc dù những người kia đã cố gắng ẩn nấp, nhưng vô dụng, mắt của Thiên Anh rất tinh, bọn họ ẩn nấp kiểu gì Thiên Anh cũng thấy. Trong khi Thiên Anh tiến hành phản kích thì có rất nhiều người đã xuất hiện, bọn họ đứng từ một nơi cao quan sát cuộc chiến giữa Thiên Anh cùng hai thế lực kia. Tuy bọn họ nhận được lệnh ở phía trên là phải ngăn xung đột phát sinh, nhưng mà ở đây có ai điên mà đi ra ngăn cản Thiên Anh. Cảm nhận được Thiên Anh cả người giật tán sát khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống hệt con quỷ bò ra từ núi thây biển máu thì ai dám can. Nếu ai có thể can hắn chắc cũng chỉ có A Lì Xạ mà thôi. Nhưng mà nếu A Lì Xạ xuất hiện chắc chắn sẽ không can hắn, mà kiểu gì cũng cầm súng lên chiến đấu cùng với Thiên Anh. Dù sao bốn người là một gia đình, tiến lùi cùng nhau, không có chuyện người nhà bị khi dễ thì lại đứng ở bên ngoài nói này nói kia. Đoằng, đoằng, đoằng. Tiếng súng ngày càng thưa dần, người từ bên trong cứ điểm phòng ngự chạy ra ngoài cũng ít dần. Hiển nhiên người còn sống ở bên trong cứ điểm của hai thế lực kia đã không còn mấy người. Đang đứng quan sát, những anh em tối ngày hôm qua sát cánh cùng Thiên Anh chiến đấu, nhìn thấy một màn này thì có một người nói, bọn kia xong rồi. Một người khác cười gần nói, xong luôn rồi chứ gì nữa. Đi gây sự với ai không gây, lại đi gây đúng với ông thần kia. Một cô gái gần đó hỏi, anh biết chuyện gì hả? Người thanh niên kia đáp, biết chứ. Tôi quan sát từ đầu tới cuối mà. Cô gái kia nghe vậy thì hỏi, biết sao anh không báo lên trên để ngăn lại chuyện này? Bây giờ chuyện lớn rồi. Một ông bác gần đó cười nói, chuyện lớn gì chứ? Chẳng lẽ còn có người dám xử lý Thiên Anh à? Chàng trai kia một mình cùng với hai con biến dị thú và một cô gái thống trị toàn bộ khu vực phía bắc thành phố không phải là ngẫu nhiên đâu. Không có thực lực thì bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Những người khác ở bên cạnh nghe vậy thì đều gật đầu tán thành. Bọn họ cũng rõ xã hội hiện tại, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực ngay lập tức sẽ trở thành bữa ăn cho người ta. Thiên Anh ở khu vực nơi đây có hầm trú ẩn, lại còn gần các siêu thị lớn, kho lương thực. Vùng đất màu mỡ như vậy, các thế lực lớn đều nhòm nó. Nhưng rồi sao? Có hàng tá thế lực đến đây, nhưng rồi có mấy người còn sống quay về. Ngay vào thời điểm mọi người đang bàn tán với nhau, thủ lĩnh của các thế lực lớn cũng đã xuất hiện. Khi bọn họ đi ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng cách đó hơn cây số thì không dám tin vào mắt mình. Căn cứ tạm thời của bang Búa Dịu, cùng bang sọ hổ lúc này đã chìm trong biển lửa. Vô số chiếc xe đang bốc cháy rừng rực, khói đen quẩn quẩn bốc lên cao. Trên mặt tuyết nằm la liệt thi thể, nhưng thi thể kia đều có một điểm chung là bị bắn nát đầu. Đồng thời tư thế chết của bọn họ đều là chết trong khi chạy trốn. Lệ Vi chứng kiến cảnh tượng này thì trong lòng âm thầm rùng mình, thời gian tính từ khi nàng nghe được thuộc hạ báo cáo tới nay cũng mới có mấy phút, tính cả thời gian từ lúc nàng nghe được tiếng súng chắc còn chưa tới 5 phút nữa. 5 phút không tới, vậy mà gần 200 tay súng, trong đó còn có người thức tỉnh đồng loạt bị tiêu diệt. Tốc độ giết chóc này để cho nàng phải suy ngẫm lại về con người của Thiên Anh. Hình như người này không giống như là một quân nhân đã giải ngũ, giống như lời Ả Lị Xạ từng nói. Lệ Vi cảm thấy không có quân nhân nào mà giết người kiểu tàn sát tập thể thế này. Nàng cảm thấy Thiên Anh giống một tay sát nhân hàng loạt thì đúng hơn. Trong khi Lệ Vi còn suy nghĩ về con người của Thiên Anh, mấy tay đầu đảng của hai bang Đúa Dịu cùng Sọ Hổ lúc này đã phát điên. Hai tay bọn hắn nắm chặt, ánh mắt bọn hắn hằn lên tia máu, cả người tràn ra khí tức nguy hiểm. Có điều những người này kiềm chế rất tốt, tuy đang tức giận phát điên nhưng bọn hắn vẫn đứng ở đó, không nói một lời, chờ đợi Thiên Anh đi qua bên này. Bọn hắn biết lúc này đi ra trực diện đối đầu với Thiên Anh là một điều ngu xuẩn, muốn có lợi thế trước mặt Thiên Anh phải dùng hai thế lực khác làm điểm tựa. Thiên Anh sau khi không thấy còn tên nào chạy ra nữa thì bảo với bé Thanh đi thám thính một phen. Sau khi đã xác nhận bọn kia đều chết sạch thì hắn quay trở về. Có lẽ với người khác nếu giết vài trăm người sẽ có ám ảnh tâm lý, nhưng mà Thiên Anh thì khác, đừng nói vài trăm, cho dù vài ngàn thì cũng vậy thôi. Cảm xúc tội lỗi kia của hắn biến mất từ lâu rồi, nên sau khi giết người xong, hắn vẫn giống như bình thường, không biểu lộ ra cảm xúc khác thường. Trên đường quay về hắn cũng nhìn thấy bọn người bắt tấn. Hắn cũng không định tránh né, nên đi thẳng qua bên đó. Khi tới gần nhóm người bắt tấn, Thiên Anh lập tức cảm nhận được vài ánh mắt không có thiện cảm. Có điều hắn bỏ qua những người kia mà nhìn bọn người bắt tấn chào hỏi, sắp tối rồi, mọi người còn định đi đâu vậy? Nhìn thấy bộ dạng phong dong của Thiên Anh, nghe được lời chào hỏi không có nửa điểm gợn sóng của hắn, đừng nói là những người chưa từng tiếp xúc với hắn, cho dù là bắt tấn cũng cảm thấy sờn tóc gáy. Đúng vào lúc này, khi bọn người tác tấn còn chưa kịp lên tiếng thì một thành viên trụ cột của bang Sọ Hổ nhìn Thiên Anh tức giận chất vấn, sao anh lại giết người của chúng tôi? Thiên Anh cũng không có ý định giải thích gì cả, hắn cười nói, thích thì giết tôi, mày có ý kiến gì sao? Nghe được lời này của Thiên Anh thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lệ Vi lúc này giống như không tin vào tai mình. Nàng không ngờ một người hiểu lý lẽ như Thiên Anh cũng có lúc ngang như vậy, không thèm giải thích gì luôn. Huy Đức nghe được câu trả lời của Thiên Anh thì cảm thấy tức giận vô cùng. Có điều hắn cũng rõ Thiên Anh là ai, nên không dám cùng hắn cứng đối cứng. Lúc này hắn muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà ngay vào thời điểm này, thằng đàn em chuyên đi theo sau hắn đột ngột lên tiếng. Chương 131, tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Chương 131, tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Nhìn về phía Thiên Anh, một tên thanh niên ăn mặc gọn gàng, để tóc dài tức giận nói, được rồi, thích giết là giết, mày cho bản thân là Diêm Vương à? Phập. Tên thanh niên kia vừa dứt lời thì đầu của hắn liên bay lên cao, máu tươi từ cổ hắn bắn ra tung tóe, phun lướt cả mặt của Lệ Vi. Bịch. Đầu của tên kia rơi xuống đất, lăn đến ngay dưới chân Thiên Anh. Thiên Anh đút lại còn dao găm vào cái bao bên hông, sau đó tiện chân đạp nát sọ tên thanh niên kia. Đầu tên kia nổ tung như quả dưa hấu, dịch óc trắng hồng vương vãi khắp nơi, bắn lên chân những người xung quanh. Cùng thời điểm này Thiên Anh bình tĩnh lên tiếng. Đây không phải trò đùa mà là sự thật, muốn giết thì giết thôi, cũng chẳng cần gì lý do gì cả. Trong số mọi người có ai còn hoài nghi lời nói của tôi nữa hay không? Bầu không khí trở nên tĩnh lặng dị thường, mấy tay đầu sọ của hai thế lực lớn vốn còn muốn làm ít trò gì đó để lấy lại mặt mũi, nhưng nhìn thấy cảnh này thì bọn họ từ bỏ luôn ý định kia. Bọn họ cảm thấy mặt mũi không lấy về được, nói không chừng còn sẽ góp mạng đi vào. Người ở trước mắt không phải là loại người thích nghe đạo lý, nếu ai khiến hắn không vui thì hắn sẽ giết người đó. Nhìn thấy mọi người không ai nói gì, Thiên Anh cười nhạt nói, tối rồi tranh thủ về đi, không về nữa là sẽ có thú dữ tấn công đấy. Mà lần sau có đến đây thì nhớ xin phép, đây là lần đầu cũng là lần cuối, còn một lần nữa thì nằm cả ở đây. Nói xong lời này, Thiên Anh từ tốn bước qua đám đi trở về căn cứ. Thiên Lang cùng bé Thanh lúc này cũng từ nơi xa chạy qua bên này. Lúc đi qua nhóm người bắt tấn thì hai đứa nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên lạ mặt. Mấy tên lạ mặt cảm nhận được các ý đến từ bé Thanh cùng Thiên Lang thì vội di chuyển ra phía sau bọn người bắt tấn. Nếu lỡ may hai con biến dị thú kia có tấn công thì bọn họ còn biết đường mà chạy. Có điều lo lắng của bọn hắn không có xảy ra. Thiên Lang cùng với Thiên Thanh chỉ hù bọn hắn một chút thôi, cũng không có tấn công thật. Bên trong căn cứ, không mất bao lâu Thiên Anh cùng hai người bạn thân đã quay về căn cứ. Ngay khi hắn vừa bước vào căn cứ đã thấy Ả Lị Xạ đứng đợi ở cửa rồi. Nhìn thấy cô nàng kia cứ nhìn mình mà cười, Thiên Anh không khỏi hiếu kỳ nói, hôm nay mát trời mà, làm sao lại hâm hấp nữa rồi. Ả Lị Xạ nghe vậy thì dùng chân đá một phát vào mông Thiên Anh, sau đó nói, hâm cái đầu ông chứ hâm, người ta đang lo muốn chết đấy. Thiên Anh cảm thấy kỳ cục nói, lo sao lại cười, mà tôi có thấy bà biểu hiện lo lắng gì đâu. Ả Lị Xạ lúc này chạy ra phía sau Thiên Anh, sau đó nhảy lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ. Cô nàng cười nói, lúc trước lo, nhưng giờ thì không lo nữa rồi. Vốn tôi định dùng tên lửa bắn chết bọn kia rồi đó chứ, nhưng thấy ông có thể giải quyết được bọn hắn rồi nên thôi. Mà lúc nãy ông ngầu thật đấy. Thiên Anh ngạc nhiên, hắn hỏi, ngầu hả? Ngầu chỗ nào vậy? Ả Lị Xạ cười nói, lúc ông nói cái gì mà đây không phải trò đùa ấy. Nhìn ông lúc đó tôi lại nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau, ông dí súng vào đầu tôi, còn nạt tôi nữa. Thiên Anh cong Ả Lị Xạ ở trên lưng, nghe vậy thì nói, bà nhớ dai ghê vậy, mà bà làm sao biết được tình hình ở bên ngoài? Ả Lị Xạ cười nói, nghe tiếng súng chứ sao? Nghe được tiếng súng, Tôi lập tức thông qua điện thoại quan sát xem là có chuyện gì, thấy ông cùng với đám kia bắn nhau thì tôi đi qua gọi bé Thanh cùng Thiên Lang, sau đó chạy về căn cứ. Thiên Anh nghe vậy thì hiểu ra, hắn nói, thảo nào bé Thanh cùng Thiên Lang tới nhanh vậy, tôi mới gọi một cái hai đứa bọn nó liền xuất hiện. Mà tay bà cứ sờ sờ gì vậy, nhột lắm. À lì xạ cười duyên nói, xem ông có bị thương không thôi ấy mà, hì hì. Thiên Anh cười nói, giỏi kiếm cớ, mà giờ mới phát hiện, hình như bà cũng không còn sợ mấy chuyện giết người thế này nữa. À lì xạ cười nói, ở gần tên sát nhân máu lạnh như ông nên bị nhiễm đó. Hì hì. Đùa ông chút thôi, ai rồi cũng phải khát mà. Ở cái thế giới này mà còn giữ tư tưởng lúc trước thì chỉ có chết, không chết cũng thành đồ chơi trong tay kẻ khác thôi. À, tối nay ông nấu cơm nhé, tôi cả ngày nay chỉ ăn mới có một chút thịt. Mà về nhà rồi thì gỡ mặt nạ ra, ông đeo làm gì nữa? Vừa nói Á Lì Xạ vừa tháo chiếc mặt nạ của Thiên Anh ném qua một bên. Đối với gương mặt biến dạng của Thiên Anh, Á Lì Xạ cũng không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy có phần quen thuộc. Tiếp đó Thiên Anh tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ. Còn Á Lì Xạ đi vào trong chuẩn bị đồ để nấu cơm tối, đợi khi nào Thiên Anh tắm xong sẽ ra nấu. Về phần bé Thanh cùng Thiên Lang thì nằm ở phòng khách, một đứa thì xem hoạt hình, đứa còn lại thì giám sát nhất cử nhất động của các thế lực. Dù người ngoài có thân cũng không bằng gia đình mình. Đối với người trong nhà không cần đề phòng, nhưng đối với người ngoài thì nhất định phải cẩn thận. Ở bên ngoài, sau sự kiện thảm sát, cùng lời cảnh cáo của Thiên Anh, mấy tên đầu lĩnh của bang Sọ Hổ cùng bang Đúa Dịu lúc này đã xin phép bọn người bắt tấn trở về. Do các phương tiện bọn hắn mang tới đây đều đã bị phá hủy, nên bọn hắn chỉ có thể mượn tạm hai chiếc xe của chính nghĩa hội cùng mãng xà bang để trở về. Trước khi trở về bọn hắn cũng không bày tỏ thái độ tức giận gì cả. Bọn họ vẫn cười nói với thủ lĩnh của hai thể lực đối lập một cách tự nhiên. Nụ cười trên mặt họ duy trì cho tới tận khi bước vào bên trong xe. Ngay khi bước vào trong xe, cửa xe đóng lại thì nụ cười của bọn họ cũng biến mất, trong ánh mắt bọn hắn hiện lên sự hoảng động. Nhìn theo hai chiếc xe đi xa, Văn Luyện híp mắt nói, mấy thằng đó cũng giỏi chịu đựng thật nhỉ, chuyện thành ra vậy rồi mà vẫn cười nói được. Tuấn Hùng cười lạnh nói, không cười chứ biết làm sao, dù có đánh nát răng bọn hắn thì vẫn phải nuốt vào sau đó cười lên. Hôm nay nếu có thằng nào thích cường ngạnh thì sang năm lại là ngày rỗ đầu. Mà thế quái nào mấy thằng kia lại đi chọc ông thần kia vậy nhỉ? Bộ hết người chọc rồi à? Văn Luyện nhún nhún vai nói, có trời mới biết, hết khôn lại dồn đến dại là vậy. Tôi có đi hỏi mấy anh em khác, nghe bọn họ nói là mấy thằng kia nhờ Thiên Anh nhặt một viên tinh thạch, Thiên Anh tên kia cũng nhặt lên sau đó đem lại cho bọn hắn, biết biết thế nào lại có một thằng đánh hắn. Lê Hồng gần đó cười gần nói, người ta gọi đó là đi tìm chết đấy. Văn Luyện nghe được lời này thì cười đều, hắn nhìn Lê Hồng nói, không cần phải cười trên nỗi đau của người khác, bà nên quay về mà dạy dỗ thuộc hạ của mình đi. Hôm nay người của mụ cũng gây sự với ông thần kia đấy. May mà không có chuyện gì lớn, chứ mà lại giống bọn kia thì có khóc cũng muộn. Nghe được lời này thì Lê Hồng nhất thời khựng lại. Nàng cũng biết được chuyện ở nhà ăn hồi trưa. Nhìn về phía trước, thấy khói lửa còn đang bốc lên thì nàng không khỏi ứa mồ hôi lạnh. May mà chỉ có hai thằng kia đuôi mù chọc Thiên Anh, những người khác không có hùa theo, bằng không xong cả đám rồi. Lấy bản lĩnh của người kia thì giết vài ba trăm người không phải chuyện gì khó. Ở gần đó Lê Hùng đột nhiên nhìn qua mọi người hỏi, mà mọi người thấy có quái không? Thiên Anh đâu giống người dễ bị bắt nạt, làm sao bọn kia cứ nhẹ hắn mà bắt nạt vậy? Bộ đầu mấy thằng đó bị uống nước hết rồi hả? Chương 132, trình độ chưa đạt tới chương 132, trình độ chưa đạt tới những người khác nghe Lê Hùng nói vậy thì cũng âm thầm kỳ quái. Có điều vào lúc này Vũ Sư lại lên tiếng, thật ra thì trước kia bọn hắn vẫn vậy, chẳng qua những người lúc trước mà bọn hắn bắt nạt không phải là Thiên Anh mà thôi. Cứ nghĩ xem ngoại trừ ông thần kia ra, ai có dám một mình chống lại mấy trăm người. Người vừa lên tiếng là một phó hội trưởng khác của chính nghĩa hội. Người này tướng mạo giống một thư sinh, trước kia từng làm hiệu trưởng của một trường học. Tuy bị bỏ lại trong cuộc sơ tán, nhưng nhờ vào phúc đức thâm hậu của bản thân, hắn may mắn sống qua hàng loạt kiếp nạn, đạt được những năng lực mà bao người ao ước. Ngay vào thời điểm mọi người đang nói chuyện với nhau thì Lệ Vi xuất hiện, khi cô nàng kia xuất hiện thì người ở đây ai nấy đều chào hỏi. Lệ Vi đương nhiên cũng sẽ đáp lại. Nhìn qua mọi người, Lệ Vi nói, mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Chúng ta bây giờ sẽ quay trở về căn cứ. Lê Hùng nghe phải trở về căn cứ thì ngạc nhiên nói, bang chủ, chúng ta cũng phải cần trở về căn cứ hay sao? Mấy hôm nữa kiểu gì chẳng phải tới đây, chi bằng ở đây luôn đi, mấy hôm nữa đỡ phải tới. Lê Hùng ở bên cạnh nghe anh trai nói vậy thì dùng tủi tay mít một cái, sau đó nói, lời của chị Vi mà anh cũng dám có ý kiến à, chị ấy kêu anh về thì cứ về đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lê Hùng nghe vậy thì cười ngượng ngùng, Lệ Vi thấy vậy thì nói, ở nhà công việc còn nhiều, chúng ta phải trở về để giải quyết. Với các anh em bị thương cần có nơi nghỉ ngơi tốt hơn để dưỡng thương. Đợi một vài hôm nữa thì sẽ quay lại đây. Thực ra quay trở về, Lệ Vi còn có việc quan trọng khác phải làm. Có điều việc này rất cơ mật, không tiện tiết lộ cho những người này biết mà thôi. Những người khác cũng không biết được cẩn tình trong đó. Nghe Lệ Vi nói vậy thì đều gật đầu tán thành. Có điều trước khi quay trở về bọn họ có vào chào tạm biệt Thiên Anh, à lì xa. Ở bên trong căn cứ của Thiên Anh bên dưới lòng đất. Lúc này ở tại phòng khách, Thiên Anh nhìn qua mọi người, hắn có phần ngạc nhiên hỏi, hả? Quay về sao? Sao không ở lại đây? Lệ Vi nghe vậy thì cười dịu dàng, cô nàng nói, ở đây vật tư y tế thiếu thốn, lại không có nhân viên y tế đầy đủ, rất bất tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân. Nếu cứ vận chuyển người từ căn cứ phía nam tới đây sẽ rất tốn công xăng dầu. Mà hiện tại xăng dầu của chúng ta có hạn, càng dùng càng ít nên vì để tiết kiệm, bắt buộc phải quay trở về. Thiên Anh nghe vậy thì cũng hiểu ra. Cùng lúc này Á Lì Xạ đang đứng ở bên cạnh Thiên Anh, nhìn qua mọi người nàng nói, hay mọi người ở lại ăn cơm rồi hắn về. tôi mới nấu cơm xong đấy. Tuấn Hùng có phần ngạc nhiên hỏi, Lam biết nấu cơm hả? Thấy cái tên này đần như vậy thì Văn Luyện ở một bên khẽ nháy mắt ra dấu. Tuấn Hùng thấy vậy thì vội ngậm miệng lại, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Cũng may vào lúc này lại có bác Tấn đứng ra giải nguy cho hắn. Bác Tấn nhìn qua hai người Thiên Anh, A Lì Xạ cười ôn hòa, bác nói, buổi chiều mới ăn rồi, giờ ăn nữa chắc bể bụng mất. Với hiện tại trời đã sắp tối rồi, bác cùng với mọi người phải trở về sớm cho kịp giờ, bằng không đợi trời tối sẽ rất nguy hiểm. Hai đứa ăn với nhau đi, mấy hôm nữa bác lại qua làm phiền. Lệ Vi ở gần đó lúc này cũng trêu, nàng nhìn A Lì Xạ cười nói, phải để thời gian cho hai người tâm sự chứ, hì hì. Thôi hai người ăn cơm đi, cũng không cần tiện đâu. Tôi cùng mọi người về đây, mà cho gửi lại một ít vật dụng nhé. A Lì Xạ nhẹ gật đầu nói, ừm, cứ để lại đó không lo mất đâu. Mà mọi người đi đường cẩn thận, có gì nhớ liên lạc thường xuyên. Tuy bây giờ là thời kỳ hỗn loạn, nhưng có được nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, nên thông tin liên lạc vẫn được duy trì. Chẳng qua bây giờ có nhiều kẻ xấu trên mạng quá nên mọi người mới dùng. Bây giờ các hacker chuyên đánh cắp dữ liệu quan trọng, bán cho các tổ chức mafia, các thế lực ngoại đạo. Những thông tin bọn hắn thường đẳng cấp liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, một khi thông tin bị dò dỉ, lập tức sẽ có nguy hiểm. Ngoài những thông tin liên quan đến vận chuyển hàng hóa, bọn hắn còn ăn cắp thông tin mật của thế lực này bán cho thế lực khác. Thành ra mọi người thích gặp mặt nói chuyện cho chắc chắn, chứ nói ở trên mạng không biết đâu mà lường. Sau khi người của các thế lực lớn đã rời đi, A Lì Xạ khởi động hệ thống phòng ngự của căn cứ. Sau đó mới đi ăn cơm cùng với Thiên Anh. Do không có người ngoài ở đây, nên bọn họ cũng không bày vẻ rườm rà giống lúc trước nữa. Hai người ăn luôn vào nồi, khỏi bắt đũa gì cho phiền. Hai người bọn họ vừa ăn, vừa xem thời sự trong nước và quốc tế, nhìn xem tình hình thế giới hiện tại như thế nào. Do điểm đến tiếp theo của bọn họ là thành phố Ái Dân, nên hai người cực kỳ quan tâm tới thành phố kia. Phải thừa nhận một điều rằng, người lãnh đạo của thành phố Ái Dân rất có bản lĩnh. Ở trong một thời gian ngắn như vậy, người kia đã có thể khiến lòng người an ổn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho mọi người, không để cho ai bị đói. Một tay cáng đáng hàng chục triệu người, Thiên Anh thực sự rất nể người kia. Vừa lo toàn cho người dân, vừa lo chống lại các thế lực tự nhiên xâm lấn, vậy mà vẫn có thể lo một cách chu toàn được. Trong khi đó ở trên thế giới đang khủng hoảng lương thực trầm trọng, nạn đói hoành hành khắp nơi. Nạn đói rất kinh khủng, nó khiến cho vô số quốc gia tan rã. Mỗi khi có một quốc gia tan rã, sẽ có vô số thế lực tự trị xuất hiện. Sự xuất hiện của những lực lượng vũ trang kia khiến cho tình hình ngày càng phức tạp. Biến dị thú, thời tiết cực đoan, lại còn thêm vào những sinh vật đến từ những thế giới khác xuất hiện. Tất cả cạnh tranh nhau trong một không gian sinh tồn nhỏ hẹp. Điều này để cho cuộc chiến sinh tồn trở nên cực kỳ ác liệt. Đúng vào thời điểm hai người đang xem TV, đột nhiên bị mất điện. Có điều ngay sau đó nguồn điện lại được khôi phục. Hơi nhíu mày lại, A Lì Xa nói, khỉ thật, chắc chúng ta phải tìm nguồn cung điện mới thôi, chứ dựa vào máy phát thế này không ổn chút nào. Mà không phải ông nói trong các bản vẽ chế tạo, có bản vẽ máy phát điện gì đó đúng không? Thiên Anh đang ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì gật đầu, hắn nói, ừ đúng là có. Nhưng mà trình độ của tôi hiện tại còn hạn chế nên chưa thể chế tác ra được. Có điều chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, tôi có thể đạt tới trình độ để làm thứ kia. A Lì Xa nhẹ gật đầu, nàng dịu dàng cười nói, ừm. Tôi chỉ nói vậy thôi, ông đừng áp lực quá. Mà thứ kia thực sự có khả năng hấp thụ tia sét chuyển hóa thành điện năng à? Thiên Anh nhẹ lắc đầu, hắn cười khổ nói, muốn chế tạo ra loại máy móc đó cần có trình độ rất cao. Hiện tại tôi mới đạt tới trình độ dùng nước tạo điện, với thay cho xăng giờ đờ ở thôi, chứ chưa đạt tới trình độ kia. Chương 133, thù hận lan rộng. Chương 133, thù hận lan rộng. Hôm nay bà chương nhé. Mọi người tặng hoa nào? A Lì Xạ nghe nói có thể dùng nước thay thế xăng dầu thì ngạc nhiên nói, cái này cũng có thể à? Thiên Anh gật đầu nói, đương nhiên là có thể chứ. Thật ra nếu không phải mấy tay chùm buôn dầu thô xử lý mất người kia, thì con người đã sớm không phải chịu cảnh ô nhiễm do khói bụi rồi. A Lì Xạ hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì ông kể tôi nghe với? Thiên Anh nghe vậy thì nói, chuyện này cũng khá lâu rồi, khi đó tôi khoảng 20 tuổi. Hồi đó giới sát thủ xôn xao vụ giết người ở Lì Tợ Tạ. Một người đàn ông nghiên cứu ra động cơ có thể dùng nước thay cho xăng, và thế là ông ta bị ám sát. Về phần bản vẽ thì không biết đã rơi vào tay ai nữa. A Lì Xạ kinh ngạc nói, còn có chuyện này hả? Sao tôi không biết nhỉ? Lần này tới lượt Thiên Anh ngạc nhiên, hắn hỏi, bà cũng làm sát thủ hay sao mà biết? A Lì Xạ nghe vậy thì gõ vào đầu Thiên Anh một cái, sau đó mắng, sát thủ cái đầu ông chứ sát thủ, người ta là công dân lương thiện nhé. Chẳng qua ngày trước tôi có hoạt động trong ngành cảnh sát, làm bên pháp y ấy. Thiên Anh nghe vậy thì gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy A Lì Xạ nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả. A Lì Xạ nhìn thấy vẻ mặt đần thối của Thiên Anh thì cười tươi, cô nàng nói, thôi ăn cơm đi, cơm trương hết cả lên rồi kia. Thiên Anh nhẹ gật đầu, sau đó vừa ăn cơm vừa xem TV. Cũng không bao lâu hai người đã ăn xong, hôm nay ăn xong do cảm thấy lười nên cả hai chưa đi rửa đổi đội, mà nằm cùng nhau xem TV. Trong khi Thiên Anh đang ở nhà nằm xem TV, thì tại căn cứ của hai thế lực lớn là bang Sọ Hổ cùng bang Búa Dịu lại đang diễn ra cuộc họp cao tầng. Dù sao hôm nay khi đi thì hơn trăm người, cùng một đoàn xe đông đúc, còn khi trở về chỉ có vài người cùng một chiếc xe. Biết được tin này thì cao tầng của hai thế lực lớn lập tức xuất hiện hỏi thăm tình huống. Sau khi biết được toàn bộ người của bọn họ đều bị kẻ thống trị phương Bắc giết chết, bọn họ cảm thấy vô cùng tức giận. Có người còn muốn mang quân đi giết chết Thiên Anh, đòi lại nợ máu. Có điều những kẻ này chỉ là mấy tên lỗ mãng mà thôi, về phần những người chủ chốt của bang hội thì không nóng tính như vậy. Bọn họ lúc này gọi những người mới về vào trong phòng riêng để nói chuyện. Phòng làm việc của bang chủ bang Búa Dịu Đàm Hưng. Lúc này ở bên trong phòng đang có gần chục người. trong đó có Đàm Hưng, hai người Văn Kiên, Long Trọc cùng một số thành viên trụ cột khác của bang Búa Dịu. Khi tiến vào trong phòng, Đàm Hưng mới từ tốn hỏi Văn Kiên về chuyện tính xảy ra ở căn cứ phía Bắc, hỏi xem nguyên nhân do đâu mà Thiên Anh lại động thủ giết người. Văn Kiên cũng không phải dạng người ngu, hắn biết cái gì phải nói thật, cái gì có thể lấp liếm cho qua chuyện. Nên khi Đàm Hưng hỏi về sự tình ở khu căn cứ phía Bắc, hắn không dám giấu mà lấy ra một máy quay phim có ghi lại cảnh chiến đấu của Thiên Anh cùng với người của bọn họ. Đây là video mà hắn phải dùng số tiền lớn để mua lại từ một thành viên của chính nghĩa hội. Vốn ban đầu mọi người tưởng rằng Thiên Anh muốn thị uy, nên mới giết người của bang Búa Dịu. Nhưng sau khi xem đoạn đầu của video thì mọi người mới biết là do đâu. Sau khi xem được đoạn đầu, có người còn không kiềm chế được mắng lớn, con mẹ bọn nó mấy đứa ngu này. Đã bảo đến địa bàn của người khác phải biết thu liễm, vậy mà vẫn chứng nào tận ấy. Người này chửi xong thì có một hai người khác cũng mắng. Nhưng đang mắng được một nửa thì bọn họ dừng lại. Lúc này bọn họ tập trung vào trận chiến giữa Thiên Anh cùng người của bọn họ. Vốn bọn họ đang rất chăm chú, nhưng cứ đến đoạn gay cấn thì tên quay phim nhát chết lại nấp vào một xó, khiến cho bọn họ không thể xem được những đoạn quan trọng. Nhưng dù không thể xem được những đoạn quan trọng, nhưng sau khi xem xong, bọn họ có thể rút ra một số vấn đề mấu chốt. Nhìn qua mọi người, Đàm Hưng hỏi, mọi người có suy nghĩ gì về người kia không? Long Trọc, anh từng gặp mặt tên kia, có nhận xét gì về hắn không? Long Trọc nghe vậy thì trầm tư một lát, sau đó nói, tên kia tâm tính tàn nhẫn, hắn giết vài trăm người xong mà vẫn cười nói bình thản, như chẳng có chuyện gì. Người kia làm việc cũng rất khó đoán, khi bình thường nhìn không ra khác biệt gì, nhưng một khi đã động thủ lập tức để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn chung kẻ này không dễ nắm bắt, rất khó đoán. Đàm Hưng nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua Văn Kiên hỏi, còn anh thấy tên đó ra sao? Hắn có điểm yếu gì không? Văn Kiên nghe vậy thì nhíu mày, sau một lúc hắn mới nói, tôi tạm thời chưa thấy điểm yếu gì ở hắn cả. Ở bên cạnh hắn có một nữ nhân rất xinh đẹp, có quan hệ rất tốt với hắn. Nhưng tôi không rằng đây là điểm yếu. Một thành viên khác tên Trần Diệu ngồi ở đối diện Đàm Hưng lúc này lên tiếng, với loại người tàn nhẫn như tên kia, giết người như cỏ rác, nữ nhân dù xinh đẹp tới mấy cũng giống như đồ chơi mà thôi. Nên việc muốn dùng một nữ nhân để kiềm chế hắn là chuyện không thể nào. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy có lý. Bọn họ không cho rằng một tên khát máu giống như Thiên Anh lại sẽ bị sợi dây tình cảm ràng buộc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người trong phòng như vậy, Đàm Hưng nheo mắt nói, xem ra muốn giải quyết được tên kia thì không thể nóng nổi được. Một con sói khát máu sống cô độc, chiến lược phi phàm, không có điểm yếu, muốn đụng tới hắn không dễ. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu tán thành. Sau đó Long Trọc nhìn mọi người nói, tôi cảm thấy trước tiên không nên cùng tên kia làm to chuyện hôm nay. Chúng ta tạm thời giữ hòa bình với hắn. Văn Kiên lúc này cũng nói, tôi cũng nghĩ vậy, món nợ hôm nay sau này sẽ bắt hắn trả, nhưng không phải hôm nay. Bang chủ của bang Búa Dịu cùng với những thành viên tinh anh khác, sau khi nghe được lời nói của hai người thì đều gật đầu. Tiếp đó Đàm Hưng cùng với những người khác thống nhất với nhau, sẽ không đụng chạm gì tới Thiên Anh. Tiếp đó bọn họ cùng nhau bàn bạc chuyện trong bang. Sự tình mà bọn họ bàn bạc chủ yếu là vấn đề lương thực, nước sạch, thuốc men, như yếu phẩm hàng ngày. Tiếp đó là đến các khu cất chứa súng đạn, thú biến dị, các mối nguy cơ thường trực đến từ bọn quỷ lùn. Thật ra cuộc họp lần nào cũng chỉ có mấy vấn đề như vậy, có điều đây là những vấn đề khó, muốn tháo gỡ cần phải có thời gian. Ở bên ngoài, trong khi cao tầng của hai thế lực quyết định tạm thời không đụng chạm gì tới Thiên Anh, nhưng mà thuộc hạ của bọn họ lại không muốn vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Trong số những người Thiên Anh giết, đại bộ phận bọn họ đều có gia đình, bạn bè. Thiên Anh giết hơn 200 người, trong nháy mắt địch nhân của hắn ở thành phố Nội Hà đã lên tới gần ngàn. Những người này biết bản thân nhỏ yếu không đấu lại Thiên Anh, nên ở trong bóng tối, bọn họ đang gom lực lượng, âm thầm chờ đợi thời cơ để trả thù Thiên Anh. Chương 134, những phát minh mang tính cải cách. Chương 134, những phát minh mang tính cải cách. Căn cứ của Thiên Anh, phòng nghiên cứu của Alisa. Sau khi nằm coi thời sự với Thiên Anh được một tiếng, Alisa sau đó lại quay vào bầu bạn với căn phòng nghiên cứu của bản thân. Thật ra nàng cũng muốn ở gần với tên kia nói chuyện cho nó vui, nhưng vẫn còn nhiều công việc quan trọng quá, không thể mãi chỉ hoãn được. Lúc này đây Alisa đang tiến hành chiết xuất Lumia từ tinh hạch của mấy con thú biến dị cấp 6, cấp 7. Quá trình chiết xuất vật chất tiến hóa từ tinh hạch của thú biến dị tương đối mất thời gian. Nếu là người bình thường sẽ chẳng ai làm việc này. Dù sao chiết xuất kiểu này sẽ khiến cho Lumia bị hao hụt, so với việc nuốt chửng luôn tinh hạch, thì việc nuốt chửng sẽ bảo toàn lượng Lumia nguyên vẹn. Có điều cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại của nó. Sau quá trình chiết xuất thì các loại tạp chất sẽ bị loại bỏ, các chất không có lợi ở bên trong tinh hạch thú biến dị cũng bị tách biệt, chỉ còn lại Lumia tinh khiết. Nên tính ngắn hạn thì việc nuốt chửng tinh hạch có lợi hơn, nhưng tính về dài hạn thì việc chiết xuất có lợi hơn nhiều. Những người nuốt chửng tinh hạch thú biến dị, theo thời gian sẽ khiến cho các chất có hại tích lũy trong cơ thể ngày càng nhiều, sinh ra các loại bệnh khác nhau. Hai hại hơn, nó còn khiến cho quá trình biến đổi gặp khó khăn, gia tăng tỷ lệ biến chứng khi biến đổi. Alisa đã tính toán cẩn thận rồi. Với một thân thể khỏe mạnh, không có bệnh lý gì cả. Nếu dùng phương pháp nuốt chửng tinh hạch thì chỉ cần sau khoảng 2 năm thôi, sẽ xuất hiện các loại bệnh như suy giảm trí nhớ, mất khứu giác, giảm thị lực. Thực ra ăn thịt thú biến dị cũng vậy, nếu cơ thể khỏe mạnh có thể bài tiết ra được tạp chất có hại thì không sao. Nhưng nếu cơ thể không tốt, không thể bài trừ hết tạp chất thì lâu ngày cũng sẽ phát bệnh. Nên suy đi tính lại, Alisa cảm thấy vẫn là chiết xuất Lumia có lợi hơn cả, kết hợp với ăn uống đúng cách, xử lý thức ăn đúng quy trình. Tương lai cũng không cần lo về các loại bệnh lý kia. Chấp nhận hiện tại kém hơn người khác một chút, nhưng tương lai sẽ không như vậy. Với Á Lì Xạ cảm thấy, cho dù nàng làm cách này thì không có nhiều người có thể hơn được bọn họ. Dù sao lượng tinh hạch thú biến dị của nàng rất dồi dào, dù quá trình chiết xuất làm giảm đi 30 lượng Lumia vẫn còn rất nhiều, đủ cho nàng cũng 3 người khác hấp thụ. Sau khi chiết xuất thành công Lumia, ạ lụy xạ bắt đầu đóng gói bọn nó vào bên trong những viên con nhộng cho dễ dàng sử dụng. Trong khi ạ lụy xạ đang tiến hành chiết xuất Lumia thì Thiên Anh lại đang nghiên cứu dạng vũ khí đời mới. Vốn Thiên Anh chưa định nghiên cứu ra các loại vũ khí cấp 2 thế hệ mới, nhưng nay có được tài liệu cần thiết nên hắn tiến hành chế tạo thử xem thế nào. Và kết quả không cần nói cũng biết, bởi khả năng thiên bẩm về chế tạo vũ khí cộng thêm sự miệt mài của bản thân, Thiên Anh liên tiếp chế tạo thất bại. Những thứ hắn chế tạo ra đừng nói là chất lượng kém, cho dù muốn sử dụng cũng không thể sử dụng được. So với súng năng lượng thế hệ thứ nhất thì cái thứ mà hắn tạo ra lần này còn kém hơn vài phần. Vốn Thiên Anh còn muốn tiếp tục chế tạo, nhưng mà tài liệu không cho phép. Xương của mấy con thú biến dị cấp 7 nhìn thì nhiều, nhưng qua quá trình tinh luyện thì chỉ đủ chế tạo ra 3 khẩu súng năng lượng cấp 2 mà thôi. Thiên Anh chế tạo 3 lần vậy là hết tài liệu. Mặc dù chế tạo toàn thất bại là vậy, tuy trong lòng có chút buồn, nhưng Thiên Anh cũng không có nhục chí. Dù sao cuộc đời là vậy, hết khó khăn này lại tới khó khăn khác chờ đợi mỗi người. Giải quyết được khó khăn trước mắt, ngay lập tức sẽ có khó khăn khác hiện ra. Thật ra các khó khăn vẫn còn ở đó, nhưng sau khi bản thân đã tìm ra cách để giải quyết được nó, thì người ta không xem đó là khó khăn nữa mà thôi. Chỉ có những thứ ta chưa tìm cách giải quyết được thì mới gọi đó là khó khăn. Đối mặt với khó khăn ai cũng có hai sự lựa chọn, hoặc là bước tiếp hai là bỏ cuộc. Đây là một canh bạc đầy may rủi, không ai biết kết quả phía trước, nên lựa chọn thế nào đều chỉ có tỷ lệ 50. Quan trọng ở một điểm khi đưa ra lựa chọn là phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Đừng nóng đội dễ dẫn tới sai lầm. Còn sau khi đã quyết định thì không hối hận. Lựa chọn bước tiếp cũng được, lựa chọn dừng lại cũng được. Người ta nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không ai có thể đoán trước được cả. Có điều nếu lỡ may có thất bại, cũng giống như Thiên Anh lúc này đây, nên tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự thất bại đó để mà phân tích tìm cách khắc phục. Thành công của người khác có thể bạn không học được gì, làm theo cũng không được. Nhưng mà thất bại của người ta thì bạn có thể học được rất nhiều điều. Sau khi chế tạo vũ khí cấp 2 thất bại, Thiên Anh tiếp tục chuyển qua nghiên cứu chế tạo máy móc trang bị có thể hoạt động bằng nước tinh khiết. Loại máy phát điện này cũng chỉ ở cấp độ 1, nên chế tạo cũng không phức tạp lắm. Chỉ sau hơn ngàn lần thất bại, Thiên Anh cũng đã có thể cho ra đời một chiếc máy phát điện 550V rồi. Chiếc máy phát điện của hắn có lớp vỏ ngoài làm từ hợp kim cách điện, có bộ khởi động là một viên tinh thạch cấp 5 loại phổ thông. Muốn khởi động loại máy này cũng rất đơn giản, chỉ cần ấn nút một cái là được. Về phần nước tinh khiết ở bên trong máy cũng không bị hao hụt, nên chỉ cần đổ vào một lần là được. Sau này cũng không cần phải thay. Khuyết điểm của chiếc máy này là tiêu hao vật dụng chế tạo, đã vậy còn có khối lượng rất lớn. Nó to như một chiếc ô tô con, nặng tới vài tấn. Muốn di chuyển thứ đồ này quả thực không dễ dàng một chút nào. Có điều công dụng của nó quả thực rất thiết thực, rất tuyệt vời. Nó tuy là thiết bị phát điện nhưng không cần mấy thứ dây dẫn gì đó, vừa vướng víu lại còn mất an toàn trong khi sử dụng. Lúc này Thiên Anh có thể thắp sáng một đèn cao áp ở bất kỳ đâu bên trong căn cứ, thậm chí là ở ngay bên ngoài căn cứ. Chỉ cần khoảng cách giữa bóng đèn cùng máy phát điện không vượt quá 3 cây số là được. Tuy không cần dùng tới dây dẫn, nhưng muốn bóng đèn sáng lại phải cần dùng tới một thiết thu phát điện đặc biệt. Nếu không có thiết bị này thì không cách nào sử dụng bóng đèn cả. Vì vậy để có thể sử dụng được các thiết bị điện ở nhà, Thiên Anh lại phải mất công tạo ra các thiết bị kết nối với máy phát điện. Lúc ban đầu chế tạo ra các thiết bị kết nối kia tương đối phức tạp, do đây cũng là lần đầu Thiên Anh làm việc này, với trước kia hắn cũng chưa từng học về các loại hạt năng lượng vũ trụ mang điện tích gì đó. Nên khi bắt tay vào công việc để cho hắn rất lúng túng. Có điều sau vài trăm lần thực hành, Thiên Anh đã có thể thuần thục chế tạo các thiết bị kết nối kia. Nhưng dù là vậy thì thi thoảng hắn vẫn làm ra một vài sản phẩm lỗi, không thể kết nối đến máy phát điện kia được. Nguyên lý hoạt động của máy phát điện thế hệ mới do Thiên Anh làm ra, máy phát điện khởi động giải phóng hạt năng lượng mang điện trong cùng tần số các thiết bị kết nối cùng tần số với các hạt năng lượng mang điện thiết bị tiêu thụ điện. Chương 135, bán lén. Chương 135, bán lén 2 tuần sau. Ngay khi thành công chế tạo ra máy phát điện năng lượng thế hệ mới, Thiên Anh lập tức gọi mấy người bạn của mình tới để chứng kiến thành tựu của bản thân. Sau khi mọi người tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của thiết bị mới thì cả đám đều rất ngạc nhiên. Trong 3 người thì Á Lụy Xạ là người kinh ngạc hơn cả. Cô nàng khó tin nói, không ngờ ông lại có thể chế tạo ra được thứ này. Tôi khi trước cứ tưởng ông nói xạo chứ. Thiên Anh nghe được lời này thì dùng ánh mắt cá chết nhìn người bạn của mình. Á Lụy Xạ thấy vậy thì cười, cô nàng nói, kỳ hỉ. Đùa chút thôi mà, có cần phải dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn người ta không? Mà Lam có cái này cho mọi người nè. Bé Thanh đang quấn ở trên người Thiên Anh, nghe được Á Lụy Xạ có quà thì hỏi, gì vậy ạ? Có ăn được không chị? Á Lụy Xạ thần bí cười cười, cô nàng nói, đương nhiên là ăn được rồi, hơn nữa còn rất ngon đấy. Đố mọi người biết đó là cái gì? Thiên Anh ở bên cạnh nghe vậy thì đáp, bà hỏi thế khác nào đánh đố người ta? Chắc là bà vừa mới thành công làm món trứng luộc hay trứng chiên hả? Á Lụy Xạ nghe vậy thì đấm cho Thiên Anh một cái vào lưng, sau đó tức giận nói, đừng có mà xem thường người ta. Hừ hừ, này, có mỗi người một viên nè. Dứt lời, Á Lụy Xạ lấy ra 3 viên thuốc con nhộng phát ra ánh sáng màu bạc đưa cho 3 người. Thiên Anh cầm lấy viên thuốc, hắn nhìn ngắm một hồi sau đó nghi ngờ hỏi, cái này sẽ không phải thuốc độc chứ Lam? Bà có bất mãn gì thì cứ nói thẳng, đâu cần phải làm đến mức này đâu. Á Lụy Xạ thấy cái tên này lại chọc mình thì hung hăng đá cho hắn một cái, sau đó tức giận nói, thuốc độc thì trả lại đây. Á Lụy Xạ làm bộ vậy thôi, thật ra nàng cũng không có giận gì cả. Ngược lại nàng còn đang cảm thấy rất vui. Về phần Thiên Anh cũng biết Á Lụy Xạ đang đùa nên cười nói, thôi không sao, vì người đẹp uống thuốc độc cũng đáng. Á Lụy Xạ nghe vậy thì chu môi nói, hôm nay biết khen người ta luôn cơ đấy, thấy gớm. Đúng vào lúc này Thiên Lang hỏi, chị Lam Linh ơi, cái thứ này là gì vậy ạ? Nó bé tí thế này thì ăn uống gì được, cho nó vào miệng không biết nó chạy đi đâu mất rồi. Ả Lì Xà nghe được lời nói có phần ngây thơ của Thiên Lang thì khẽ cười. Nàng nói, cái này là vật chất tiến hóa được trị chết xuất từ tinh hạch của đám biến dị thú, sau đó kết hợp với các loại thảo mộc biến dị tạo nên đấy. Ăn thứ này vào sẽ thúc đẩy khả năng biến đổi của thân thể lên gấp đôi. Có điều không thể ăn nhiều được, vì cơ thể cần một thời gian khá dài để có thể hấp thụ hết được thứ này. Ả Lì Xà còn chưa nói hết câu thì dị biến phát sinh. Vào thời điểm này cơ thể Thiên Lang bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Màu mắt của Thiên Lang chuyển từ màu đỏ sáng màu xanh làm giống với Thiên Anh. Xung quanh cơ thể của nó có những ánh sáng hư ảo vô cùng đẹp mắt. Chứng kiến cảnh tượng này thì Ả Lì Xà ngạc nhiên nói, quá trình biến đổi thứ năm bắt đầu rồi. Thiên Lang ngáp một cái, nó nói, cơn buồn ngủ kia lại kéo tới rồi, ngao kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc cho béo đây. Bé Thanh lúc này cũng ngáp dài một cái, sau đó nói, bé cũng đi ngủ đây, ăn vào cái kia tự dưng buồn ngủ dã man. Dứt lời bé Thanh đang quấn trên người Thiên Anh, lúc này phóng một cái, nhảy lên trên người của Thiên Lang. Tiếp đó hai đứa bọn nó đi vào bên trong phòng riêng nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai đứa bọn nó đi rồi, Ả Lì Xà nhìn qua Thiên Anh nói, ông có buồn ngủ không? Thiên Anh lắc đầu, hắn nói, không, sao tự dưng hỏi vậy? Ả Lì Xà ngáp một cái rồi nói, ông không buồn ngủ thì thức canh nhà đi, tôi đi ngủ đây. Hôm nay ông ăn cơm một mình nhé, tôi chắc không ăn cùng được đâu. Thiên Anh nghe được lời này thì ban đầu có hơi sững sờ, nhưng sau đó hắn liền cười. Nhìn Ả Lì Xà hắn nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Ả Lì Xà nhọn miệng cười duyên, cô nàng bước tới gần Thiên Anh, hôn nhẹ một cái lên môi hắn sau đó nói, đi ngủ đây, nhớ bảo vệ tôi đó. Kỳ hỉ. Lời vừa dứt, Ả Lì Xà đã chìm vào trong giấc ngủ. May mà có Thiên Anh đỡ kịp, bằng không cô nàng đã bị đập đầu xuống sàn nhà rồi. Thiên Anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Ả Lì Xà thì thở dài nói, mấy ngày nay chắc lại thức quá độ rồi đây mà, làm người mà không biết tự thương chính mình. Tiếp đó Thiên Anh mang Ả Lì Xà vào bên trong phòng ngủ, sau khi giúp cô nàng bỏ màn, đắp chăn, bật bóng đèn ngủ thì hắn mới đi ra ngoài. Ngồi ở ghế sofa, Thiên Anh vừa quan sát viên thuốc con động, vừa hỏi Mít Đặc, mày cảm thấy có thể lợi dụng mạch sống nạ vạ để hấp thụ nhanh thứ này hay không? Ngay khi Thiên Anh lên tiếng hỏi, từ mu bàn tay của hắn xuất hiện những cánh tay máy móc nhỏ bé. Những cánh tay máy móc kia cầm lấy viên thuốc con động kiểm tra. Sau tầm 5 phút thì những máy móc nhỏ bé kia rút vào bên trong da thịt của Thiên Anh, cùng thời điểm này Mít Đặc lên tiếng, có thể. Vật chất ở bên trong viên thuốc kia đang ở dạng đơn giản, cực kỳ dễ hấp thụ. Người khác thì cần có thời gian vài tuần cho đến 1 tháng để chuyển đổi năng lực lượng từ thứ đó, nhưng anh có mạch sống nổ vạn thì chỉ cần 1 giờ có thể chuyển đổi hoàn tất. Thiên Anh nghe vậy thì hỏi, thể để cần bao lâu để dùng toàn bộ vật chất đó cường hóa cơ thể của tao? Một đặc nghe vậy thì đáp, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày. Nếu muốn làm nhanh thì anh phải chìm vào giấc ngủ sâu, dừng lại toàn bộ hoạt động của cơ thể. Cũng giống như mấy người kia. Còn nếu cường hóa chậm thì không cần phải ngủ say làm gì. Thiên Anh nghe được lời này của Mít Đặc thì lâm vào suy tư. Hiện tại Thiên Lang cùng bé Thanh đang biến đổi lần thứ 5. Ả Lì Xà cũng như vậy, nếu hắn cũng ngủ sâu để thực hiện biến đổi thì không ổn. Lỡ may trong thời gian này có biến cố gì phát sinh sẽ không kịp trở tay, như vậy sẽ có nguy hiểm tới tính mạng của bản thân cùng những người khác. Suy nghĩ một hồi, Thiên Anh nói, tiến hành cường hóa chậm đi. Mà này Mít Đặc, nếu như tao có nguồn Lumia lớn thì có thể hấp thụ liên tục được không? Mít Đặc lập tức đáp, không được. Người xưa có câu ăn nhiều một bữa không thể béo lên, việc gì cũng phải cần có thời gian. Nôn nóng dẫn tới rất nhiều hậu quả về sau. Với anh yên tâm đi, chúng ta sống cộng sinh cùng có lợi, tôi sẽ giúp ảnh điều chỉnh các vật chất hấp thụ sao cho hợp lý nhất. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu khẽ cười. Có điều hắn không nói gì thêm nữa. Hắn lúc này đi ra bên ngoài thư giãn một chút, tiện thể thay thế một số thiết bị điện ở bên ngoài. Ở bên ngoài căn cứ, ngay vào thời điểm Thiên Anh từ bên dưới hầm trú ẩn đi ra bên ngoài, hắn liền cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Thiên Anh nhướng mày lên, hắn nói, khu vực này làm sao vẫn còn biến dị thú cỡ lớn nhỉ? Đúng vào thời điểm này Thiên Anh cảm nhận được nguy hiểm từ phía bên trái đánh úp lại. Cùng thời điểm đó, một tiếng súng xa xa vang lên. Phanh!